Chương 1, kiếm các tiềm tu 20 năm chương 1, kiếm các tiềm tu 20 năm đường quốc. Côn Lôn Sơn. Kiếm các. Diệp Trường Sinh người khoác thanh y liễu trường bào, ngồi ngay ngắn ở cổ đỉnh dưới, trước mặt thạch trên bàn hương hương lượn lờ thanh âm, trong chén trà óng ánh trong suốt nước trà bên trên nổi lên từng luồng kiếm quang. "Tiểu sư thúc, ta này Thanh Phong kiếm quyết như thế nào?" Người nói chuyện là một gã lão giả tóc trắng, tiên phong đạo cốt, kiếm khí lượn lờ tại trên người, trong lúc phất tay hiển lộ rõ ràng kiếm đạo đại gia phong phạm, hắn dường như rất để ý Diệp Trường Sinh đánh giá. "Phú quý, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, Thanh Phong kiếm quyết trọng tại ngộ, không ở tại chiêu thức. Qua đi một năm để ngươi nhảy núi, là vì cái gì? Vì để cho ngươi cảm nhận rõ, ngươi nói cho ta biết học phế đi, lĩnh ngộ, nhưng đến trên kiếm đạo một điểm tiến bộ không có." Thanh Phong này, như nhuận bật mánh khỏe không tiếng động, vô tích mà theo, gió không chỗ nào không có mặt, kiếm cũng là như vậy. Kiếm giống như Thanh Phong, cuộn sạch thiên địa, cũng có thể gió nổi mây phun, khuấy động bầu trời. Ngươi quá quan tâm chiêu thức, quên mất gió thuộc tính, kiếm bản chất. Lý Phú Quý ánh mắt như có điều suy nghĩ, trong miệng tự mình lẩm bẩm, đống nhiên hương phấn giống như một hải tử, "Tiểu sư thúc, ta hiểu." Bóng người vọt lên lên, phiêu giật như tiên, Thanh Phong đánh tới, kiếm khí lưu chuyển, cắt kim loại cách đó không xa trên dãy núi, không thấy kiếm khí bắn nhanh, sơn mạch cũng đã nổ tung, đột nhiên xuất hiện chỉ trích Phương Quỳnh Tám cái chữ lớn. Kiếm như thần trợ, sư thúc như bức Diệp Trường Sinh liếc mắt trên vách núi xuất hiện bắt tự, "Này Phú Quý." Nói hết lời nói thật. Lý Phú Quý nội liễm khí tức, trường kiếm trở vào bao, kích động đi đến cổ đỉnh dưới, "Tiểu sư thúc, tới uống trà. Ta đã lĩnh hội Thanh Phong kiếm quyết, tiểu sư thúc có phải hay không có thể chuyển cho ta bản kiếm thuật?" Diệp Trường Sinh cầm ly trà lên, thổi hạ lên mặt trà ngạnh, "Phú Quý à, ngươi tốt xấu cũng là một cách chi chủ, mượn những này trà cặn bã đến hồ lộng ta à?" Sư thúc hiểu lầm, "Cái này là trăm năm chân trà." Lý Phú Quý nói rồi, giơ tay lên đem trên trán mồ hôi trà lau, lại từ tay ống tay áo lấy ra một viên hồ gấm, "Sư thúc, ngươi xem đây là vật gì?" Diệp Trường Sinh nhẹ liếc liếc mắt hồ gấm, con ngươi sáng ngời, "Hồ gấm này đúng là tinh thần mục chế thành, một khối tinh thần mục vô giá." Hắn rất hiếu kỳ bên trong hộp gấm lại là bảo bối gì, nhưng hắn bất động thanh sắc, không tiếp tục nhìn hộp gấm liếc mắt. "Phú Quý, ngươi này là làm cái gì? Ngươi nghĩ học tập bản kiếm thuật, liền hướng về phía ngươi tốt học thái độ, ta khẳng định sẽ truyền thụ cho ngươi. Không dùng tiễn đưa những vật này." Vừa nói chuyện, hắn liền tự tay chuẩn bị lấy đi hộp gấm, không ngờ Lý Phú Quý bóp gắt đao, xác nhận không có buông tay dự định. "Ân, Phú Quý, ngươi là có ý gì?" Lý Phú Quý cười nói, "Tiểu sư thúc, vật ấy nhưng là ta hao tốn sức lực tìm thấy, ngươi cho ta cho ngươi được nước dưới, không đúng, là khoe khoang dưới, không đúng là giới thiệu." Diệp Trường Sinh tay nắm cửa thu hồi lại, "Ngươi giới thiệu." Lý Phú Quý cầm hộp gấm, dương dương đắc ý, "Tiểu sư thúc, hộp gấm này là tinh thần mục chế thành, chỉ là một cái hộp liền vô giá, ngươi biết bên trong là cái gì?" "Nói điểm chính." Lý Phú Quý bột một tiếng mở hộp gấm ra, bên trong nằm ngửa một khối màu đen óc chó, nhìn qua hình như là mốc thay đổi rất lâu óc chó. "Thiên ngoại vật tiết." Diệp Trường Sinh thu thập ánh mắt, hướng phía một bên sách cổ nhìn lại, Thanh Phong tập kích qua, sách cổ lật giấy, vừa vặn dừng lại ở giới thiệu thiên ngoại vật tiết nội dung bên trên. "Tiểu sư thúc, ngươi không phải ưa thích đúc kiếm?" "Này khối thiên ngoại vẫn tiết nhưng là tha thiết ước mơ tốt liệu, ta có dự cảm không lâu tương lai, một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp xuất hiện từ sư thúc tay." "Ngươi dự cảm rất chính xác." Diệp Trường Sinh thu hồi hộp gấm, phút chốc bước lên thân ảnh, "Ta đi đúc kiếm, không đến quấy rối ta." "Tiểu sư thúc, bạc kiếm thuật A bí tịch có trong hồ sơ đọc bên trên, chính ngươi cầm đi luyện." Lý Phú Quý bước nhanh đi đến công văn bên cạnh, trên mặt bàn sát thực bày một quyển tên là bạc kiếm thuật bí tịch. Hắn kích động cầm lấy bí tịch lật ra trang thứ nhất. "Kiếm phổ trang thứ nhất, quên mất người trong lòng." "Kiếm phổ trang thứ hai, huy kiếm trạng hồng trần." "Kiếm phổ trang thứ ba, tự đoạn si tình hồn." "Kiếm phổ đệ tứ trang, kiếm kiếm trạng ái thần." "Kiếm phổ trang thứ năm, tình dục không dính vào người." "Nếu không nói phải là tiểu sư thúc, cảnh giới chính là không giống nhau." "Kiếm phổ trang thứ nhất là ở nhắc nhở ta, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm." "Kiếm phổ trang thứ hai là ở nhắc nhở ta, rời xa hồng trần thế tục, say mê tại kiếm đạo." "Tiểu sư thúc vì để cho ta tu thành bản kiếm thuật, thật là nhọc lòng, quá cảm động." Đúng lúc này, một cổ gió xoáy đánh tới, Lý Phú Quý ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện Diệp Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn, tự tay đoạt lấy trong tay bản kiếm thuật bí tịch, xấu hổ, cầm nhầm, cái này mới là. Hắn không chút do dự ném cho Lý Phú Quý mới bí tịch, xoay người nhanh như chớp lại biến mất. "Tiểu sư thúc, trong tay ngươi cái kia bản thật có ý tứ, ta thích xem." "Đây là chỉnh sửa bản, không thích hợp ngươi." Lý Phú Quý nhìn Diệp Trường Sinh một lần nữa ban cho hắn bản kiếm thuật bí tịch, mày kiếm hơi nhíu, "Không đúng, quyển bí tịch này có phải hay không quá mỏng?" Sau khi mở ra phát hiện, ngoại trừ sách phong cùng gáy sách, bên trong cũng chỉ có một trang giấy. "Rút kiếm 13 lần, xuất kiếm tự nhiên thần." Vương Đức Phát, bản kiếm thuật bí tịch liền một câu nói, có phải hay không có chút quá tại đơn giản? Nhưng hắn tin tưởng vững chắc tiểu sư thúc là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, hắn tin tưởng Diệp Trường Sinh nhân phẩm. "Rút kiếm 13 lần, xuất kiếm tự nhiên thần." Lý Phú Quý tự mình lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi trở nên kiên định, tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể luyện thành bản kiếm thuật. "Các chủ, các chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Một gã khỉ ốm ma can lão đầu xuất hiện, cùng Lý Phú Quý mập mạp cao lớn dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng, một người là hành tẩu bộ xương, một người là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. "Cổ lão đầu, trong các sự tình đều giao cho ngươi xử trí, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Không biết ta đang dạy tiểu sư thúc tu luyện sao?" Lý Phú Quý là cái sĩ diện người, đối với bên ngoài một mực nói là hắn đang chỉ điểm Diệp Trường Sinh tu hành. Đối với cái này Diệp Trường Sinh cũng lười tham dự vào, ngược lại tại kiếm các tiềm tu trong 20 năm, đã tới hắn tính kiếm các đệ tử không cao hơn 5 người, bên trong các đệ tử chỉ biết tính kiếm các có vị tiểu sư thúc tổ, nhưng chưa từng thấy qua một thân. Các chủ, Đường Quốc người đến, muốn dẫn tiểu sư thúc trở về. Người phương nào đến đây mang tiểu sư thúc hồi kinh? Phượng Hoàng Doanh thống soái, Phượng Cửu Khanh. A, Đường Quốc duy nhất nữ tướng quân, tiện thánh con gái Phượng Cửu Khanh. Lý Phú Quý thay đổi tại Diệp Trường Sinh trước mặt dáng vẻ lĩnh hót, thần tình trang nghiêm, không giận tự uy, 20 năm, tiểu sư thúc rốt cuộc phải rời đi, quái không nỡ. Nói cho Phượng Cửu Khanh, để cho nàng chờ 3 ngày. Sau 3 ngày tiểu sư thúc xuống núi trở về kinh. Sau 3 ngày, Lý Phú Quý lại đến tính kiếm cát, đi đến đúc kiếm bên ngoài, tiểu sư thúc, Đường Quốc người đến đón ngươi hồi kinh. Đã biết. Diệp Trường Sinh ứng tiếng, cảm xúc không có quá lớn ba động, tụ tinh hội thần từ liệt diễm bên trong lấy ra một thanh đoạn kiếm, ước chừng 30 cm mễ. Kiếm thể đá lởm chởm, thô ráp, mũi kiếm chưa khai nhận. Tiểu sư thúc, không nóng nảy, có thể cho đế đâu người đến đợi lát nữa mấy ngày, thanh kiếm này vẫn là bán thành phẩm. Diệp Trường Sinh đem đoạn kiếm để vào trong nước lạnh, tiếng xèo xèo vang truyền ra, trong nước ừ ngực nổi lên ngâm một chút, ai nói cho ngươi kiếm này là bán thành phẩm? Lý Phú Quý lung túng cười, lòng nói tiểu sư thúc chính là không giống người thường, phú quý đường đột, đây chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm, không biết tiểu sư thúc thanh kiếm này gọi cái gì. Diệp Trường Sinh tường tận xem xét đoạn kiếm hồi lâu, ánh mắt đạo, thiên vẫn. Thoại âm rơi xuống, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đế quốc phái người phương nào đến đây tiếp ta hồi kinh? Phượng Hoàng thống lĩnh, Phượng Cửu Khanh. Là nàng. Diệp Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đem đoạn kiếm thu vào trong một gỗ, phú quý, ta muốn hồi kinh, nghĩ tới ta liền tới kinh thành. Mặt khác đem tinh kiếm cắt chiếu cố tốt, có thời gian ta sẽ trở về ở lại mấy ngày. Phú quý cần tuân tiểu sư thúc chi mệnh. Diệp Trường Sinh rời đi thính kiếm các trước, giữ cửa sổ kiểm tra rồi một lần, lúc này mới mang theo Lý Phú Quý hướng kiếm các đại điện đi tới. Kiếm các tiềm tu 20 năm, cứ như vậy rời đi thật có điểm không nỡ. Chương 2, Diệp Trường Sinh xuống núi chương 2, Diệp Trường Sinh xuống núi kiếm các. Thiên điện bên trong, một nữ tử người khoác hắc sam hồng sấn trường sam, dung mạo tú lệ, hai tròng mắt thâm thúy mà sắc bén, lưng đeo bảo kiếm, đội bạch ngọc mặt dây chuyền, dựa cửa sổ mà đứng, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ vân hải, chợt thấy mây triển khai mây thư, thỉnh thoảng có bạch hạc từ không trung bay qua. Một nơi tuyệt vời địa linh nhân kiệt tiên cảnh. Đưa thân vào cái này, không tự chủ tâm cảnh bình thản. Rời xa thế tục phiền nhiễu, thưởng thụ vắng vẻ nhân sinh. Nàng có chút ngạc nhiên, 20 năm không thấy, đã từng cái kia bị nàng khi dễ tam hoàng tử, bây giờ lại là bộ dáng gì, một thân tu vi lại đạt được cảnh giới gì. Côn Lôn Sơn chính là phương ngoại chi địa, áp đảo võ lâm trên giang hồ, ở chỗ này tu hành, tam hoàng tử tu vi sẽ không quá yếu. 20 năm thời gian, bát phẩm tu vi không sai biệt lắm. Phượng thống lĩnh, mời uống trà. Một đạo thanh âm non nớt từ phía sau lưng truyền đến, Phượng Vũ Khanh nhìn lại, đôi mắt sáng rơi vào thanh y đi hài đồng trên người, hắn rất sạch sẽ, ánh mắt phi thường thuần khiết, giống như là nhà bên tiểu đệ đệ. Người tên là gì? Cầu Đản. Ra đây họ Diệp, gọi Diệp Cầu Đản. Phượng Vũ Khanh chân mày to khẽ nhăn mày, Côn Lôn Sơn tại người giang hồ trong mắt nhưng là tiền gia chi địa, trong các đệ tử lấy tên tùy ý như vậy. Các sư phụ mặc kệ còn sao? Cầu Đản, tên của ngươi là ai lấy? Sư phụ ban tặng. Không, không, không. Diệp Cầu Đản ngốc manh lắc đầu, tiểu sư thúc tổ thu được, tên xấu dễ nuôi. Phượng thống lĩnh, có phải hay không cảm thấy tên của ta rất có đặc điểm? Tiểu sư thúc tổ lại sẽ đặt tên. Ta gọi Cầu Đản, còn có sư đệ sư muội gọi cây mao, Ngưu Bức, Phong Tử Khanh. Nàng trong nháy mắt đối với Diệp Cầu Đản trong miệng tiểu sư thúc tổ tràn ngập tò mò, người này nhất định chính là lấy tên thiên tài. Cầu Đản, ngươi biết Diệp Trường Sinh? Diệp Cầu Đản sắc mặt chợt biến đổi, nghiêm túc nói, Phong thống lĩnh xin chú ý lời nói của ngươi, sao có thể gọi thẳng tiểu sư thúc tổ tục danh, đây là đại bất kính, là muốn chịu đến nghiêm phạt, đánh đòn. Phong Cửu Khanh thế mới biết Diệp Cầu Đản trong miệng tiểu sư thúc tổ lại chính là Diệp Trường Sinh. Cầu Đản, các ngươi tiểu sư thúc tổ hiện tại tu bi gì? Tiểu sư thúc tổ không tu luyện, hắn ngay tại thính kiếm các trồng chút hoa, huấn luyện chim, phẩm trà, đọc sách, ngắm hoa, ngắm trăng, thưởng như yên. Đồng nôn vô kỵ, Diệp Cầu Đản chăm chú khuôn mặt, không giống như là đang nói láo, tiểu sư thúc tổ là thiên nhân, không dùng tu luyện. Thiên nhân? Kể từ đâu? Phượng thống lĩnh, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác. Diệp Cầu Đản thần bí hề hề dáng vẻ, tiểu sư thúc tổ sẽ tiên pháp, vô căn cứ biến ra rất thật tốt ăn. Phong Cửu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hài tử chính là dễ gạt, một ít kỳ dâm xảo kỹ cho bạn, lại lừa gạt tiểu hài tử là tiên pháp, đế đô đầu đường những cái kia thủ nghệ nhân cũng có thể làm được. Lẽ nào trong 20 năm, hắn tại Côn Lôn Sơn bất học vô thuật, xuống ngủ thời gian? Cầu Đản, ngươi thường xuyên cùng tiểu sư thúc tổ cùng nhau đùa giỡn. Diệp Cầu Đản ý thức dung cùng chống lắc giống nhau, không, chỉ thấy qua hai lần, một lần là ta nhập môn, tiểu sư thúc tổ ban thưởng ta tục danh. Dùng cái này là ta ham chơi lầm vào tính kiếm các, đã quấy rầy tiểu sư thúc tổ, hắn chẳng những không có nổi giận, còn nói ta có tiên nhân chi tư. Ban thưởng ta linh đan, cựu lưu ma lực hoàn. Phong Cửu Khanh đôi mắt sáng mở to, linh đan này tên suýt chút nữa cho nàng CPU làm bảo yên, cựu lưu ma lực hoàn ngươi nghe đây là chính kinh đan dược tên. Trong lúc nhất thời nàng bộ phát chắc chắc tam hoàng tử Diệp Trường Sinh ỉ vào thân phận tại Côn Lôn Sơn làm mưa làm gió 20 năm, không để cho nàng hiểu là vì sao bệ hạ nói tam hoàng tử là đế quốc hy vọng. Lúc này, một cái buộc tóc đuôi ngựa ý thức từ cánh cửa đưa ra ngoài, Cầu Đản, tiểu sư thúc ở tới, các chủ để ngươi mang Phượng thống lĩnh đi đại điện. Diệp Cầu Đản không người vái chào, Phượng thống lĩnh, mời. Phượng Cửu Khanh theo sát Diệp Cầu Đản hướng đại điện đi tới, trên đường nghe được hai cái hài đồng nói chuyện tiếng, mới biết đuôi ngựa tiểu cô nương tên là Diệp Nhu Bức, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nhà ai tiểu cô nương lấy như vậy tục danh? Hành lang ngang trời, giống như nối thẳng cửu thiên. Hồi lâu, Phong Cửu Khanh đi đến hành lang phần cuối, hai gã hài đồng phi thường tự giác dừng bước lại, ý bảo nàng tiến vào đại điện. Đẩy cửa tiến vào đại điện, Phong Cửu Khanh ánh mắt nhìn lại, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Diệp Trường Sinh thanh y liễu trường bào, đạm nhiên tự nhiên, thanh giật như tiên. Thanh y liễu theo gió phất động, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Từ Phong Cửu Khanh phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào hắn không có tì vết nào trên gương mặt, công tử chỉ ứng với thấy vẽ, nhất định không phải là bụi bặm ở giữa người. Thời gian lưu chuyển, dung nhan không thay đổi. Phong Cửu Khanh trong đầu 20 năm trước cái kia tiểu nam hài tướng mạo, lúc này cùng thẳng tắp mà đứng thiếu niên lang hòa làm một thể. Nói niệm quân tử, ôn như ngọc, ở tại phòng lát gỗ, loạn lòng ta cũ. Nàng không khỏi cảm khái, 20 năm không thấy, tam hoàng tử như trước sinh như vậy tuyệt đại phong hoa. Xem ra là dự định dựa vào khuôn mặt tác cơm, liền này dung nhan ai xem ai không mơ hồ. Thanh bảo mỹ thiếu niên, Côn Lôn một thần tiên. Mặt tướng Phong Cửu Khanh, bái kiến tam hoàng tử. Diệp Trường Sinh xoay người nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Phong Cửu Khanh trên người, Phượng tướng quân, không cần đa lễ. Phu hoàng để ngươi tới. Là đế quốc nhưng có xảy ra chuyện. Phong Cửu Khanh chậm rãi đứng lên, đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, vậy mà lại không nhận thấy được một tia chân khí ba động, nhưng vì cái gì hắn làm cho một loại cao không thể chạm, xa không thể chạm cảm giác. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác các bách, cực kỳ giống Cửu Thiên Tiên Nhân. Không dám cao giọng nói, chỉ kinh thiên thượng nhân. Kỳ thai, quái lạ. Nàng đã là cựu phẩm võ giả, chân khí hùng hồn, tu phượng cầu hoàng, nhưng ở Diệp Trường Sinh trước mặt liền thúc dục chân khí giúp khí cũng chưa có, tự mình cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Phong Cửu Khanh áp chế nội tâm nghi hoặc, hồi tam hoàng tử, tà ma phủ xuống, ma vào đế đô, quái sự tần phát, hoàng hậu đương nương tạo tà khí vào cơ thể, tình huống nguy cấp. Vì vậy bệ hạ khiến mặt tướng đến hộ điện dưới về kinh. Diệp Trường Sinh thần tình hơi đổi, một năm trước hắn liền nhận thấy được ma khí đi về đông, tới gần đường quốc, không ngờ tới ngắn ngủi thời gian một năm, ma khí cùng tà ma không ngờ lén vào đế đô. Còn đối với hắn mẫu thân độc thủ, đem giết. Đồng thời hắn ý thức được vào kinh thành tà ma, thực lực không kém, bởi vì một năm trước tại nhận thấy được ma khí thời điểm, hắn liền ra lệnh người cho Đường Hoàng đưa đi trấn ma phủ. Có thể phá hắn trấn ma phủ, này tà ma có chút thực lực. Phượng thống lĩnh, khởi hành hồi kinh. Diệp Trường Sinh rời đi đại điện, đi đến trên phủ đảo, phía sau Phong Cửu Khanh theo sát tới, chợt thấy phía trước một người đi tới, thật giống như núi nhỏ di động bao, tiểu sư thúc, đây là của ngươi đồ vật. Lý Phú Quý cầm trong tay gánh nặng cùng một cái lồng chim đưa cho Diệp Trường Sinh, tiểu sư thúc, lần này đi đường đô đường xá xa xôi, con đường phía trước hung hiểm bạc phận, ta thật sự là không yên lòng tiểu sư thúc, lên đường bình an à, ta sẽ không tiễn. Phong Cửu Khanh vốn tưởng rằng Lý Phú Quý sẽ phái người, vạn bạn không nghĩ tới à, suýt chút nữa chuẩn hông của nàng. Diệp Trường Sinh tiếp nhận gánh nặng, từ lồng chim lấy ra toàn thân màu đỏ tiểu điểu đặt ở trên vai, lại đem lồng chim đưa cho Lý Phú Quý, đọc ở thính kiếm cát, tiểu hồng nó ở quen. Tốt, tốt. Nhìn Lý Phú Quý gật đầu túi người dáng vẻ, gương mặt định nọt, Phong Cửu Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, đường đường Côn Lôn kiếm các chủ, vì sao đối với tam điện hạ khách khí như vậy? Cũng bởi vì Diệp Trường Sinh sư phụ là Côn Lôn chân nhân, vẫn là có nguyên nhân khác. 20 năm không thấy, nàng xem không thấu Diệp Trường Sinh. Đối với, Lý Phú Quý tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về phía Diệp Cẩu Đản hô, Cẩu Đản, ngươi và tiểu sư thúc một chỗ xuống núi, về sau liền lưu tại ngươi tiểu sư thúc tổ bên người chiếu cố hắn. Diệp Cẩu Đản đang lừa gạt Diệp Như Bức thân hắn, chợt nghe Lý Phú Quý thanh âm, Như Bức, ta đi, xuống núi. Diệp Như Bức cầm lấy hai cái đuôi ngựa, hai mắt đẫm lệ, Cẩu Đản, ngươi xuống núi, có thể hay không liền quên ta, sư phụ nói chân núi nữ nhân là lão hổ, các nàng có thể hay không ăn ngươi? Sẽ không, ta hai quyền có thể đánh chết một đầu bạch hổ, chân núi nữ nhân nếu như muốn ăn ta, ta liền cưới các nàng đánh. Diệp Cẩu Đản nói rồi, tại Diệp Như Bức trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, chờ ta trở lại. Thoại âm rơi xuống, hắn nhanh như chớp công phu chạy đến Lý Phú Quý trước mặt, đệ tử cần tuân các chủ chi mệnh. Làm gì vậy, lề mề? Lý Phú Quý khiển trách. Cái kia, các chủ, ta cùng Như Bức nói từ biệt, nàng có điểm không nợ ta. Lý Phú Quý giơ tay lên ở trên đỉnh đầu hắn vỗ xuống, tiểu tử ngươi nhân tiểu quỷ lại, sau khi xuống núi phải nghe lời, tiểu sư thúc tổ nếu là có nguy hiểm. Các chủ, ta hiểu, ta sẽ thông báo ngươi. Lý Phú Quý lại tại đỉnh đầu hắn gõ xuống, cho ta biết làm lìn gì, ngươi tiểu sư thúc tổ gặp nguy hiểm, ngươi muốn chủ động lên, biết. Diệp Cẩu Đản. Hắn vẻ mặt ngốc manh nhìn Lý Phú Quý, các chủ, ngươi nghiêm túc sao? Chương 3, tòa yêu tháp dị động chương 3, tòa yêu tháp dị động dưới Côn Lôn Sơn. Phượng Hoàng doanh binh sĩ chờ lâu ngày, đến đây người khoác ngân giáp trên chiến mã trước, đồng loạt quỳ xuống đất thi lễ, mặt tướng bái kiến tam hoàng tử. Chư vị tướng quân không cần đa lễ. Diệp Trường Sinh ý bảo Phượng Hoàng doanh tiểu đội đứng dậy, đội ngũ tổng cộng có 10 người, dẫn đầu là một gã thân hình như tháp đại hán bằng mỡ, hai to mặt lớn, cao lớn bằng mỡ, cùng các chủ Lý Phú Quý có chút tương tự, nhìn ra thể trọng 200 cân. Tiểu sư thúc tổ, chờ Cẩu Đản. Diệp Cẩu Đản nắm một đầu con lừa chạy tới, tại hắn phía sau có một chiếc xe ngựa, lái xe nữ tử trong nháy mắt gây nên Phong Cửu Khanh chú ý, nữ tử chim sa cá lặn, gợi cảm xinh đẹp, màu tím nhạt quần dài che thân, vai lỏa lộ ở bên ngoài, tuyệt đẹp xương quai xanh làm người ta mê muội. Mặt như xuân thủy, khuynh đảo tung sinh. Một cái nhăn mày một tiếng cười, có thể làm lòng người cuối cùng nhất nguyên thủy dục vọng. Tốt một vị tuyệt đại yêu cơ. Nhân gian bưu vật. Phượng Cửu Khanh đều là nữ nhân, tại nữ tử trước mặt mà cảm, thấy hắn lướt xuống xe kéo, đi lại nhẹ nhàng mà hướng bọn hắn đi tới. Tự tin mà lại ưu nhã. Quần dài màu tím ngự phong mà phát động, giống như cựu sắc hào quang đang múa may. Nàng cao gầy Anna dáng người, trắng non như ngọc mà lại chân phong dài, tại tử sa lượn lờ dưới có vẻ bộc phát duyên dáng, phảng phất đến từ chính yêu tộc hồ ly tinh, không khỏi khiến người trở nên quinh đảo. Phượng Hoàng Doanh 10 tên tướng sĩ chưa từng gặp qua như vậy tuyệt đại khuynh thành mỹ nhân, bọn hắn ánh mắt rừng rực như lửa, đôi mắt liền sinh trưởng ở trên người cô gái, âm thầm nuốt nước bọn, tâm viên ý mã, còn gà con ngẩng đầu. "Công tử, mời lên xe." Tiếng như tiếng trời, êm hai dễ nghe, tràn ngập vô tận mị lực. "Như Yên tới." Diệp Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Khanh, "Như Yên, vị này chính là Phong thống lĩnh, chúng ta một chỗ vào kinh thành." Liễu Như Yên hạ thấp người bái chào, "Như Yên, gặp qua Phong thống lĩnh." Phong Cửu Khanh nhìn trước mắt tiểu mỹ tận xương nữ tử, chần chừ một lúc, hướng về phía Liễu Như Yên gật đầu, "Điện hạ, chúng ta khởi hành." Tiếng nói rơi, nàng tiếp nhận đi theo tướng lĩnh trong tay dây cường, phi thân nhảy lên lưng ngựa, xuất phát. Diệp Trường Sinh khẽ cười một tiếng, "Như Yên, chúng ta đi." Hai người hướng phía xe kéo đi tới, Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng, "Công tử, Phượng thống lĩnh dường như không thích ta." "Ai bảo Như Yên quá đẹp, là nữ nhân đều không thích." "Có thể, là nam nhân liền yêu muốn chết, không ai có thể cự tuyệt mị lực của ngươi." "Công tử, lại trêu ghẹo ta." Liễu Như Yên mặt lộ vẻ thẹn thùng, cái má hồng ngất, thế gian phàm phu tục tử tất nhiên là vô pháp kháng cự mị lực của nàng, có thể nàng thường bạn công tử 5 năm, cũng không có được công tử lọt mắt xanh. Thế gian nam tử khó vào nàng mắt, trong lòng chỉ có công tử. Thấy một lần Trường Sinh say mê cả đời, thấy một lần Trường Sinh đạo thành không. Phong Cửu Khanh nhìn Liễu Như Yên đỡ Diệp Trường Sinh leo lên xe kéo, lực kẹp bụng ngựa tiến lên, đi theo xe kéo phía sau hộ tống. Lúc này, Diệp Cẩu Đản cưỡi con lừa đi đến bên người nàng. "Phượng thống lĩnh, Như Yên tỷ tỷ xinh đẹp không?" "Cẩu Đản, Như Yên cô nương cùng ngươi tiểu sư thúc tổ là quan hệ như thế nào?" Phong Cửu Khanh hỏi. "Như Yên tỷ tỷ a, tiểu sư thúc tổ thị nữ, hầu hạ 5 năm." Diệp Cẩu Đản trong mắt quay qua quay lại, "Phượng thống lĩnh, lúc trước ta không phải từng nói với ngươi, tiểu sư thúc tổ hàng ngày chính là ngắm hoa, ngắm trăng, thưởng Như Yên." "Phong Cửu Khanh, ngươi nói Như Yên chính là nàng?" Diệp Cẩu Đản gật đầu, "Đúng vậy a, Như Yên tỷ tỷ sẽ có thể nhiều, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ." Nàng vừa có thời gian liền theo tiểu sư thúc tổ tại thác nước dưới trong rừng rậm chơi, đem tiểu sư thúc tổ chiếu cố khá tốt. Ta về sau tìm vợ cũng phải tìm Như Yên tỷ tỷ dạng này tuổi lớn. Phong Cửu Khanh, "Cậu Đản, ngươi có phải hay không cảm thấy Như Yên cô nương xinh đẹp, cho nên mới muốn tìm giống như nàng lão bà?" "Không, có xinh đẹp hay không không sao cả, ta liền thích tuổi lớn. Lớn tuổi, hiểu nhiều lắm, sẽ thương người." Phong Cửu Khanh, "Còn nhỏ, quỷ lớn." Thông qua cùng Diệp Cậu Đản nói chuyện tiếng, nàng biết Diệp Trường Sinh tại Côn Lôn Sơn kiếm các sống ngủ 20 năm, mất đi bệ hạ còn đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bệ hạ nói đế quốc nguy hiểm, Trường Sinh có thể phá, lần này sợ là nhờ bà không phải của mình. Giờ khắc này, kiếm các phủ đảo bên trên, Lý Phú Quý chắp hai tay sau lưng mà đứng, quan sát hướng phía dưới, ánh mắt xuyên thấu vân hải rơi vào trên hoang dã, Tú Nhi, ven đường bảo hộ tiểu sư thúc người đều sắp xếp xong xuôi. Các chủ yên tâm, đã an bài thỏa đáng. Tiêu Dao xuống núi nhập thế, phụ trách bảo hộ tiểu sư thúc an nguy, vạn vô nhất thất. Lý Phú Quý mặt lộ vẻ ước ao, "Tú Nhi, bên trong các mọi việc giao cho ngươi, ta đi bế quan. Tiểu sư thúc chờ ta, Phú Quý rất mau tới đế đô tìm ngươi." Hắn muốn định theo Diệp Trường Sinh một chỗ vào kinh thành, có thể Diệp Trường Sinh lấy hắn tu vi mới tới thiên nhân cảnh, chê hắn quá yếu đem hắn cho cự tuyệt. Để cho hắn ở trên núi củng cố tu vi, khi nào đạt được thiên nhân cửu phẩm, mới có thể phủ xuống đường quốc đô thành. Võ Thiên Tú nhìn theo Lý Phú Quý sau khi rời đi, thần tình cực kỳ thất lạc, tại sao muốn để cho hắn trưởng quản kiếm cát, thế giới lớn như vậy, hắn cũng muốn bồi tiểu sư thúc đi xem một cái. Mặc kệ là Lý Phú Quý, vẫn là Võ Thiên Tú, trong quá khứ trong 20 năm bọn hắn đều tại Diệp Trường Sinh tọa hạ nghe giảng. Không có Diệp Trường Sinh chỉ điểm, 20 năm tuế nguyệt tu vi của bọn họ vô pháp đạt được hiện tại cao độ. Ai, lãng không được, buồn chăn a. Trên hoang dã, Phong Cửu Khanh ngạc nhiên phát hiện Diệp Cẩu Đản dưới quyền con lửa, tốc độ không kém gì các nàng dưới hung tọa kỵ, Phượng Hoàng Doanh chiến mã nhưng là đường quốc nổi danh nhất nghìn dặm truy phong câu. Ngày đi 1000, đêm báo 800. Con lửa lại nhỏ vừa gầy, còn là một chân ngắn ngủn, cùng nhau đi tới chẳng bao giờ tụt lại phía sau, bộ pháp thận trọng, khí tức bình thản cân xứng. Này tuyệt đối không phải thông thường con lửa. Thế nhưng nàng chính là không có nhìn ra mánh khỏe. Côn Lôn kiếm các giang hồ Thái Sơn bắt đầu, ngay cả đệ tử tọa kỵ đều không giống người thường. Người giang hồ người hướng tới võ đạo thánh địa, Diệp Trường Sinh vào các 20 năm thật sự không thu hoạch được gì. Phượng thống lĩnh, tiểu sư thúc tổ mời vào xe kéo một lần. Diệp Cẩu Đản quay đầu hướng về phía Phong Cửu Khanh hô. Phía trước xe kéo ngừng lại, Phong Cửu Khanh giới lập tức trước, Liễu Như Yên đã vén rèm xe lên ý bảo nàng tiến vào. Xe kéo bên trong, Diệp Trường Sinh dựa vào trên giường êm, bên cạnh thấp chân trên bàn trưng bày mấy quyển điển tịch, hoa quả cùng trà trà. Phượng thống lĩnh, ngồi đi. Phượng Cửu Khanh chậm rãi ngồi xuống, cảm khái Diệp Trường Sinh là thật sẽ hưởng thụ, quen sống trong nhung lụa rồi, ngay cả xe ngựa đều bố trí như vậy thư thái, đây là một điểm khổ đều chịu không nổi. Đảo mắt vừa nghĩ, trong ngáy mắt tiêu tan. Diệp Trường Sinh vốn là Đường Quốc Tam hoàng tử, từ sinh ra bắt đầu liền tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, thâm thụ Đường hoàng cùng hoàng hậu sủng ái, năm tuổi năm đó bị Côn Lôn chân nhân mang đi, thu làm thân truyền đệ tử. Tại Côn Lôn kiếm các bên trên sở hữu tiểu sư thúc thân phận, cũng là vô cùng tôn quý, chí cao vô thượng, hắn có thể ăn cái gì khổ? Tam điện hạ tìm ta chuyện gì? Phong thống lĩnh nói một câu kinh thành sự tình. Diệp Trường Sinh phong cảnh tế nguyệt, hơi hơi ngước mắt, thâm thúy như tinh thần ánh mắt rơi vào Phong Cửu Khanh trên người. Tà ma vào kinh thành, hắn mâu hậu ma khí công tâm, lúc đó đế đô chắc là lòng người bàng hoàng. Hồi điện dưới, đã qua một tháng bên trong đế đô chuyện quỷ dị tần phát, đầu tiên là âm binh một đường, ở ngoài thành làm ra rất lớn động tĩnh, bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giữa tháng thời điểm, Không đầu tướng quân xuất hiện ở cửa thành miệng, đánh chết tuần phòng doanh tiểu đội, tất cả mọi người đầu lâu tiêu thất. Ngay sau đó bên trong thành trăm tên tiểu nhi lạ lùng mất tích, bách tính đều nhanh đem đại lý tự san bằng, sau đó chính là ma khí vào cung vi, hoàng hậu nương nương một bệnh không nổi. Quái sự liên tiếp phát sinh, bách tính tiếng oán than dậy đất, vậy hạ mệnh thái tử cùng nhị hoàng tử điều tra, một tháng thời gian trôi qua manh mối hoàn toàn không có, vì vậy phái ta tới mời tam điện hạ hồi kinh. Ngắn ngủi một tháng thời gian kinh thành phát sinh nhiều chuyện như vậy món, không cứu ra hài tử, bắt được tà ma, không đủ để bình dân phẫn, hoàng quyền uy nghiêm đem xuống dốc không thanh. Diệp Trường Sinh ngắn ngủi suy tư, phong thống lĩnh đối với đế đô chuyện đã xảy ra có gì kiến giải? Phong Cửu Khanh run lên, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh biết hỏi thăm ý kiến của nàng, hồi tam điện hạ, vô luận là cửa thành miệng không đầu tướng quân giết người, vẫn là trăm tên tiểu nhi mất tích, đều cảm thấy là có người ở sau lưng thao túng tất cả. Đại lý tự điều tra lâu như vậy không có manh mối, đủ thấy thủ đoạn của người nọ cao minh. Mặt tướng linh quân tạm được, phá án thực sự không am hiểu. Diệp Trường Sinh cười nói, phượng thống lĩnh sẽ không có nghĩ tới, không đầu tướng quân giết người cùng trăm tên tiểu hài tử mất tích, bọn hắn mục đích là cái gì? Trong cổ tịch ghi chép, Bắc Cảnh cổ tộc ma tu có tu sĩ giỏi dùng hài đồng tu hành, lấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hài đồng, thôn phệ bọn hắn sinh cơ để thằng công pháp đại thành, người này tên là Ma Đăng Thiên. Cửu Châu dị trí bên trong ghi chép, vô căn cứ trong núi có một không đầu kỵ sĩ, lúc đó hắn vốn là Vũ Hoàng dưới trướng chiến thần Thác Bạt Kinh Hồng, bởi vì công cao cái chủ, bị Vũ Hoàng dùng kế mưu cho giết, lấy đầu lâu, cùng với một chỗ rơi xuống còn có Thiên Vũ quân đoàn 5 người, sau Thác Bạt Kinh Hồng hồn phách bất diệt, thôn phệ 5 vạn Thiên Vũ quân đoàn đoán nghiệm hóa thành không đầu kỵ sĩ, xuất linh tà linh suýt nữa diệt Vũ Quốc. Phượng thống linh có từng nghe nói qua hai cái này cố sự? Phong Cửu Khanh nhẹ nhàng gật đầu, điện hạ, những này bất quá là giả sử trong cổ thư ghi lại tin đồn thú vị, không thể coi là thật. Lại nói nghe đồn tiểu hài tử sát thủ Ma Đăng Thiên, không đầu kỵ sĩ Thác Bạt Kinh Hồng về sau không phải là bị thu vào tòa yêu tháp bên trong. Cửu Châu dị trí bên trong nhưng không có ghi chép tòa yêu tháp vị trí, thế nhân cũng không biết tâm tích của hắn, tháp này rốt cuộc hay không tồn tại. Điện hạ, Cửu Châu dị trí chỉ là một quyển quái nướng dân sách báo, trong đó ghi chép cũng không phải chuyện thật, đều là gió đi tìm nguồn gốc tưởng tượng ra tới. Hiển nhiên Phong Cửu Khanh không tin Cửu Châu dị trí ghi lại cố sự là thật, cũng không tin tưởng đế đô làm ác người sẽ cùng không đầu kỵ sĩ Ma Đăng Thiên có quan hệ. Diệp Trường Sinh cười không nói, biết trong sách ghi chép biến thành sự thật, nói cho ai cũng không thể tin, đã phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong yêu vật một lần nữa nhân gian quay phá, nghe vào chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, Cửu Châu dị trí bên trong chỗ ghi lại nội dung cũng không phải gió đi tìm nguồn gốc phán đoán bịa đặt đi ra, mà là chân chân thật thật phát sinh qua. Cửu Châu to lớn, há chỉ hàng tỷ cương vực, diện tích thiên địa vô cùng vô cực. Còn như tòa yêu tháp vị trí, thế nhân không biết ở nơi nào. Hắn biết ta thiên phòng, yêu vực, minh phủ, tòa yêu tháp, trấn yêu, phong ma, chu tà, tôn thiên sát. Lúc đầu Diệp Trường Sinh đọc Cửu Châu dị trí lúc, ý tưởng cùng Phong Cửu Khanh tương đồng, cho rằng bất quá là một ít giả sử tạp đàm, sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân lại nói cho hắn biết hết thể đều là thật. Mà nên năm sư phụ hắn rời đi Côn Lôn chính là đi thiên phòng, chịu Cửu Châu vương mời cùng đi trấn áp phong ấn núi lòng tòa yêu tháp. Vừa đi 10 năm, không về. Nay tòa yêu tháp bên trong yêu vật, tà ma tác loạn đường quốc, Diệp Trường Sinh ý thức được lúc đó phong ấn tòa yêu tháp nhiệm vụ thất bại, sư phụ đến nay không về sợ là lành ít dữ nhiều. Chương 4, nửa đường cấp giết, thích khách phủ xuống chương 4, nửa đường cấp giết, thích khách phủ xuống cổ đạo, gió tây, con lửa. Diệp Cẩu đảng ngược lại cưỡi ở con lửa bên trên, hành ở xe kéo một bên, liếc trộm liếc mắt Liễu Như Yên tuyệt đẹp dung nhan, đẹp, tự mỹ, làm người ta gà động. Như Yên tỷ tỷ, người có muội muội. Liễu Như Yên lái xe liễn, chợt nghe Diệp Cẩu đảng hỏi, có a? Giống như ngươi đẹp, có thể giới thiệu cho ta biết không? Muội muội ta rất đẹp, nhưng không thể giới thiệu ngươi biết. Vì sao? Diệp Cẩu đảng mắt sáng ngời lên thuần, muội muội không được, tỷ tỷ cũng có thể, ta thích tuổi tác lớn. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, ngươi quá nhỏ, tỷ tỷ ngươi không cầm nổi. Diệp Cẩu Đản, ta không nhỏ, rất mạnh, lớn. Tại Liễu Như Yên trong mắt Diệp Cẩu Đản chính là cái tiểu đệ đệ, ngươi chính là theo công tử hảo hảo tu luyện à? Các chủ đệ ngươi nhập thế, là muốn ma luyện tâm trí của ngươi. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ngươi. Được rồi. Diệp Cẩu Đản có chút mất mát, biết Liễu Như Yên liếc mắt một liền thấy xuyên lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Như Yên tỷ tỷ, ngươi nói tiểu sư thúc tổ cùng phượng thống lĩnh tại xe kéo bên trong làm gì chứ? Công tử sự tình, há là chúng ta có thể qua hỏi? Liễu Như Yên nói rồi, không quên chỉ điểm Diệp Cẩu Đản, về sau ngươi ở lại công tử bên người, phải nhiều làm việc, bớt nói, không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Cẩu Đản gật đầu, thanh niên nhân, đối với tất cả mọi người sự tình đều tràn đầy hiếu kỳ. Giờ khắc này, xe kéo bên trong, Phượng Cửu Khanh nghe xong Diệp Trường Sinh kể xong Cửu Châu dị trí bên trong ghi lại cố sự, ánh mắt nhíu mày, ý của điện hạ là, có người ở bắt chước dị trí bên trong yêu ma phương thức gây. Diệp Trường Sinh không trả lời Phượng Cửu Khanh vấn đề, thì là từ công văn bên trên cầm lấy một quyển sách cổ đưa cho nàng, Phượng thống lĩnh, sách này bên trên ghi lại tiểu hài tử sát thủ Ma Đăng Thiên bí văn, ngươi nhìn cho kỹ, sẽ có thu hoạch. Phượng Cửu Khanh tiếp nhận sách cổ bắt đầu đọc qua, qua lại nàng đọc nhiều binh pháp, cực nhỏ đọc lướt qua những này giả sử tạp văn, trong sách nội dung để cho nàng âm thầm kinh hãi, chân mày to khẽ nhăn mày. Trong sách giảng thuật Ma Đăng Thiên sở tu âm huyền mật văn, cho rằng luyện hóa hài đồng sinh cơ để thăng tự thân tu vi, công pháp này đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Đồng thời cần thiết hài đồng yêu cầu nghiêm ngặt, phải là năm âm tháng âm giờ âm ra đời hài tử mới có thể. Đồng thời trong sách ghi chép chỉ có tại năm âm tháng âm giờ âm nửa đêm, trên Cửu Thiên xuất hiện âm nguyệt, người tu luyện thôn phệ hài đồng trong cơ thể ban đầu âm lực lượng, hiệu quả điều kiện tốt nhất. Âm huyền mật văn tu luyện tới đại thành chi cảnh, có thể đạt tới đến tiên nhân, thôn phệ vạn linh vị cần dùng gấp. Lại bởi vì năm âm tháng âm giờ âm ra đời hài đồng số lượng không nhiều, vì vậy tu luyện âm huyền mật văn người chưa từng đại thành người. Phượng Cửu Khanh chậm rãi khép lại điện tịch, thở ra một hơi dài, điện hạ, nếu dựa theo trong cổ tịch ghi chép, gây người cần chờ đến năm âm tháng âm giờ âm mới có thể đối với hài đồng độc thủ, cũng chính là hiện tại hài đồng vẫn còn an toàn. Vào kinh thành, hỏi ý hài tử phụ mẫu, xác định ngày sinh tháng đẻ, liền biết bọn họ là hay không năm âm tháng âm giờ âm sinh ra. Diệp Trường Sinh lực chú ý đều tại sách cổ bên trên, tốt, hồi kinh sau, việc này liền giao cho phòng thống lĩnh đi làm. Phượng Cửu Khanh, nàng cầm trong tay sách cổ đặt ở công văn bên trên, thấy Diệp Trường Sinh đang xem sách, yên lặng không nói, không có quấy rầy, ánh mắt liếc trộm liếc mắt, chú ý tới Diệp Trường Sinh cầm trong tay điện tịch, tên là Ba Động Thần Phụ Ký. Còn đây là giang hồ tà đạo, ít có người tu tập. Phượng Cửu Khanh vừa nhìn về phía công văn bên trên cái khác sách cổ, Thái Bình Kinh Táng Thư Thái Thượng Phụ Thượng Kinh Kỳ Môn Độn Giáp Xuân Thu. Biết Thái Bình Kinh từng thâm thụ đạo môn tôn sùng, thừa lệnh vua phát đạo, khoảnh, 100 mẫu, ứng với âm dương ngũ hành chi tác, chính trị chi đạo, thiện ác báo ứng, trường thọ thành tiên chờ nội dung, còn có đại lượng tâm chú, đan thư nuốt chữ, phụ triện chờ nội dung. Bất quá vậy cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Phượng Cửu Khanh đôi mắt đẹp lấp loé, sinh lòng hồ nghi, Côn Lôn kiếm các lấy Côn Lôn hư thiên kinh, Côn Lôn cửu kiếm văn danh thiên hạ, nhưng điện hạ tại Côn Lôn 20 năm, lại đọc lướt qua nghiên cứu điện tịch đều là chút tạp học. Mặc kệ là Thái Bình Kinh, Vạn Pháp Quy Tông, những này trong điện tịch dung bề bộn, phàm là bẻ phù bí pháp, thiết võ phù chú, chư thần tiên nguyên rủa, trị bệnh phù chú chờ đều bao quát trong đó. Nàng ngọc thủ khẽ giơ lên, gậy công văn thượng cổ tịch, lấy ra phía dưới cùng Xuân Thu cái khác cổ xưa điện tịch hơi có nghe thấy, chỉ có Xuân Thu mới gặp gỡ. Hiếu kỳ trong đó nội dung. Đọc qua hai trang sau đó, Phong Cửu Khanh mặt đỏ tới mang tai, trong sách nội dung làm người ta ngượng ngùng, trông rất sống động với đồ, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Vội vã thu về Xuân Thu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ tươi, điều diễm bất đắc, Phượng Cửu Khanh nhìn phía Diệp Trường Sinh, nhìn phong cảnh tế nguyệt tiểu công tử, nội tâm nhưng là bẻ lũ xu định. Diệp Trường Sinh đọc sách thánh hiển hình tượng, trong nháy mắt xuống dốc không thanh. Nho nhã giống như tiên thiếu niên lang, bất quá là trầm mê tình sắc hạ người. Ba động thần phù ký hạ xuống một cán kiện, Diệp Trường Sinh phát hiện Xuân Thu điện tịch xuất hiện ở tầng trên nhất, hắn rõ ràng nhớ kỹ sách này bị đặt ở phía dưới cùng, giải thích duy nhất là Phượng Cửu Khanh đọc qua qua. Phượng thống lĩnh cũng thích học tập, đọc sách. Bản vương những này điện tịch như thế nào, có yêu mến sao? Có thể tặng cho ngươi. Diệp Trường Sinh cầm lấy Xuân Thu đưa cho Phong Cửu Khanh, cái này như thế nào? Phượng Cửu Khanh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tam điện hạ không cảm thấy hành động này quá mức lỗ mãng, càng dở. Phượng thống lĩnh thế nào nói ra lời này? Xuân Thu chứa đựng chính là âm dương đại đạo, giang hồ thất truyền đã lâu song tu chi pháp. Được rồi, bản vương thiếu chút nữa đã quên rồi, Phượng thống lĩnh chưa mất vối, không dùng được này pháp. Diệp Trường Sinh nói rồi đem sách cổ thu vào dương sách bên trong, như vậy, bản vương tạm thời bảo quản, ngày sau phong thống lĩnh muốn tập này pháp, tùy thời tìm đến bản vương. Phượng Cửu Khanh tức giận, ta mới không học. Nói đến đây, nàng quay đầu không dám cùng Diệp Trường Sinh nhìn nhau, điện hạ tâm tư hay là dùng tại đế đô quỷ án bên trên, thiếu đọc chút vô dụng tư tịch. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có. Mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Trường Sinh tự mình đem sách cổ để vào dương sách bên trong. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, nhắc nhở Phong Cửu Khanh, Phượng thống lĩnh, ngồi bước vàng. Dứt lời, một đạo mã minh hy dài âm thanh truyền ra, xe kéo hơi ngừng, Phượng Cửu Khanh lảo đảo bất ổn, suýt nữa nhào vào Diệp Trường Sinh trong lòng, may mà nàng tay mắt lanh lẹ mới đứng vững thân thể. Tư thế hiên ngang nữ tướng, đoạn này thủ đoạn vẫn phải có. Lúc này nhấc lên màn xe, hướng về phía bên ngoài tướng sĩ hỏi, Phục Tiên Long, chuyện gì xảy ra? Phục Tiên Long chính là 200 cân mập mạp, bẩm thống lĩnh, phía trước rừng rậm xuất hiện thích khách, đang hướng phía xe kéo đánh tới. Nghe vậy, Phượng Cửu Khanh mắt vượng sắc bén, lạnh giọng nói, Đường Quốc cảnh nội, dám ám sát tam điện hạ, bọn hắn thật to gan. Nàng hồi đầu nhìn về phía bên trong buồng xe bình tĩnh như thường Diệp Trường Sinh, điện hạ, ngươi ở lại bên trong xe, mặt tướng đi xử lý thích khách. Đi thôi. Phượng thống lĩnh cẩn thận một chút. Diệp Trường Sinh nhìn Phượng Cửu Khanh rời đi bóng lưng, mở miệng nhắc nhở một câu, đến đây thích khách cùng một mẫu cửu phẩm võ giả, Phượng Hoàng doanh chỉ có Phượng Cửu Khanh một người là dưới cửu phẩm tu vi, giao chiến lời nói không chiếm được thượng phong. 20 năm chưa từng rời đi Côn Lôn, mới vừa xuống núi thì có thích khách đến đây, đây là không có ý định để cho hắn còn sống bước vào kinh thành. Ta có đáng sợ như vậy? Quỷ án phía sau người thao túng, càng như thế kiêng kỵ ta. Cậu Đản, ngươi nốt chú dưới Phượng thống lĩnh, lúc cần thiết ra tay, đừng để cho nàng bị giết. Diệp Cậu Đản ngồi ngay ngắn ở con lừa bên trên, phía trước trên hoang dã, thích khách người khoác trường bào màu đen, cầm kiếm chạy như điên tới, tiểu sư thúc tổ, đều là một ít lưu, các nàng cư nhiên kết trận, thi triển hợp kích chi thuật. Hợp kích chi thuật nước chảy mây trôi, không hề kẽ hở. Cậu Đản, ngươi phải học được quan sát, trận này nhìn như không chỗ có thể phá, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Diệp Trường Sinh thanh âm truyền ra, Côn Lôn cửu kiếm thức thứ ba, phi điểu nhập huyệt, vừa lúc có thể phá trận này. Diệp Cầu Đản. Một giây sau, hắn cười ha hả, tiểu sư thúc tổ, thật là thần nhân vậy. Chương 5, kinh khủng lá cầu đản chương 5, kinh khủng lá cầu đản cổ đạo, gió tây, thích khách. Gió nhẹ sạch tử, sát khí tràn ngập. Xe kéo dừng tại hoang dã miền quê, Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong đó, đang cầm sách cổ tiếp tục nghiên cứu, liền thừa lại mấy tờ cuối cùng nhìn xong lại nói, còn như thích khách, không tới phiên hắn ra tay. Diệp Cầu Đản có thể đưa các nàng đánh bại, thực sự không được, còn có Liêu Như Yên. Bọn hắn liền chết trong tay ta tư cách cũng chưa có. Cầu Đản ngồi ở con lửa sau lưng eo, nhìn chăm chú vào phía trước đại chiến, tự mình lẩm bẩm, "Diệu, thật sự là tuyệt." Tiểu sư thúc tổ một lời nói toạc ra thiên cơ, những này tiểu nương tử hợp kích trận pháp không chê vào đâu được, nhưng là các nàng mỗi người trên người đều có một cái lỗ thủng. Chỉ cần công kích hai điểm tạo thành một đường thẳng, các nàng thuật hợp kích có thể phá. Trên hoang dã, Phong Cửu Khanh phóng ngựa chạy như bay, gỡ xuống cung nỏ, cài tên tượng huyền, hướng phía thích khách bắn nhanh qua đi. Thân là Tiễn Thánh Phượng Nam Thiên con gái, cửu phẩm tiễn sư, thuật này đã là bách phát bách trúng, bách phát bách trúng. Thiện xạ, dễ như trở bàn tay. Bay tên xẹt qua không gian, dắt vô lượng linh khí, đem xung phong liều chết tại phía trước nhất thích khách bước lui. Cầm đầu thích khách ánh mắt, sắc ý phụt ra, kết trận, giết. Huyết Tử Quán. Phượng Cửu Khanh nhận ra thích khách thân phận, thần tình trở nên nghiêm trọng. Huyết Tử Quán là thiên hạ tứ đại tổ chức sát thủ một trong, bên trong quán sát thủ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp. Những sát thủ này cùng một màu cựu phẩm võ giả, đã là địa giai. Hiển nhiên các nàng là có chuẩn bị mà đến. Rốt cuộc người nào có thể mời được Huyết Tử Quán sát thủ? Giang hồ truyền văn Huyết Tử Quán sát thủ chưa từng bại tích, nhưng bọn họ tiếp nhiệm vụ từ trước tới giờ không muốn tiền thuê, mà là dùng đồng giá trí bảo. Nàng biết là có người không muốn để cho Diệp Trường Sinh hồi kinh, có thể theo nàng khoảng thời gian này quan sát, Diệp Trường Sinh một người phàm tục, phản hồi đế kinh cũng không tế tại chuyện, không sửa đổi được đế đô thế cục. Nhưng là nàng phụ mệnh bảo hộ Diệp Trường Sinh về kinh, liền không thể để cho thích khách làm bị thương hắn chút nào. Ba mũi tên cùng bay, phá không mà đi. Bóng người từ trên lưng ngựa bốc lên, mắt vượng sắc bén, lần nữa cài tên, hướng thích khách vọt tới. Có thích khách bị mũi tên gây thương tích, có thể các nàng thấy chết không sợ, đi về phía trước tốc độ không giảm, có người ngã xuống, đã có người xông về phía trước. Cho đến Vượng Cửu Khanh tiễn lâu bên trong không có tên, thích khách giống như quỷ mị, trong nháy mắt bao vây, lấy thuật hợp kích đối với Vượng Hoàng Doanh binh sĩ hình thành chó cùng rất dậu. Một hiệp giao phong, Vượng Hoàng Doanh tổn thất nặng nề. Binh sĩ ngã trong vũng máu, đối mặt cửu phẩm kiếm khách, bọn hắn không một chiến lực lượng. Vượng Cửu Khanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đi đến Phục Thiên Long bên người, cái sau chỉ là bát phẩm võ giả, mặc dù đang giãy giụa khổ sở, trên người đã bố trí đầy vết kiếm, hắn sâu có thể thấy được bạch cốt. Thương thế nghiêm trọng. Thích khách vây khốn Vượng Hoàng Doanh, những người khác quyết chí tiến lên, hướng phía xe kéo vây quanh qua đi. Các nàng muốn giết người là Diệp Trường Sinh, không muốn tại Phượng Cửu Khanh trên người bọn họ lãng phí thời gian. Thấy thế, Phong Cửu Khanh lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng phân thân pháp thuật chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn thích khách từng bước tới gần xe kéo. Nếu như Diệp Trường Sinh bị giết, nàng có gì bộ mặt hồi kinh diện thánh? Vừa nghĩ đến đây, nàng nâng kiếm tuôn ra, muốn xông ra trùng đây, giết. Phượng Hoàng Doanh binh sĩ theo sát Phong Cửu Khanh tuôn ra, đều là cửu kinh sa trường ứng ứng, không chút nào sợ chết. Bên kia, thích khách quyết chí tiến lên, khoảng cách xe kéo càng ngày càng gần, tốc độ cực nhanh lưu lại từng sợi tàn ảnh. Đúng lúc này, Diệp Cẩu đạn vô con lửa đi về phía trước, ầm ĩ như sấm, cút người nhà. Tiếng như trung lớn, kinh thiên động địa. Ầm ba như rồng, điếc hai phát hội, đem đánh tới thích khách đánh bay ra ngoài. Từng đạo bóng người rơi xuống trên mặt đất, ổn định thân ảnh kinh ngạc nhìn lại, Diệp Cẩu đạn đứng ở con lửa phía sau lưng, cầm trong tay một cây ống sáo, phía sau lại xuất hiện một đầu hoàng kim cự thú, Khai Minh thú, Côn Lôn thủ hộ thần một trong. Trong tin đồn Côn Lôn là thiên đế ở nhân gian hành cùng, lại là trung thiên chi trụ, bên trên có thể thông suốt thiên giới, dưới có thể ân trạch nhân gian. Phàm nhân lên Côn Lôn là được trường sinh bất tử, thật có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Cho nên, Côn Lôn thắng cảnh được gọi là thần tiên chi cư, có bốn vị thủ hộ thần, theo thứ tự là Lục Nô, Khai Minh thú, Anh Chiêu cùng Tây Vương Mẫu. Giờ khắc này, Diệp Cẩu đạn phía sau xuất hiện hoàng kim cự thú, uy trấn bát hoang, phục thiên hàng mã, con thú này chính là Khai Minh thú. Tiểu tử thúi này thiên tư quả nhiên rất mạnh, Khai Minh thiên công lại tu luyện tới đệ thất trọng, phóng nhãn toàn bộ Côn Lôn Sơn, liền so với ta yếu ước điểm. Diệp Trường Sinh tâm tư trở lại lúc đó hắn mới vào Côn Lôn Sơn, tiếp xúc Khai Minh thiên công thời điểm, dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian mới đem công pháp này tu luyện tới tầng thứ 10. Thế nhưng cái này công chỉ có tầng 10, về sau vẫn là hắn trong lúc rảnh rỗi, tự chế 11 đến tầng 20. Lấy cậu đạn thiên tư, sinh thời có thể đem Khai Minh thiên công tu luyện tới tầng 20, là hắn có thể tại nhân gian toàn bộ vô địch. Bá. Diệp Cẩu đạn đầu ngón chân điểm nhẹ tại con lửa sau lưng mèo, cầm ống sáo hướng thích khách lướt đi, lấy địch làm kiếm, thi triển Côn Lôn cửu kiếm một trong thức thứ 3, phi điệu nhập huyệt. Kim mang lượn lờ, kiếm khí tung hoành. Bóng người nhẹ nhàng rớt xuống, ống sáo chuẩn xác bắn trúng tại thích khách lỗ thủng. Một kiếm đắc đạo, đều là thăng thiên. Chúng thích khách, đây là cái gì kiếm pháp? Huyền Diệu bên trong mang theo một tia tà ác, luôn là công kích các nàng đan điền hạ bản vị trí, ai đây có thể chịu được? Diệp Cẩu đạn ống sáo bị thua đến phía sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, hoàng kim khai minh thú chín đầu tê hống, đáng sợ thú uy làm người ta can đảm sắp nát. Hắn nhìn trước mắt thích khách kiếm trận lộn xộn, một chiêu phi điều đầu lâm, làm cho các nàng chịu đủ đả kích. Bóng người đánh động như tiên, thi triển Côn Lôn bí kỹ thân pháp đang tiến bộ, ống sáo điểm nhẹ tại thích khách trước ngực, trong lúc nhất thời các nàng giống bị thi triển định thân thuật, vô pháp lúc đích. Liên này cũng không cảm thấy ngại làm thích khách. Tại trên Côn Lôn Sơn tu vi như thế, liền làm tạm dịch tư cách cũng chưa có. Các nàng sao được đến ám sát tiểu sư thúc tổ? Diệp Cẩu đạn giắc Khai Minh thú hư ảnh phủ xuống tại Phong Cửu Khanh bên người, cự thú đạp lập hoàng dã, linh khí cường đại ba động vượt ra, bốn phía thích khách bị đánh bay ra ngoài. Phong Cửu Khanh, nàng vạn vạn không nghĩ tới Diệp Cẩu đạn một thân võ đạo tu vi khủng bố như vậy. Hắn thật có tiên nhân chi tư. Phượng tỷ tỷ, thế nào, ta là không phải rất mạnh? Diệp Cẩu đạn sờ sờ xoáy khí bức người gương mặt, lên mặt cụ non, Phượng tỷ tỷ, tiểu sư thúc tổ để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi lùi ra đi. Đang khi nói chuyện, ngã xuống đất thích khách đứng dậy, tung hát hòa đàn, trong khoảnh khắc trên hoang dã tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, đuổi mù giống như thổ lòng chiến tại khắp nơi, thích khách nhân cơ hội đào tẩu. Diệp Cẩu đạn khoát tay háo thuốc lá trần tán đi, thấy thích khách hốt hoảng chạy trốn, nhị mau, đuổi theo cho ta. Ra lệnh một tiếng, con lửa nhỏ nhanh như điện chớp mà đến, bóng người rơi vào con lửa trên lưng, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới hướng thích khách đuổi theo. Một màn này trực tiếp đem Phong Cửu Khanh, Phục Thiên Long cho thấy choáng. Quá mạnh mẽ. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Phong Cửu Khanh nội liễm tâm thần, Phục Thiên Long quét tước chiến trường, mang theo tất cả người bệnh. Nàng bước nhanh đi đến xe kéo bên cạnh, mặt tướng vô năng, để cho điện hạ bị sợ hãi. Không sao cả, sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Trường Sinh không có quái tội ý điện hạ, mặt tướng cái này thẩm vấn những này thích khách, xem kết quả một chút là người phương nào muốn đối với điện hạ độc thủ. Không cần, các nàng là tử sĩ, tiếp xúc không đến người giật dây, giết hết ta. Chương 6, phụ hoàng đừng sợ, nhi thần tại chương 6, phụ hoàng đừng sợ, nhi thần tại Diệp Trường Sinh trong mắt những này thích khách bất quá là cái xác không hồn, phụ mệnh mà đi, lấy các nàng cấp bậc tiếp xúc không đến chân chính chủ sự sau màn. Phượng Cửu Khanh đối với các nàng dụng hình hỏi không ra bất luận cái gì tin tức có giá trị, lãng phí thời gian mà thôi. Giết các nàng, chúng ta tiếp tục xuất phát. Chúng thích khách bị cẩu đạn phong huyện, đối mặt Phượng Cửu Khanh rơi xuống trường kiếm, các nàng lần lượt té ở trên hoang dã. Phượng Hoàng doanh binh sĩ chết bởi thích khách trong tay, Phượng Cửu Khanh lòng có lửa giận, xuất kiếm sắc bén, đều là một kiếm đứt cổ. Làm xong tất cả, cổ kiếm vào vỏ, leo lên xe kéo. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Sinh, điện hạ đã sớm biết thích khách đến, đúng không? Cho nên mới nhắc nhở ta cẩn thận. Đồng thời điện hạ còn biết được thực lực của các nàng. Diệp Trường Sinh cười nói, "Này cũng bị ngươi xem đi ra, phong thống linh thật lợi hại." Phượng Cửu Khanh thấy Diệp Trường Sinh ứng phó nàng, "Điện hạ, những này thích khách đến từ chính huyết tử quán, các nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, huyết tử quán là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ còn vô chỉ cảnh phái người đến đây, điện hạ thật sự không lo lắng." "Huyết tử quán, rất mạnh." Diệp Trường Sinh thở ơ, Phượng Khinh vân nhạt, "Bản vương lo lắng hữu dụng. Bọn hắn liền sẽ không tiếp tục phái người đến đây." Hắn hoàn toàn một bộ xe đến trước núi tất có nhai, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trầm dáng vẻ. "Điện hạ, huyết tử quán quán chủ Vân Phù Đồ, tông sư cửu giai, Phàm huyết tiểu quán thi hành nhiệm vụ ám sát, chẳng bao giờ thất bại qua." Phượng Cửu Khanh lại ngại. Trong lời nói chính là hy vọng Diệp Trường Sinh có thể coi trọng dưới huyết tiểu quán, đừng có khinh địch. Thật tình không biết, Diệp Trường Sinh căn bản không có đem huyết tiểu quán để vào mắt, tông sư cửu giai hậu thế trong mắt người rất mạnh, cũng bất quá là ngang ngược tàn ác, một ngón tay là có thể nghiền chết. Cùng hắn không phải người của một thế giới, làm sao có thể để cho hắn sợ hãi? Sợ? Phượng thống lĩnh, huyết tiểu quán phái người đến ám sát bản vương, hắn người giật dây phải là chế tạo đế kinh quỷ án người, bọn hắn vẽ đường cho hiệu chạy, ác giả ác báo. Nói không chừng chờ chúng ta trở lại đế kinh, huyết tử quán cũng làm người ta tiêu diệt. Diệt huyết tử quán. Phượng Cửu Khanh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trường Sinh, chớ nói trên giang hồ không người biết được huyết tử quán tổng bộ ở địa phương nào, coi như đã biết, ai sẽ đi trêu chọc những này sát thần. Cửu giai tông sư, giang hồ thái đầu, nói là giết liền giết. Điện hạ là thật cảm tưởng. Thấy Diệp Trường Sinh đắm chìm trong thái bình kinh bên trong, nàng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, biết lần này đi đế đô sợ là một đường kinh cực. Nàng bắt đầu vận hành Phượng Cầu Hoàng chữa thương, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, thời khắc chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Vốn tưởng rằng đi trước Côn Lôn Sơn tiếp Diệp Trường Sinh vào kinh thành là phần khổ sai chuyện, không nghĩ tới là một phần tùy thời bỏ mệnh việc cần làm. Còn muốn hỏi về Diệp Cẩu Đạn sự tình, Diệp Trường Sinh một cơ hội nhỏ nhoi không cho, cũng không hỏi nàng một chút thương thế, thật là một con mọt sách. Diệp Trường Sinh cũng không biết Vượng Cửu Khanh cho hắn đánh lên thư ngốc tử nhãn hiệu, không có hỏi thương thế của nàng là bởi vì một chút thương nhỏ, lưu một điểm huyết cũng sẽ không người chết. Nữ nhân mỗi tháng không đều muốn đổ máu. Sơn gia cổ đạo, đại thụ che trời. Ám sát thất bại, chúng nữ chạy trối chết, Cẩu Đạn cỡi lừa đuổi theo đến một núi cốc. Con lừa rừng mùi máu tanh nhào tới trước mặt, Cẩu Đạn ngưng thần nhìn lại, khe nhíu mày, chạy trốn thích khách đều là đã bị giết. Cẩu Đạn thần tình đề phòng, ngắm nhìn một phía, trên gương mặt đột nhiên nổi lên hưng phấn, đại sư minh là người sao? Đại sư minh, ta biết là người tới. Đại sư minh, đừng hô, gọi hồn hả. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đỉnh núi truyền đến, nam tử một bộ bạch y đi, gánh vác cái hộp kiếm đứng ở dốc đứng vách núi, phiêu giật xuất trần, như kiếm tiên phủ xuống nhân gian. Người tới chính là Côn Lôn đệ tử Lý Tiêu Giao. Đại sư minh, cũng biết là ngươi giết những này thích khách. Loại này kiếm thương chỉ có đại sư Minh Cửu kiếm một trong phi tiên có thể làm được. Cẩu Đạn, ngươi tiến bộ, học được quan sát. Lý Tiêu Giao không tiếc tán hưởng, trở về a, canh giữ ở tiểu sư thúc tổ bên người. Đại sư Minh, ngươi đem người giết, ta còn định bắt hai cái trở về cho tiểu sư thúc tổ trả đạm. Không đúng là thẩm vấn. Diệp Cẩu Đạn thanh âm có chút oán giận, ngừng tạm, đại sư Minh, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi đường đô. Không đi, ta còn có những chuyện khác. Thanh âm tại trong sơn cốc vọng lại, Lý Tiêu Giao đã biến mất không thấy, chiếu cố tốt tiểu sư thúc tổ, nếu như xuất hiện sai lầm, ngươi đánh chết. Diệp Cẩu Đạn, nhiều năm như vậy đại sư mình vẫn là như thế bạo lực. Thấy Lý Tiêu Giao đi xa vô tung, hắn nhảy xuống con lửa tại một gã thích khách bên người ngồi xuống, ngón tay để tại cổ, này nữ con ấm, con thở. Phốc suy, phốc suy. Lớn chừng bàn tay đoạn kiếm từ thích khách cổ xuyên qua, người chết không thể chết lại. Đại sư mình người xấu, lưu lại một sống miệng khảo nghiệm ta, nhờ có ta cẩn thận. Đem đoạn kiếm tại nữ tử bộ ngực quần áo bên trên lau hai lần, nấp trong tay ống tay áo, lúc này mới cưỡi con lửa rời đi. Thật mềm, thật đàn. Cực cờ. Diệp Cẩu Đạn dư vị lấy mới vừa xúc cảm. Trên gương mặt chứa đựng dâm đãng vui vẻ. Thời gian, đường đô, Trường An thành bên ngoài, một chiếc xe liễn đột nhiên dừng lại, Diệp Trường Sinh nhấc lên màn xe, nhìn chăm chú vào nguy nga hùng vĩ Trường An thành, cổ xưa thành chỉ chịu đủ gian khổ tàn phá đã lộ ra loang lổ. Tựa như tuổi xế chiều thần thú nằm rạp xuống tại dã, mặc dù lão hĩ, dư uy vẫn còn tồn tại. Điện hạ, đến đế kinh Trường An. Vào thành a. Cận Hương tình kiếp, Diệp Trường Sinh cũng là như vậy. Vừa đi Côn Lôn 20 năm, trở về vẫn là thiếu niên lang. Đế cảnh phồn hoa như trước, huyên náo phồn vinh, trên đường dài bóng người như dệt gửi, có lẽ là ban ngày duyên cớ, bách tính không lo lắng tà ma phủ xuống, mới dám hưởng thụ chốc lát an bình. Diệp Trường Sinh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trên đường dài tiếng giao hàng tiểu thương, náo nhiệt tử quán, trong không khí tràn ngập mùi thơm mê người, nhân gian yên hòa khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Tiểu sư thúc tổ, nơi đây thật náo nhiệt, ăn ngon. Diệp Cẩu Đản nói rồi nuốt ngụm nước miếng, còn có trong thành cô nương chính là không giống nhau, so với Côn Lôn dưới thôn chàng nữ nhân đẹp hơn. Càng nhuận. Tiểu sư thúc tổ, ngươi mau nhìn, các nàng thật nhiệt tình, một mực hướng ta cười liệt. Khách quan, tới chơi a. Cẩu Đản, đó là Di Hồng Viện, không phải tiểu hài từ địa phương có thể đi. Diệp Trường Sinh biết Cẩu Đản chưa thấy qua quen mặt, mỹ nhân hương, mộ anh hùng, ngươi đem không cầm được. Diệp Cẩu Đản đần độn gật đầu, là như thế này. Nào có thời gian tiểu sư thúc tổ giúp ta nếm thử dưới, sau đó đem kinh nghiệm truyền thụ cho ta. Hắn nghiêm trang nói rồi, những này tỷ tỷ thật trắng, thật đẹp, Cẩu Đản cũng không nhìn mỗi, liền chúc các nàng. Sạch sẽ thoải mái không giống vị Diệp Trường Sinh. Tên mắt con này sẽ thật nhiều a điện hạ, dường như rất hướng tới dáng vẻ. Xe kéo bên trong Phượng Cửu Khanh thấy Diệp Trường Sinh một mực nhìn chăm chú vào Di Hồng Viện, trên gương mặt chứa đựng cổ quái vui vẻ, nghĩ lầm Diệp Trường Sinh muốn đi vào câu lan nghe hát. 28 giai nhân thể giống như mơ, bên hông trường kiếm chạm phàm phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dạy quân cốt tùy khô. Diệp Trường Sinh tự lẩm bẩm nói rồi, các nàng cũng không dễ dàng, bị bệnh mẹ, đánh mặt cha, đi học đệ đệ cùng phá toái nàng. Bản vương Phượng thống lĩnh, ngươi xem người thật chuẩn. Phượng Cửu Khanh. Diệp Trường Sinh rơi xuống rèm cửa sổ, Phượng thống lĩnh, giao phó ngươi sự tình, nắm chặt thời gian đi làm, điều tra rõ ràng đám trẻ con tình huống, đúng lúc hướng bản vương bẩm báo. Một cái dê sồn, thật có kỹ năng phá hoại quỷ án. Tại Phượng Cửu Khanh trong mắt Diệp Trường Sinh là con một sách, dê sồn. Hắn thật có thể phá án. Vừa gặp lúc này, con phố dài phần cuối truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, Liễu Như Yên tìm ngựa xe đỗ, định thần nhìn lại, kỵ binh chạy như bay tới, dẫn đầu tiểu tướng ngân giáp bạch bào, Phù Hàn Thương tại bên cạnh thân. Chiến mã bay nhanh, từ xe kéo bên cạnh xe qua, chợt thấy tiểu tướng nói cương vì ngựa, nhìn lại hô, phục tướng quân nói rồi, ánh mắt của hắn rơi vào trên xe kéo, phục tướng quân, trong xe là Cửu Khanh. Phục Thiên Long vừa muốn mở miệng, Phong Cửu Khanh nhấc lên màn xe xuất hiện, Lý tướng quân đây là muốn đi chỗ nào? Lý Lăng Sơn thấy Phượng Cửu Khanh xuất hiện, thúc ngựa tiến lên, cười nói, Cửu Khanh, ngoài thành Lạc Nhật Sơn Trang bị huyết tẩy, ta phụ mệnh dẫn người đi xem. Lạc Nhật Sơn Trang, đây không phải là tứ hải thương hội địa phương, làm sao sẽ bị huyết tẩy, người phương nào gây nên? Phượng Cửu Khanh cảm thấy kỳ quái, tứ hải thương hội tại giang hồ địa vị không thấp, vào nam ra bắc, giang hồ tam giáo cửu lưu đều muốn cho mặt mũi. Cửu Khanh, ngươi có chỗ không biết, Lạc Nhật Sơn Trang là huyết tiểu quán phân bộ, cho nên mới sẽ bị huyết tẩy. Tục truyền đến tin tức, người hành hung là một gã bạch y kiếm khách, huyết tẩy Lạc Nhật Sơn Trang sau, còn để lại văn tự, nói là trong vòng 10 ngày diệt huyết tiểu quán tổng bộ. Phượng Cửu Khanh, trùng hợp như vậy. Trên đường Diệp Trường Sinh mới vừa nói qua huyết tiểu quán làm nhiều chuyện bất nghĩa sẽ có người xuất thủ, hiện tại liền nhận được huyết tiểu quán phân bộ bị diệt tin tức, nàng lắc đầu, tin tưởng nhất định là vừa khớp, tuyệt đối cùng Diệp Trường Sinh không có quan hệ. Không nên nói có quan hệ, điện hạ miệng phát ra ánh sáng. Lăng Sơn, ngươi trước đi Lạc Nhật Sơn Trang, ta còn có một số việc. Lý Lăng Sơn hướng phía xe kéo lên nhìn, hiếu kỳ nói, Cửu Khanh, trong xe là ai? Hắn quý Phượng Cửu Khanh đã lâu, tự xưng là các nàng thanh mai trúc mã, chính là trời đất tạo nên một đôi, nhưng hắn nhận thấy được bên trong xe có nam tử khí tước. Phượng Cửu Khanh cùng thần bí ngồi chung xe kéo, cô nam quả nữ cùng một chỗ, hắn muốn biết rõ ràng là ai đang đảo hắn góc tường. Lăng Sơn, ta còn có chuyện trọng yếu, chúng ta hồi thấy. Liễu Như Yên lái xe rời đi, nhìn càng lúc càng xa biến mất ở con phố dài cuối xe kéo, Lý Lăng Sơn gọi một gã thủ hạ, đi, biết rõ ràng xe kéo bên trong nam tử là thân phận gì. Đế kinh bên trong người nào không biết Phong Cửu Khanh là hắn nữ nhân, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, muốn chết. Binh sĩ vội vàng đuổi theo, Lý Lăng Sơn lúc này mới nói cương hồi ngựa hướng cửa thành miệng rong rồi qua đi. Điện hạ, huyết tiểu quán phân bộ bị diệt. Bản vương nghe được. Diệp Trường Sinh hứng hở nói rồi, thấy Phong Cửu Khanh trực câu câu nhìn chăm chú vào hắn, Phượng thống lĩnh, như vậy nhìn bản vương có ý gì? Phượng Cửu Khanh cần phải hỏi Diệp Trường Sinh, huyết tiểu quán phân bộ bị diệt có phải hay không cùng hắn có quan hệ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, ý thức được chính mình thất thố, đội vã xoay người hướng nơi khác nhìn lại. Ngoài hoàng cung, đến đây truy lùng binh sĩ nhìn xe kéo đứng ở dưới tường hoàng cung, Diệp Trường Sinh cùng Phong Cửu Khanh đồng thời từ xe kéo hạ xuống, người này là ai, Phượng thống lĩnh làm sao đem hắn mang vào cung đi? Kiến cung cánh cửa cấm vệ nhao nhao hướng Diệp Trường Sinh hành lễ, binh sĩ ý thức được Diệp Trường Sinh thân phận không đơn giản. Đáng tiếc hắn không cách nào tới gần thành cung, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhưng mà đây hết thảy cũng chưa có tránh được Diệp Trường Sinh đôi mắt. Biết Lý Lăng Sơn coi hắn là thành tinh địch, ai, lại là một cái liếm cẩu. Niên đại nào đều có liếm cẩu cái này giống. Ngự thư phòng bên ngoài, nội thị tổng quản Cao Thuần bước nhanh xuất hiện, bệ hạ, tam điện hạ vào cung. Trong khoảng thời gian này, Đường Hoàng bởi vì đế đô sự tình lo lắng hết lòng, vẻ mặt không chịu nổi, không đầu tướng quân, âm binh phố cùng trăm tên hài đồng mất tích án kiện còn không có phá, hoàng hậu lại bị yêu khí vào cơ thể, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả mọi người sự tình chồng chất cùng một chỗ, để cho hắn rất mệt mỏi. Cộng thêm mấy ngày gần đây mỗi đêm trong cung đều có tà ma lui tới, khiến cho lòng người bàng hoàng, làm người ta vô pháp ngủ, hắn đã cực kỳ lâu không có ngủ qua một cái an giấc. Tà ma lui tới, vô pháp thương tổn được Đường Hoàng, lại đem trong cung huyên náo gà chó không yên. Con quốc ghẻ bỏ bàn chân, nó không cắn người, cách đứng người. Chợt nghe Cao Thuần thanh âm, con ngươi sáng lên, trên mặt vẻ bại quét một cái sạch, phút chốc đứng lên, Trường Sinh trở về, con ta Trường Sinh trở về. Đường Hoàng rất kích động, biết Diệp Trường Sinh phản hồi, trong đế đô tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Lúc đó Trường Sinh giáng sinh, cựu thiên dị tượng bao trùm đường cùng, đưa tới Côn Lôn chân nhân thu đồ đệ. Hắn nhớ rõ Côn Lôn chân nhân nói qua, Diệp Trường Sinh có tiên nhân chi tư, sau này Đường Quốc sẽ có một kiếp, mà hóa giải nguy cơ người chính là Diệp Trường Sinh. Đương thời triều đình phía trên yêu tàng ngồi, giang hồ đường xa bước đi giữa hoang vu quỷ quái, chính trực Đường Quốc đại kiếp nạn, hắn mới sai người mời Diệp Trường Sinh xuống núi hồi kinh. Giờ khắc này, Diệp Trường Sinh, Phượng Cửu Khanh hai người bước vào bên trong ngự thư phòng, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Đường Hoàng bước nhanh tiến lên, đỡ Diệp Trường Sinh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, Phượng tướng quân bình thân a. Gầy, cao hơn, tại Côn Lôn Sơn chịu không ít khổ a. Nhìn mái tóc có điểm bạc trắng Đường Hoàng, Diệp Trường Sinh ý thức được phụ thân hắn là già rồi, năm tuổi năm đó theo sư phụ Côn Lôn chân nhân rời đi đế đô, khi đó hắn phụ hoàng Long Tinh Hổ Mãnh, chính trực đỉnh phong. Trong nháy mắt 20 năm, hắn phụ hoàng đã hiện lão thái. Không khổ. Trên Côn Lôn Sơn, hắn hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, tu công pháp mạnh nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi lớn nhất chim, kỵ đẹp nhất hữu. Khổ sao? Phụ hoàng, tà ma vào cung. Nhi thần bước vào cung đình, phát hiện yêu tà chi khí chung quanh tràn ngập. Đường Hoàng đem tà ma ở trong cung tác loạn sự tình báo cho, sắc mặt âm trầm đáng sợ, những này tà ma không biết muốn làm gì, chớm đối với bọn họ ra tay, tà ma bỏ chạy, không xuất thủ, bọn họ liền muốn làm gì thì làm. Quả thực dạy bỏ người. Phụ hoàng, lão tổ không tọa trấn hoàng cung, há cho tà ma ở trong cung tác loạn. Diệp Thương Minh như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng Phượng Cửu Khanh nhìn lại, Phượng tướng quân, ngươi trước lui ra đi. Phượng Cửu Khanh không người bái chào, lĩnh mệnh rời đi. Biết Đường Hoàng kế tiếp nói tới sự tình, không phải nàng có thể nghe được, vừa lúc thừa này lúc đi thu thập đám trẻ con tình huống. Trường Sinh, Hoàng Lăng mất trộm, hai vị đế cốt thất lạc, lao tổ đi vào Hoàng Lăng tòa trấn. Thì ra là thế. Diệp Trường Sinh nghe ra Đường Hoàng sự bất đắc dĩ, liên tiếp phát sinh tất cả để cho hắn kiệt quệ, hai tấn tóc bạc hiện ra hết, già hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới ý thức tới đế kinh tình huống, vừa xa hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn nghiêm trọng hơn. Phượng Cửu Khanh vào Côn Lôn giảng thuật đế kinh chuyện đã xảy ra, không có đề cập đến Hoàng Lăng mất trộm, hắn biết là Đường Hoàng phong tỏa tin tức, nếu không Hoàng Lăng mất trộm sự tình bại lộ, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, hoàng thất uy nghiêm sẽ xuống dốc không phanh. Liên Hoàng Lăng tổ tiên đế cốt đều không bảo vệ được, như thế nào để cho bách tính tin tưởng triều đình có thể bảo vệ bọn hắn? Phu hoàng đừng sợ, nhi thần đến xê, đường loạn không được. Việc này chúng ta từng việc từng việc từng món một chậm rãi cùng bọn họ thanh toán, việc cấp bách hàng đầu là trước nhìn mẫu hậu tình huống. Đường Hoàng lộ ra ánh mắt vui mừng, Trường Sinh, ngươi trở về, vi phụ thì có chủ kiến, ngươi hai vị hoàng huynh, là một chút cũng không thể giúp chấm, nhất định chính là phế vật điểm tâm. Đi, chấm dẫn ngươi đi thấy mẫu hậu ngươi. Chương 7, âm linh mật thể, đoạt xá trọng sinh chương 7, âm linh mật thể, đoạt xá trọng sinh đi vào vị ương cung trên đường, Đường Hoàng cùng Diệp Trường Sinh kết bạn mà đi, mày kiếm trao lên, thỉnh thoảng liếc liếc mắt Diệp Trường Sinh, cứ việc tách ra 20 năm lâu. Nhưng bọn họ phụ tử ở giữa không có cảm giác xa lạ cùng ngăn cách. Lúc đầu Diệp Trường Sinh mới vào Côn Lôn Sơn mấy năm, Đường Hoàng mấy lần leo lên Côn Lôn Sơn vẫn ăn hắn, đối với Diệp Trường Sinh sủng ái không che giấu chút nào, trong triều đủ loại quan lại đều biết Đường Hoàng khí trọng nhất Diệp Trường Sinh. Thậm chí lưu truyền ra Đường Hoàng có phế trưởng lập ấu dự định. Thẳng đến Diệp Trường Sinh tại Côn Lôn sinh hoạt 5 năm sau, cha con bọn họ gặp mặt số lần càng ngày càng ít, hắn một mực có thư từ qua lại. Trường Sinh, ngươi tại Côn Lôn tu hành 20 năm, vì sao trên người không có một tia sóng linh khí? Cảnh giới của ngươi. Tại Đường Hoàng trong mắt Diệp Trường Sinh cùng phàm nhân không giống, Côn Lôn là Cửu Châu Bát Hoang võ đạo thánh địa, Côn Lôn chân nhân tại trên giang hồ là Thái Sơn bắt đầu, tại hắn dốc lòng dạy bảo dưới, Diệp Trường Sinh tiềm tu 20 năm, chí ít vào võ giả cửu phẩm. Phu hoàng, nhi thần sở tu công pháp đặc thù duyên cớ, vì vậy rất khó nhìn xuất cảnh giới. Đường Hoàng bán tín bán nghi, Trường Sinh, vậy là ngươi cảnh giới gì? Hắn muốn kiếm rõ ràng Diệp Trường Sinh thực lực, nếu như không địch lại tà túy yêu ma, liền sẽ không để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Yêu ma vào đường làm sằng làm bậy, hắn mơ hồ đoán được ý đồ của bọn nó. Nếu như Diệp Trường Sinh đánh không lại, Đường Hoàng sẽ để cho hắn phản hồi Côn Lôn, rời xa dung chuyển bất an Đường Quốc, còn như liều mạng sự tình, giao cho hắn bộ xương già này. Cảnh giới. Nghe được Đường Hoàng hỏi hắn cảnh giới, Diệp Trường Sinh hơi lúng túng một chút. Cực kỳ lâu trước đây, hắn mai kia ngộ đạo, bước vào lục địa kiếm tiên, này nhoáng lên 6-7 năm thời gian qua đi, hắn tu vi chẳng bao giờ gián đoạn qua đột phá. Bây giờ hắn cụ thể là cảnh giới gì, chính mình cũng không biết. Thật buồn người a, bởi vì Cửu Châu Bát Hoang tu luyện đẳng cấp chia làm võ giả, tông sư, đại tông sư, chí tôn, thiên tượng, thiên nhân, lục địa thần tiên, mỗi cái cảnh giới lại phân làm một đến 9 cấp. Lục địa thần tiên phía trên là cái gì cảnh giới, không có ghi chép a, lại nói tiếp hắn hiện tại xem như là nhân gian trần nhà, nhưng hắn nếu như nói cho Đường Hoàng, chính mình tại thế gian vô địch, Đường Hoàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Không đến tuổi 30, liền vô địch Cửu Châu Bát Hoang, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Phu hoàng, nhi thần tu vi so với đế đô tác loạn tà ma cường ước điểm. Diệp Trường Sinh nói rất bảo thủ, so với tà ma cường là được, cũng không để cho phụ hoàng lo lắng, còn có thể hợp lực giải quyết trong đế đô một loạt quỷ án. Đại tông sư, Đường Hoàng khiếp sợ bật phần, vỗ xuống Diệp Trường Sinh bả vai, con ta có tiên nhân chi tư, chân nhân không gạt ta chấp cũng. Trường Sinh, mẫu hậu ngươi tình huống rất nghiêm trọng, nếu như không cách nào làm cho nàng khỏi hẳn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác chờ gặp qua mẫu hậu ngươi, chấm dẫn ngươi đi một chỗ. Nhớ năm đó hắn giống như Diệp Trường Sinh tuổi trẻ như vậy thời điểm mới là bắt giai võ giả, bây giờ trường giang sóng sau đè sóng trước, người này loại ta, ưu tú. Thật sự là quá ưu tú. Đúng, đối với đại tông sư. Diệp Trường Sinh vội vã thừa nhận, trong đầu nhớ tới lúc đó hắn đột phá đại tông sư thời điểm, nhớ kỹ là tiến vào Côn Lôn Sơn năm thứ 6, khi đó hắn mới 11 tuổi. Lúc đó sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân nói qua, Cửu Châu ngàn năm trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua 11 tuổi đại tông sư, một lần hắn thậm chí hoài nghi Diệp Trường Sinh là tiên nhân chuyển thế. Còn ta có thể đem tu vi để thăng tới đại tông sư, nhất định tại Côn Lôn Sơn ăn quá nhiều khổ, ngươi hoàng huynh đến bây giờ mới cửu giai võ giả, từng ngày hoàn toàn lấy thiên tài tự cho mình là, cả ngày cho chấm phàn nàn tại thư viện tu hành quá đáng. Xem ra vẫn là chấm đối với hắn quá thư giãn, cấp cho hắn bên trên cường độ. Đường Hoàng ngầm hạ quyết định, đều là hoàng tử, không thể để cho thái tử vô cùng đau lòng. Diệp Trường Sinh cười cười, không nói gì thêm. Hoàng huynh thật không dễ dàng a, đang khi nói chuyện, hai người xuất hiện ở Vị Ương cung bên ngoài, Diệp Trường Sinh nhìn kỹ trước mắt cung điện, thân ảnh ngừng lại, nơi đây có yêu khí, hắc ám khí tức bao trùm cả tòa cung điện. Con này tà ma thực lực rất mạnh, thảo nào có thể không nhìn hắn trấn ma phủ. Diệp Trường Sinh bước ra một bước, mênh mông như biển linh khí phóng ra ngoài, hóa thành một tòa đại trận bao phủ tại Vị Ương cung bên trên, vô hình đại trận rơi, Đường Hoàng cũng không phát hiện hắn như vậy thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Hắn nhận thấy được Diệp Trường Sinh khí tức trên người cải biến, như thần như tiên, hai người gần trong gang tấc, lại có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, cảnh xuân tươi đẹp còn sáng lượn lờ tại Diệp Trường Sinh trên người, làm người ta thấy chẳng phải rõ ràng. Đây là đại tông sư thực lực. Chấm ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt chấm. Đường Hoàng thân là đại tông sư, đưa thân vào Diệp Trường Sinh uy áp dưới, ý thức được cha con bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Diệp Trường Sinh bày trận, đứng dậy tiến lên đẩy ra cửa cung tiến vào bên trong, sáng ngời cung điện bên trong, bóng người hướng phía trên giường hẹp mẫu hậu đi tới. Đường Hoàng bước nhanh đuổi theo. Thấy Diệp Trường Sinh ánh mắt rơi vào hoàng hậu trên người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào không nói câu nào, "Trường Sinh, mẫu hậu ngươi tình huống như thế nào?" Âm linh một thể, đoạt xá trọng sinh. Âm linh hành ở nhân thế gian, nấp trong hắc ám phía dưới, vô pháp sinh hoạt tại trong ánh mặt trời, vì vậy cường đại âm linh chọn sở hữu thể chất đặc thù nhân loại, lấy mượn thể đoạt xác phương thức trọng sinh. Hắn mẫu hậu chính là bị âm linh vào cơ thể. Trong khoảng thời gian này, âm linh đang nhanh chóng quen thuộc nàng mẫu hậu thân thể, đánh nát hồn phách của nàng, muốn chiếm lấy. Một khi bị âm linh đoạt xá thành công, hắn mẫu hậu liền trở thành tên còn lại. Điều trùng con gà con. Trường Sinh, ngươi tại nói cái gì? Đường Hoàng đội vắng hỏi. Diệp Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Đường Hoàng, an ủi, phụ hoàng yên tâm, vấn đề nhỏ, một nén nhang sau, mẫu hậu là có thể khôi phục. Một nén nhang. Thái y cùng viện trưởng đều là mẫu hậu ngươi chẩn đoán qua, bọn hắn nói mẫu hậu ngươi mạch tượng yếu kém, đã không thể cứu vãn. Tại Đường Hoàng hầu nghi trong thanh âm, Diệp Trường Sinh đi đến giường em trước, hai ngón khép lại tại độc cô viên trên người điểm nhẹ mấy lần, trong lúc nhất thời hoàng kim đường văn hiện, bao phủ tại độc cô viên trên người. Ra đi, ngươi trốn không thoát đâu. Đường Hoàng kinh ngạc, đi đến Trường Sinh bên người hỏi. Trường Sinh, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Diệp Trường Sinh giải thích, phụ hoàng, ta mẫu hậu rơi vào hôn mê, là bởi vì âm linh muốn đoạt xá nàng, nhi thần đã phong ấn mẫu hậu sinh cơ, lại bắt được âm linh, mẫu hậu là có thể khôi phục. Âm tôn, còn không ra, không phải là để ta ra tay. Tiểu tử, làm sao ngươi biết bản tọa tại? Âm linh thanh âm từ độc cô viên trong cơ thể truyền ra, vang lên thức cốt, trong lúc nhất thời hắc ám yêu khí cùng Diệp Trường Sinh lưu lại màu vàng phù văn ba chạm. Ngươi là Đường Hoàng nhi tử. Đường Hoàng phế vật như vậy, tại sao có thể có ngươi như vậy yêu nghiệt nhi tử? Ngươi cư nhiên tu luyện Thái Bình Kinh, dám phá hỏng bản tôn đại sự, ngươi này là ở muốn chết. Đường Hoàng, mẹ tổn thương rất lớn, vũ nhục tính cực mạnh, muốn giết bản tôn, nhất định phải giết chết ngươi mẫu thân. Động thủ, ngươi động thủ a. Âm linh điên cuồng rêu rao lên, cho rằng chỉ cần mình ngấp trong độc cô viên trong cơ thể, Diệp Trường Sinh liền sợ ném chuột vỡ đồ. Thái Bình Kinh là bọn họ tà ma khắc tình, không biết Diệp Trường Sinh Thái Bình Kinh tu luyện tới bao nhiêu tầng, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không rời đi độc cô viên thân thể, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn một bộ ăn chắc Diệp Trường Sinh bộ dáng. Chương 8, Tử Vi Hoàng Đạo trải qua chương 8, Tử Vi Hoàng Đạo trải qua muốn chết. Âm tôn, ngươi là đang đùa ta? Nấp trong ta mẫu hậu trong cơ thể không dám ra đến, còn dám vọng ngôn giết ta. Đã ngươi không chủ động đi ra, vậy thì bản vương chủ động điểm. Diệp Trường Sinh không muốn tại âm tôn trên người lãng phí thời gian, bàn tay trôi nổi tại độc cô viên trên người, trong kẽ ngón tay kim quang lưu chuyển, hóa thành thiên ti vạn lũ giống như linh xả rơi xuống. Lăn ra đây, cho ra chết. Theo cánh tay huy động, một đoàn màu đen khí tức từ độc cô viên trong cơ thể hút ra đi ra. Một cái dưa hấu lớn nhỏ màu đen viên cầu xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trong lòng bàn tay. Kim mang đem hắn bao phủ kín không kẽ hở, viên cầu bên trong phát sinh âm tôn hoảng sợ tiếng kêu gào, "Nhiếp tiên trưởng, Côn Lôn bí thuật, ngươi là Đường Hoàng tam tử, Diệp Trường Sinh?" "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." "Nhiếp tiên trưởng, Côn Lôn chí cao bí thuật một trong. Trên giang hồ nhân xưng thuật này vì nhân gian gần gũi nhất tiên thuật công pháp, có thể nhiếp hồn và phách, này pháp uy lực mạnh, tu luyện yêu cầu hà khắc. Ngay cả Côn Lôn chân nhân cũng chưa có lĩnh hội này pháp." Theo hắn biết, Diệp Trường Sinh vào Côn Lôn 20 năm, làm sao có thể lĩnh ngộ Côn Lôn một trong cựu bí nhất tiên trưởng? Thật tình không biết, Diệp Trường Sinh không chỉ là đem nhất tiên trưởng tu luyện tới đăng phong tạo cực, Côn Lôn không nhập thế cựu bí tiên kỹ cũng đều lô hỏa thuần thanh. Hắn từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, bất kỳ công pháp nào, võ kỹ, thần thông, bí thuật, nhìn một lần là có thể lĩnh hội nhập môn. Sư phụ hắn đã từng là như vậy đánh giá hắn, thiên mệnh võ mạch, nộ tính lịch thiên danh như ý nghĩa chính là thiên tuyển chi tử, võ đạo đối thẳng. Kỳ thực như vậy ưu tú, Diệp Trường Sinh cũng rất phiền não. Âm tôn, không có gì không có khả năng. Diệp Trường Sinh coi như ngươi sư phó Côn Lôn, cũng không sửa đổi được thế giới này, quang minh sắp tắt, vĩnh dạ phủ xuống, về sau Cửu Châu bát hoang lại không thiên nhật. Ngươi là người, không phải thần, muốn cùng chúng ta chống lại, nằm mơ a. Ta chính là thần, thần cũng là người, có thể nắm giữ vận mạng mình người chính là thần. Diệp Trường Sinh tự mình lẩm bẩm, nhìn kỹ Hắc Ám Viên Cầu bên trong rẽ rùa âm tồn, ngươi có thể có như bây giờ thực lực không dễ dàng, có thể ngươi không nên tiến vào Đường Quốc, không nên tổn thương ta mẫu hậu, biết không? Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Có phải hay không cảm giác mình rất lợi hại? Trên cái thế giới này có vài người ngươi là không chọc nổi, kia chính là ta. Chạy ra tòa yêu tháp, tìm một chỗ giấu đi không tốt. Âm tôn, hắn biết đến thật nhiều A Diệp Trường Sinh, ngươi dám giết bản tôn? Chỉ có bản tôn có thể nói cho ngươi là ai tại thao túng tất cả. Ngươi đánh giá quá cao mình. Diệp Trường Sinh không chút do dự nào, phịt một tiếng đem bàn tay viên cầu bắp bỡ, âm tôn hóa thành đống cát bã, triệt để tiêu tán ở nhân gian. Trường Sinh, cái này giết, sẽ có hay không có điểm quá lỗ mãng, chúng ta có thể thẩm nhất thẩm. Đường Hoàng khiếp sợ nói rồi, bị Diệp Trường Sinh thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn tú một cái khuôn mặt. Hiện tại hắn trong lòng phi thường chắc chắn, Diệp Trường Sinh tuyệt đối không phải đại tông sư tu vi, cùng ngươi lão tử còn có bảo lưu, phai nhạt, cảm tình phai nhạt. Viện trưởng cũng là đại tông sư, chưa từng phát hiện dấu ở viên nhi trong cơ thể âm tôn, hắn biết Diệp Trường Sinh mạnh hơn so với viện trưởng, còn ta quá vô danh. Phu hoàng, bầu không khí đều đến nơi này, không giết không xong rồi. Diệp Trường Sinh tử vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định muốn thẩm vấn, dám đối với nàng mẫu hậu độc thủ, âm tôn hẳn phải chết. Bóng người đi đến giường em bên cạnh, Diệp Trường Sinh nâng dậy hôn mê mẫu thân, đem chấn tà phù toàn tán đi, linh khí cường đại độ vào mẫu thân trong cơ thể. Ít khi, độc cô viên ho nhẹ hai tiếng, yếu ớt dương đôi mắt, giờ khắc này ở trên mặt hắn nổi lên huyết sắc, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Độc cô viên đôi mắt sáng lấp lóe, cùng Diệp Trường Sinh bốn mắt tương đối. Trường Sinh, ngươi là Trường Sinh sao? Mẫu hậu, ta là Trường Sinh, hài nhi trở về. Độc cô viên một tay lấy Diệp Trường Sinh ôm vào lòng, mẹ con hai người ôm nhau, nàng mừng đến chảy nước mắt, khoe mắt bóng ánh trong suốt dịch thể sẽ qua. Lạnh vô cùng âm khí vào cơ thể, vốn tưởng rằng phải chết, nàng duy nhất không cam tâm chính là không thể gặp lại Diệp Trường Sinh một mặt. Không nghĩ tới khởi tử hoàn sinh, đầu tiên mắt càng nhìn đến nhi tử. Độc cô viên vuốt ve Diệp Trường Sinh vào má, thanh âm nhẹ nào, trở về là tốt rồi, về sau cũng không cần rời đi hoàng cung, cùng mẫu hậu bên người. Diệp Trường Sinh gật đầu, không đi, hài nhi liền bồi mẫu hậu. Nghe hai người nói chuyện, Đường Hoàng ho nhẹ một tiếng tiến lên, Huyên Nhi, Trường Sinh lần này hồi kinh sẽ không lại rời đi, hiện tại trong kinh thế cục căng thẳng, trước hết để cho Trường Sinh hóa giải tràn nguy cơ này. Độc cô viên trước khi hôn mê biết đế đô phát sinh lạ lùng quỷ án, buông ra trong lòng Diệp Trường Sinh, hài tử, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Trường Sinh lắc đầu, mẫu hậu yên tâm, bên trong thành tà ma không đả thương được hài nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền lập tức trở lại Côn Lôn Sơn. Độc cô viên thầm nghĩ Diệp Trường Sinh bình an, không thể chú ý những chuyện khác. Diệp Trường Sinh đơn giản trấn an độc cô viên sau đó, để cho nàng ở lại Vị Ương cung bên trong tĩnh dưỡng, cùng Đường Hoàng rời đi. Có trận pháp bao trùm đường cung, tà ma vào cung tác loạn thời gian sẽ trở thành lịch sử. Phu hoàng, chúng ta đi địa phương nào? Tổ địa. Đường Hoàng nói rồi, Trường Sinh, ngươi giết âm tôn, manh mối cứ như vậy chặt đứt, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Phu hoàng, hết thảy đều tại Hải Nhi nắm trong lòng bàn tay, âm linh chết không ảnh hưởng chúng ta bắt được cái khác tà ma, Nhi thần đã để Phượng thống lĩnh đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Gặp hắn bày mưu nghĩ kế, vẻ hoàn toàn tự tin, Đường Hoàng buộc phát chắc lựa chọn của mình là chính xác thực, đối với Diệp Trường Sinh tu vi sự tình hắn thích hoài. Không bại lộ tu vi cũng tốt, có thể tự bảo vệ mình. Một khi thực lực chân chính để cho tà ma biết được, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng nhằm vào Diệp Trường Sinh. Phu hoàng, tại đường đô bên trong tác loạn tà ma đều là đến từ chính tòa yêu tháp, theo lý thuyết tòa yêu tháp vị trí chỗ ở khoảng cách đường đô xa vạn dặm, bọn họ không nên xuất hiện mới đúng. Những này tà ma vào đường, chắc là mưu đồ. Chẳng biết bọn họ vì sao mà đến. Đường Hoàng chán vận thành một cái chữ xuyên, chấm dẫn ngươi đi tổ địa chính là vì báo cho việc này. Nguyên lai Đường Quốc có hắn không biết bí mật. Đi đến tổ địa sau, Diệp Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện ở chỗ này có hoàng đạo long khí tràn ngập, một đạo tự nhiên mà thành hoàng đạo bình chướng xuất hiện, ngăn cản tà ma không cách nào tiến vào tổ địa. Bước vào tổ địa một khắc, linh khí cường đại nhào tới trước mặt, Diệp Trường Sinh nhìn trước mắt tử khí tung hành, đây là nhân hoàng khí vận tử vi linh khí. Tiểu tử thối tại Côn Lôn Sơn mấy năm nay học được không ít thứ a. Không sai, tổ địa bên trong tràn ngập khí tức chính là tử vi linh khí. Đường Hoàng nói rồi, ý bảo Diệp Trường Sinh đi về phía trước. Trường Sinh, tà ma vào kinh thành chính là hướng về phía công văn bên trên cái hộp đen tới. Diệp Trường Sinh theo Đường Hoàng ngón tay phương hướng nhìn lại, cổ phát tang thương cái hộp đen đập vào mi mắt. Phụ hoàng, đây là một thanh bí mật chìa khóa. Mở ra tòa yêu tháp bí mật chìa khóa. Diệp Trường Sinh, hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Đường Quốc tại sao có thể có tòa yêu tháp bí mật chìa khóa? Hiển nhiên hắn đối với Đường Quốc rất không hiểu rõ. Trường Sinh, cái này cho ngươi. Diệp Trường Sinh tiếp nhận Đường Hoàng đưa tới quyển trục bằng da thú, trên chăn nội dung hấp dẫn, tử vi hoàng đạo kinh. Chương 9, nghe kiếm các chương 9, nghe kiếm các lúc đó hắn 5 tuổi rời đi Đường Quốc, đi trước Côn Lôn Sơn học nghệ, lúc đó hắn không có tiếp xúc qua hoàng thất công pháp. Không phải là Đường Hoàng không truyền thụ hoàng thất công pháp cho Diệp Trường Sinh, chỉ vì Côn Lôn chân nhân yêu cầu, Diệp Trường Sinh tại vào Côn Lôn trước không được tu tập bất kỳ công pháp nào. Bây giờ Diệp Trường Sinh học nghệ trở về, cho thấy thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, ung dung miểu sát tâm linh, Đường Hoàng cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể đem thuộc về tại hoàng thất tử vi hoàng đạo kinh giao cho Diệp Trường Sinh. Về sau thủ hộ Đường Quốc cùng bí mật chìa khóa nhiệm vụ, liền giao cho Diệp Trường Sinh. Trường Sinh, biết phụ hoàng vì sao đem tử vi hoàng đạo kinh giao cho ngươi? Nghe đồn thiên hạ có ba đạo bá đạo cường hãn linh khí, theo thứ tự là tử vi đế khí, côn lôn hạo nhiên chính khí cùng phật môn kim cương. Phụ hoàng đem tử vi hoàng đạo kinh giao cho nhi thần là vì trấn áp công văn bên trên bí mật chìa khóa, đúng không? Đường Hoàng khiếp sợ và phẫn, kinh ngạc nhìn Diệp Trường Sinh, tiểu tử ngươi thật yêu nghiệt, có thể nói như thế, nói vậy phát hiện công văn bên trên bí mật chìa khóa cổ quái. Yêu khí tung hành, muốn không phát hiện đều khó khăn. Diệp Trường Sinh đứng dậy đi đến công văn trước, giơ tay lên đặt ở cái hộp gỗ, màu vàng linh khí kiện hàng hộp gỗ, kịch liệt run rẩy âm thanh truyền ra. Hộp gỗ trở nên cực kỳ không an phận. Trường Sinh cẩn thận, cái chuôi này bí mật chìa khóa luôn luôn đều muốn thoát đi, đừng có bị nó làm bị thương. Đường Hoàng nhìn hộp gỗ trở nên nóng nảy, lo lắng Diệp Trường Sinh an nguy. Thật tình không biết, hộp gỗ đột nhiên dị động là bởi vì sợ. Bí mật chìa khóa thả ra yêu khí, vừa đối mặt đã bị Diệp Trường Sinh phong ấn, cho nên nó mới có thể điên cuồng giãy giụa. Tổ điệu bên trong tử vi linh khí càng ngày càng mỏng manh, nó phá tan phong ấn thoát đi đường cung ở trong tầm tay, hiện tại được rồi Diệp Trường Sinh ba một chút lại cho nó phong ấn. Mấy trăm năm nỗ lực bị hủy bởi một trứng. Bí mật chìa khóa, cũng không biết nó hiện tại trong lòng bóng tối diện tích bao lớn. Diệp Trường Sinh giữa ngón tay từ cái hộp gỗ xé qua, mây thanh phong nhạt, phù hoàng, một điểm yêu khí, không đả thương được ta. Đường Hoàng liếc mắt hộp gỗ, thấy hắn an tĩnh lại, hồi đầu hướng về phía Diệp Trường Sinh nói ra, "Trường Sinh, từ ngươi Thái Hoàng gia gia rời đi đường quốc sau đó, ngươi Hoàng gia gia cùng chấm đều không có thể thành công tu luyện Tử Vi Hoàng Đạo Kinh. Tổ địa bên trong Tử Vi đế khí càng ngày càng yếu kém, cái chuôi này bí mật chìa khóa phát sinh dị động, muốn phá vỡ phong ấn đạo tẩu, chấm đem Hoàng Đạo Kinh giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lĩnh hội, về sau tiếp tục phong ấn cái chuôi này bí mật chìa khóa, trong khoảng thời gian này lén vào trong cung tà ma cùng yêu vật, bọn họ chính là hướng về phía bí mật chìa khóa tới. Nếu như bí mật chìa khóa rơi vào bọn họ trong tay, tòa yêu tháp bị mở ra, vạn yêu phủ xuống, tà ma ra mắt, cái kia đúng là Cửu Châu hạo kiếp." Hắn nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Trường Sinh bả vai, đối với hắn ký thác kỳ vọng, ngươi thiên phú mạnh hơn chấm cùng ngươi Hoàng gia gia, nhất định có thể đem Tử Vi Hoàng Đạo Kinh tu luyện thành công. Chấm tin tưởng ngươi. Đường Hoàng không biết Diệp Trường Sinh đã đem Thái Bình Kinh tu luyện tới đăng phong tạo cực, nếu như hắn lúc này hồi đầu nhìn phía công văn bên trên hộp gỗ, liền sẽ phát hiện cái hộp gỗ kim mang ngọc lên. Màu vàng phù triện lúc sáng lúc tối, rơi vào hộp gỗ. Trong hộp bí mật chìa khóa bị gắt gao phong ấn, Diệp Trường Sinh không mở ra phong ấn, nó mơ tưởng thoát đi. Nhi thần định toàn lực ứng phó tu tập Tử Vi Hoàng Đạo Kinh. Diệp Trường Sinh nói rồi, ánh mắt rơi vào Diệp Thương Minh trên người, "Phụ hoàng, nhi thần trở về, ngươi không dùng lại dạy xéo chính mình long thể, đừng như vậy tu luyện, được không?" Đột nhiên quan tâm, để cho Đường Hoàng như bị sét đánh, biết bí mật của mình bại lộ. Hắn cố giả bộ trấn định, cười nói, "Gì cũng không chạy khỏi tiểu tử ngươi đôi mắt, việc này cha con chúng ta hai người biết là được, đừng có nói cho mẫu hậu ngươi, miễn cho hắn lo lắng." Trong tiên phú hữu hạ, muốn bảo vệ Đường quốc, bảo hộ các người, chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn đặc thủ. Diệp Trường Sinh biết Đường Hoàng không dễ dàng, thân là vua của một nước, gánh vác đồ vật rất nhiều, không cho phép hắn có một tia buông lỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ đem Đường quốc đặt trong lúc nguy hiểm. Đường quốc truyền thừa 500 năm, hắn không muốn tại chính mình trong tay hướng đi diệt vong. Hắn từ tay ống tay áo lấy ra một đạo quyển trục đưa cho Đường Hoàng, "Phụ hoàng, này đạo quyển trục bên trên công pháp tên là Cửu Tinh Bá Thể Quyết, là dựa vào Cửu Thiên Sao Trời lực lượng tối thể, về sau phụ hoàng không cần tại dựa vào dược vật cùng lý lẽ tổn thương tối thể." Vừa nói chuyện, hắn lòng bàn tay kết ấn, vỗ nhẹ đưa vào Đường Hoàng trong cơ thể, nhi thần giúp phụ hoàng chữa trị trong cơ thể bệnh kín, cùng tối thể lưu lại vết thương, về sau liền tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Kim ấn vào cơ thể, dòng nước ấm tư dưỡng kinh mạch, trong lúc nhất thời toàn thân thư sướng, Đường Hoàng thoải mái không tự giác hừ nhẹ. Đường Hoàng mặt rồng vui mừng, "Trường Sinh, phụ hoàng nghe lời ngươi, về sau liền tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết." Diệp Trường Sinh đem Tử Vi Hoàng Đạo Kinh thu vào tay ống tay áo, "Phụ hoàng, chúng ta đi thôi, nhi thần lần này hồi kinh, phủ đệ ở địa phương nào?" "Ở cái gì vương phủ?" "Chớ biết ngươi tại trên Côn Lôn Sơn ở tại Thính Kiếm Các, đặt mệnh người đem tổ địa cạnh Thính Thiên lâu đổi thành Thính Kiếm Các, cùng ngươi tại Côn Lôn Sơn Thính Kiếm Các giống nhau như lúc. Sẽ ngủ ở trong cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi nhớ ngươi, có thể đệ trong lúc nhất thời đến xem. Lại nói một mình ngươi ở tại vương phủ, chớ không yên lòng." Diệp Trường Sinh cười nói, "Phụ hoàng, nhi thần rất mạnh." Đường Hoàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Trường Sinh, chớ biết thực lực ngươi không kém, trẻ tuổi nóng tính, nhưng đừng có khinh thường tà ma cùng yêu ma, mọi việc phải nghĩ lại làm sao. Hiểu chưa?" "Phụ hoàng, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Nhận thức được có thể làm mà thôi, nhận thức được không thể làm mà không làm." Hải Nhi biết rõ trong lòng. Diệp Trường Sinh hướng Đường Hoàng đầu yên tâm đi ánh mắt. "Con ta, lời ấy ý gì?" Diệp Trường Sinh giải thích, "Phụ hoàng, quân tử muốn giết người đó liền có thể giết ai, giết không được liền muốn biết vì sao giết không được, biết có thể giết chết liền lập tức hành động, không giết chết sẽ chờ đợi thời cơ." Nhi thần tại trên Côn Lôn Sơn đọc chút sách, đạo lý này vẫn hiểu. "Minh bạch là tốt rồi, ngươi thành thục, chẳng không cần quan tâm." Đường Hoàng đối với Diệp Trường Sinh rất hài lòng, "Ngươi liền an tâm ở tại Thính Kiếm Các, ngươi từ Côn Lôn Sơn người mang tới, chấm sai người dàn xếp tại Thính Kiếm Các. Này cái linh giới bên trong có 10 vạn linh hạch, 100 vạn hoàng kim, ngươi ở lại trên người dùng. Không đầu tướng quân, ở binh mượn đường cùng 100 tên hài đồng án kiện, chấm sẽ phái người hiệp trợ ngươi, không dùng chuyện gì ngươi cũng tự tay làm lấy." Nhi thần minh bạch. Thính Kiếm Các bên ngoài, Diệp Trường Sinh cùng Đường Hoàng phân biệt, cái sau bước nhanh rời đi, khẩn cấp đi tu luyện Diệp Trường Sinh đưa cho hắn Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Bên trong các, Diệp Cẩu Đản đang tại cho một tên cung nữ coi tay, cứng rắn nói nhân gia cung nữ có ngực ngàn tỷ, vẻ mặt thô bị dáng vẻ, "Liên Ý Nhi, tối nay ngươi đến phòng ta giúp ngươi đem ngực ngàn tỷ hái." "Công tử, xấu lắm." Liên Ý Nhi xấu hổ nghiêng đầu mà chạy, mới biết yêu tiểu cô nương, cái nào chống lại Cẩu Đản khiêu khích như vậy, cái mông thật tròn. "Có thể sinh con trai." "Nha, tiểu sư thúc tổ trở về." "Công tử, ngươi trở về." Liễu Như Yên từ trong các đi ra, "Công tử, nơi này và Côn Lôn Sơn Tính Kiếm Các giống nhau như lúc, Như Yên đã đem công tử gian phòng bố trí xong. Công tử cần nghỉ ngơi dưới." "Không được, ta chuẩn bị xuất cung một chuyến. Công tử muốn đi địa phương nào, Như Yên cùng đi với ngươi. Di Hồng Viện. Chương 10, đêm vào Di Hồng Viện chương 10, đêm vào Di Hồng Viện Di Hồng Viện. Liễu Như Yên nghi hoặc nhìn Diệp Trường Sinh, hầu nghi hắn vì sao lại lựa chọn đi vào nơi ăn chơi, tất nhiên là biết Diệp Trường Sinh không phải là háo sắc hạng người. Lại nói Di Hồng Viện bên trong dòng chi tụ phấn, há có thể vào công tử mắt. Công tử, ta đi thay quần áo cùng đi với ngươi. Di Hồng Viện a, ngươi đi không thích hợp a. Diệp Trường Sinh nhìn một đường chạy chậm rời đi Liễu Như Yên, nữ nhân này thật dính người. Tiểu sư thúc tổ, ngươi muốn đi Di Hồng Viện đại triển quyền cước. Nơi đó tiểu tỷ tỷ đều rất nhiệt tình, có thể mang ta lên không? Cậu đàn dò xét tính hỏi. Ngươi một ngày sẽ không cái đang hình, không hảo hảo tu luyện côn lôn cửu kiếm, còn muốn một ít dưới ba đường sự tình, còn như vậy mà nói, để cho phú quý mang ngươi hồi núi. Vừa nghe cũng bị tiễn đưa hồi côn lôn sơn, cậu đàn như lâm đại địch, nơi phồn hoa mê người mắt, hắn còn không có hưởng thụ sinh hoạt, tuyệt không phản hồi côn lôn sơn. Tiểu sư thúc tổ nói đúng, ta kiếm đạo là thiếu chút nữa ý tứ. Diệp Trường Sinh cũng không có nghĩ đem Diệp Cẩu Đản tiễn đưa hồi Côn Lôn Sơn, vẫn chỉ là đứa bé, chơi tâm trọng có thể lý giải, hắn đốc xúc dưới có thể cho tiểu tử này thiếu đi mấy năm đường vòng. Nếu không Cẩu Đản đem tinh lực đều dùng tại trên người nữ nhân, tu hành liền hoang phế. Côn Lôn Sơn đệ tử không có phế vật. Ít khi, Liễu Như Yên nữ giả nam trang đi tới, tư thế hiên ngang, tiên tư tuyệt nhan, thiếu nữ tử tiểu mỹ, mày kiếm bắt mắt, hảo một cái tuấn tiếu lang quân. Trước ngực vùng đất bằng phẳng, rất khó tưởng tượng khung ngực cực các nàng là như thế nào làm được. Công tử, ta tuấn không? Liễu Như Yên đôi mắt sáng lưu chuyển, hướng về phía Diệp Trường Sinh hỏi. So với ta còn kém bước điểm. Diệp Trường Sinh vừa cười vừa nói, giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, nữ nhân thật là thay đổi thất thường sinh vật, cái gì quần áo đều có thể khống chế, mà lại có một phen đặc biệt phong tình. Nghĩ đến Liễu Như Yên nếu như sau khi mặc vào mẹ váy cùng chỉ đen, một màn kia phong tình. Kiệt kiệt. Hai người kết bạn mà đi rời đi thính kiếm cát, trên đài cao đang luyện kiếm Diệp Cẩu Đản nhìn bọn hắn càng lúc càng xa thân ảnh, mặt lộ vẻ hướng tới màu, tự mình lẩm bẩm, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn lớn lên. Chỉ có như vậy, tiểu sư thúc tổ mới có thể mang ta đi Di Hồng Viện. Diệp Cẩu Đản định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Sát trời dần tối, mới vừa lên đèn. Náo nhiệt trên đường dài bóng người lác đác không có mấy, mà lại bọn hắn đi về phía trước bộ pháp cực nhanh, dự định tại màn đêm bao phủ đế kinh trước trở về nhà. Trong đế đô quỷ chuyện tần sinh, trời tối không ra khỏi cửa là bách tính duy nhất bảo vệ mình biện pháp. Xe kéo chạy tại trên đường dài, Liễu Như Yên hiếu kỳ hỏi, công tử, đi Di Hồng Viện không phải là vì tiêu khiển a? Diệp Trường Sinh lời biếng thanh âm truyền đến, trên Côn Lôn Sơn 20 năm, tu hành kham khổ buồn chán, thưởng thụ một chút rất hợp lý do a. Liễu Như Yên cười một tiếng, biết Diệp Trường Sinh trêu chọc nàng, công tử nói giỡn, muốn hưởng thụ, Như Yên sẽ so với các nàng nhiều hơn, cái gì đều có thể thỏa mãn công tử. Công tử không lừa được ta. Ta biết công tử đi Di Hồng Viện cần làm chuyện gì. A, nói nghe một chút. Tìm kiếm manh mối, phá án. Liễu Như Yên bình tĩnh nói. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trường Sinh nhớ tới sau giờ ngọ vào thành, đi ngang qua Di Hồng Viện chẳng cảnh, yêu khí tung hoành đầy trời, có thể xác định có đại yêu nấp trong Di Hồng Viện bên trong, Như Yên lần này đi Di Hồng Viện, không vì sưu tầm manh mối, bản vương muốn bắt yêu. Có yêu. Những này yêu ma gan to à, trắng trợn nấp trong đế đô, lần này bọn họ thảm, công tử nhưng là yêu ma khắc tinh. Ẩn giật lớn thì ẩn giữa phố thị, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Những này yêu ma, tà ma, quỷ quái đã đem đế kinh tình huống thăm dò rõ ràng, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Muốn phá kinh thành quỷ án, trước bắt yêu. Tin tưởng từ trong miệng hắn có thể được tin tức có giá trị. Công tử, chúng ta đã đến. Liễu Như Yên nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, nhìn bóng người như dệt cười Di Hồng Viện, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, cùng trong trẻo lạnh lùng con phố dài so sánh, nơi đây quả thực không muốn quá náo nhiệt. Câu thường nói, hoa mẫu đơn hạ tử làm vị cũng phong lưu. Những này đạt quan quý nhân vị nhất dạng phong lưu, ngay cả mạng cũng không muốn, thật bội phục dũng khí của bọn hắn. Liễu Như Yên vén rèm xe lên, khẽ vuốt Diệp Trường Sinh cánh tay, công tử, những người này không sợ chết. Chân chính dũng sĩ chết cũng muốn đánh một pháo, chúng ta tấm gương. Diệp Trường Sinh liếc mắt đăng hồng tiểu lục Di Hồng Viện, nhếch miệng lên, có chút ý tứ. Hai vị công tử mời vào bên trong. Có biết cô đương. Nùng trang diễm mặt mụ tú bà tao bên trong tao khí đón nhận Diệp Trường Sinh, trong tay tóc xanh khăn gấm bỗ nhẹ vào Diệp Trường Sinh trên vai, điên cuồng khoe khoang lấy phong tao. Này thanh niên lớn lên thật tuấn, đẹp đẽ quý giá hoàn mỹ, lao nương nếu như tuổi trẻ 20 tuổi, đêm nay cần phải cùng hắn cùng bàn cậu trầm. Giá rẻ son phấn nát mấy vị công kích tới Diệp Trường Sinh xoắn mũi, làm hắn vô cùng không thoải mái, công tử nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên đến chơi đi. Tại đường quốc đích thật là lần đầu tiên tới, bất quá đã từng hắn chính là nơi đây lão luyện, cứu vớt qua không ít cô nương. Diệp Trường Sinh không để ý đến tú bà đi về phía trước, một bên Liễu Như Yên giơ tay lên đưa cho tú bà một mông hoàng kim, lui ra đi, đừng có quấy rối công tử nhà ta. Tú bà tiếp nhận hoàng kim, liếc mắt Liễu Như Yên, "Ân, vị tiểu ca này cũng phong tuấn phi phàm, là lão nương thích nhất loại hình, bạch bạch tịch tịch." Nàng nhìn trong tay dạng ngời rực rỡ hoàng kim, biết Diệp Trường Sinh hai người là không thiếu tiền chủ, thật sự là có chút đáng tiếc, nếu không lấy bọn hắn tư sắc, giới thiệu cho đế đô những cái kia phú bà, bọn hắn tuyệt đối thiếu phấn đấu 30 năm. Thu tiền tú bà liền không tiếp tục quấy rối Diệp Trường Sinh hai người, nhìn bọn hắn hướng đại điện bên trong đi tới, đêm xuống, Di Hồng Viện liền đóng cửa, lúc này phàm là tới trước quý nhân là muốn ở chỗ này qua đêm. Tú bà một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn họ, chỉ cần Diệp Trường Sinh hai người tại Di Hồng Viện bên trong, nàng thì có biện pháp đem hai người echo. Ở mỹ viên náo thanh âm, yêu căng xa hoa lãng phí hoàn cảnh, không khí tràn ngập hương khí, mùi rượu. Diệp Trường Sinh hai người bước vào đại điện, trong nháy mắt bên trong sân một mảnh vắng lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người bọn họ, trên đời lại có như vậy tuyệt đẹp nam tử. Thanh y đi một mạc, ngang xương nhiễm phong hoa, chỉ có ta công tử, nhanh nhẹn linh hoạt chợt như thần. Mặt trắng như ngọc, mắt như đầy sao, đứng ở trong điện có loại hạt giữa bầy gà cảm giác, cái kia siêu phàm thoát tục, không nhiễm hạt bụi nhỏ khí chất, không phải bên trong sân những này thế tục phàm nhân có thể so sánh. Người này là ai, làm sao nhìn có chút quen mắt? Một bên Cẩm Y công tử đột nhiên mở miệng, vì sao hắn cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Những người khác nhìn chăm chú vào Diệp Trường Sinh cùng Liễu Như Yên, cũng nhao nhao nghị luận, hiếu kỳ hai người rốt cuộc là thân phận gì, trong kinh thành khi nào có như thế tuyệt đại công tử. Quá đẹp trai chính là như vậy, đi tới chỗ nào đều vạn chúng chúc mục, thật phiền. Diệp Trường Sinh khiêm tốn quán, này dung nhan trị luôn là để cho hắn xuất tận danh tiếng, cũng may rất nhanh bên trong sân khúc đàn vang lên, mọi người phảng phất nhận được triệu hoán, đồng loạt hướng phía trên đài cao khiêu vũ xinh đẹp kỹ nữ nhìn lại. Kỹ thuật nhảy duyên dáng, làm lòng người vượn ý ngựa. Nhất là các nàng vừa đúng mờ ám, nhìn như cái gì đều thấy, rồi lại như ẩn như hiện, luôn có thể câu dẫn ra nam tử nhất nguyên thủy kích động. Liễu Như Yên ghé mắt nhìn lại, thấy Diệp Trường Sinh nhìn chăm chú vào phiên phiên khởi vũ xinh đẹp kỹ nữ, công tử cảm thấy thế nào? Nữ tốt, mông không sai. Diệp Trường Sinh muốn nói là, Bạch Tố Trinh lúc đó nếu như xoay như thế mấy lần, Pháp Hải liền bắt tất cả đưa cho nàng. Chương 11, yêu nghiệt to gan, hoan nên đi đến đối kháng đường. Chương 11, yêu nghiệt to gan, hoan nên đi đến đối kháng đường Di Hồng Viện bên trong. Ca múa mừng cảnh thái bình, khúc nhạc lượn quân lương. Hoành yến vũ động, eo nhỏ giống như xà. Bên trong sân mọi người trầm luân tại ôn nhu hương, mỹ nhân ở bên, hương khí đập vào mặt. Người tới nơi này không dùng người khác uống rượu, chính mình liền sẽ quát đến vi vân, dường như không uống chút rượu liền không cách nào cho thấy bọn hắn hùng phong. Có người ôm ấp giai nhân, đã bắt đầu trên dưới cầu tác. Lục lọi trong lòng giai nhân bị ổi thân thể mềm mại. Có người ôm mỹ nhân gầm hô hấp dồn dập, hèn bọn tụ cùng. Diệp Trường Sinh lắc đầu, chúng ta có thể như vậy bẩn chi đồ, đầu năm nay giống ta như vậy chính nhân có tử, thật ít ta một bên nam tử càng là thô lỗ lôi xé. Tiểu mỹ nhân quần áo mơ hồ để lộ ra, nở nang như ngọc, khe danh thật sâu. Nam tử liếm môi một cái, dường như sói đói thấy được cừu, chỉ thấy trong lòng mỹ nhân giống như bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ, phút chốc bước lên thân ảnh tránh thoát nam tử ôm ấp. Ngươi cái quần động, ta không đùa. Hừ, hỏa đều bị ngươi châm lửa, ngươi không muốn dập tắt lửa, muốn chuẩn mất. Nam tử hung thần ác sát nói rồi, Thúy Hoa, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Thối, thực sự là kẻ đối bại, chơi xong nhân gia cũng không cho tiền, ta mới sẽ không theo ngươi. Thúy Hoa lạnh giọng nói rồi, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyên lai là cái bạch chơi quái. Này Di Hồng Viện cô nương ngược lại là lợi hại, không đem khách hàng để vào mắt. Nam tử trong cơn giận dữ, đang muốn báo nổi thời điểm, một khúc kết thúc, vạn lại câu tĩnh, bên trong sân mọi người rất có ăn ý nhìn về phía trên đài cao. Kế tiếp là Hoa Khôi Tiêu Thiên tiểu gia thi đấu, cũng không biết tối nay ai có thể trở thành tiêu cô nương khách quý. Nghe đồn Di Hồng Viện Hoa Khôi là tiên nữ nhập thế, xinh đẹp tuyệt đại, chính là đường quốc nhất yêu dã nữ tử, có thể cùng nàng cộng độ lương tiêu là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Ngược lại không phải là ngươi. Tiêu cô nương đối với say vào bùi hoa túc người yêu cầu cực cao, mấy tháng này có thể vào nàng mắt người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu thiếu niên, không thấy được tối nay thái tử điện hạ cũng tới. Ngươi cũng không cần vọng tưởng. Ta tự nhiên là vô pháp vào tiêu cô nương mắt, có thể đứng xa nhìn liếc mắt liền cảm thấy mỹ mãn, tối nay trong ngộng của ta có nàng liền là đủ. Nam tử rất thất thời, bởi vì hắn biết quỷ nghèo không xứng chơi cao cấp. Quá nửa đêm vào Di Hồng Viện, tự nhiên là đối với Tiêu Thiên Kiều nhất định phải được. Diệp Trường Sinh nghe hai người đàm luận lên thái tử, khóe miệng nhấc lên lau một cái cười xấu xa, nghe hoàng huynh cố sự, phẩm thái quá nhân sinh. Kỳ thực vừa rồi hắn mới vừa vào Di Hồng Viện liền phát hiện thái tử khí tức, thế nhưng 20 năm không thấy, thái tử cũng không có liếc mắt nhận ra Diệp Trường Sinh, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút cảm giác quen thuộc. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, trên đài cao lau một cái bóng hình xinh đẹp đi ra, ngọn đèn bao phủ xuống, nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bị nhãn như tờ, màu trắng ren hoa văn quần dài, thấp ngực giả trang. Bộ ngực sữa nửa lộ, nở nang trắng loãng, trong lúc phất tay phong tình bạt trùng, yêu giá động nhân. Màu trắng ren dưới váy dài, xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện, nhìn quanh chi tế, trong ánh mắt mềm mại đáng yêu như nước, làn váy đi xẻ tà lớn mật, chân ngọc thon dài, hồn siêu phách lạc. Sẽ nữ nữ nhân ai không thích? Lại nói nàng, mặt trẻ, là lớn, kiệt tuyệt. Đây nếu là mang hồi phủ bên trong hảo hảo dạy dỗ một phen, vậy còn không muốn thân mệnh. Ni mã, cho ra chết. Ngươi cũng xứng khinh nhẫn Tiêu tiên tử. Ngồi ở Diệp Trường Sinh một bên hai người, lại vì Tiêu Thiên tiểu đánh đập tàn nhẫn, trên mặt đỏ tới mang hai. Bên trong sân những người khác cũng là thần tình si mê, đều đẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Thiên Kiều, lúc này bọn hắn trầm luân bộ dáng, coi như Tiêu Thiên Kiều để bọn hắn liếm chân, những người này cũng sẽ không chút do dự hô nhau mà lên. Bởi vì bọn họ bị mỹ thuật khống chế, cam tâm tình nguyện làm Tiêu Thiên Kiều nô bộc. Diệp Trường Sinh cầm lấy công văn dâng trà ly, nhấp nhẹ một ngụm, "Như Yên, nàng đẹp không?" Liễu Như Yên đôi mắt sáng rơi vào Tiêu Thiên Kiều trên người, bình thường không có gì lạ, nàng hóa hết trang còn không có tỉ tỉ ta hóa thành cho đẹp. Diệp Trường Sinh liền thích Liễu Như Yên tự tin, ghé mắt hướng phía thái tử phương hướng nhìn lại. Lúc này thái tử đã bị mỹ thuật khống chế, cùng những người khác không giống. Cái kia ấn đãng bộ dáng để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khắc này, trên đài cao, Tiêu Thiên tiểu mỹ nhãn như luân ao, khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng vui vẻ, biết bên trong sân mọi người đã luân hãm vào nàng mỹ hoặc thuật, chính là một đám mặc nàng làm thịt hai chân thú. Ân. Nàng đột nhiên phát hiện Diệp Trường Sinh hai người lại không chịu mỹ thuật ảnh hưởng, tại sao có thể như vậy, nàng tình xảo mỹ thuật không người nào có thể ngăn trở. Hắn rõ ràng là một người phàm tục, như thế nào làm được? Tiêu Thiên tiểu thấy Diệp Trường Sinh không nhận mỹ thuật ảnh hưởng, khiếp sợ đồng thời đối với hắn tràn ngập tò mò, thân ảnh lăng không bay xuống, xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trước mặt, lảo đảo phía dưới nào vào Diệp Trường Sinh trong lòng. Ngươi cầu lớn, rất giỏi a, dẫn bóng va chạm vào người khác. Mỹ nhân vào ngực, hương khí bốn phía, thấm vào ruột gan. Bên trong sân mọi người, tình huống gì? Tiêu Tiên Tử làm sao chủ động yêu thương Nhung Nhớ? Liễu Như Yên thấy Diệp Trường Sinh nâng dậy trong lòng mỹ nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân đều không biết cự tuyệt, ngươi xem một chút cự tuyệt hai chữ này, xóa thiên bảng sau là cái gì? Cô đương, khống chế tốt ngươi cầu. Diệp Trường Sinh đánh giá gần trong gang tấc Tiêu Thiên Tiểu, thâm thúy trong con ngươi nổi lên kim mang, giống như có thể thấy rõ tất cả, thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Hồ yêu mị ảnh, cướp đoạt người nàng thân thể, tại nhân gian tác loạn. Mị ảnh trên thực tế là một loại mơ hồ bị hồn, thường thường lấy ảo tượng xuất hiện mê hoặc mọi người, ảo giác chính là dụ dỗ mọi người đi hưởng thụ những cái kia hư vô vui sướng, để cho người ta trong hưởng thụ dần dần mất phương hướng. Tiêu Thiên Tiểu trong cơ thể là hồ yêu mị ảnh, một đầu tu hành mấy trăm năm hồ yêu quỷ hồn, lấy hấp thụ nam tử dương khí đến cô đọng để thăng tự thân quỷ hồn, từ đó đến tăng cường tự thân tu vi. Nho nhỏ hồ yêu liền dám ở đường đô tác loạn, nhất định phải tóm lại rất dạy dỗ, để cho nàng biết nhân tâm hiểm ác. Để nó tam thiên đói liền đống nhiên, không có việc gì chịu chút ít côn thép. Công tử chớ trách, thiếp thân thất lễ. Tiêu Thiên Tiểu hạ thấp người, đôi mắt đẹp còn đánh giá Diệp Trường Sinh, mới vừa tiếp xúc để cho nàng nghi hoặc bất phần, không có sóng linh khí phàm nhân, vì sao ở trên người hắn có tiên vận? Rất kỳ quái Tiếu Lang Quân. Trong lòng nàng âm thầm quyết định muốn đem Diệp Trường Sinh lưu lại, tối nay liền thôn phệ trên người hắn tiên vận, có thể so với những người khác dương khí cường nghìn lần, vạn lần. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, trong vô hình linh khí quyết tán ra, đem bao phủ ở đây bên trong ảo cảnh đánh nát, mà lại phá Tiêu Thiên Tiểu mỹ thuật. Trong chớp mắt bên trong sân mọi người khôi phục thanh minh, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tiêu Thiên Tiểu trên người, vẫn là thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Đối với những người này có hay không mỹ thuật căn bản không trọng yếu, bọn hắn vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, tự cam trở thành liếm cầu. Tiêu Thiên Tiểu phát hiện ảo cảnh cùng mỹ thuật tiêu thất, ánh mắt phòng bị nhìn về phía Diệp Trường Sinh, biết là hắn âm thầm ra tay, tại hạ là người nào. Đến Di Hồng viện náo sự, cũng biết hậu quả. Ở trên Diệp Trường Sinh, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Diệp Trường Sinh trong mắt uống trà, đối với tất cả không chút nào để ý, có thể nghe được lời hắn nói. Tiêu Thiên Tiểu trong nháy mắt sắc mặt trở biến, biết chính mình bại lộ. Trường Sinh, là ngươi sao? Trường Sinh, ta là đại ca a. Cẩm Y nam tử bước nhanh tiến lên đây, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Trường Sinh, thật là ngươi tiểu tử, đã nói làm sao nhìn nhìn quen mắt. Diệp Trường không kích động mà phần, giơ tay lên vỗ nhẹ Diệp Trường Sinh bả vai, lão tam, một hồi kinh thành liền tới Di Hồng viện, xem ra ở trên núi biệt thôi. Nhưng là, Di Hồng viện cô nương không sạch sẽ, ngày mai hoàng huynh dẫn ngươi đi chơi điểm cao đoàn. Tốt. Diệp Trường Sinh ngẩng tiếng, hoàng huynh biết cô nương không sạch sẽ, tới đây làm cái gì? Phụ mệnh bắt yêu. Diệp Trường không lời thề son sắt nói, cô đạt được tin tức xác thực, có yêu nấp trong Di Hồng viện, cho nên lấy thân vào cuộc. Thật sao? Nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, lấy thân vào cuộc, chỉ vì bắt yêu. Vừa rồi trầm luân bộ dáng, rất hưởng thụ a, không lừa được người. Hoàng huynh, cao thượng. Diệp Trường Sinh không khỏi vì thái tử lau mồ hôi một cái, tối nay không phải hắn xuất hiện ở Di Hồng viện, thái tử sẽ bị ăn xong lau sạch, từ nay về sau trở thành thận hư thái tử. Nhà này không có ta được tán a lúc này. Bên trong sân mọi người mới minh bạch siêu phàm như tiên Diệp Trường Sinh đúng là Đường Quốc Tam hoàng tử. Lúc đó Diệp Trường Sinh vào Côn Lôn Sơn tu hành, thế nhân ít hiểu biết lại thiếu, cho nên bọn hắn đối với Diệp Trường Sinh phi thường xa lạ. Phong tuấn như ngọc, công tử vô song, ta đã sớm nhìn ra Tam điện hạ không phải bình thường người. Đúng vậy a, tước thị soái. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Trường không cười hỏi, Trường Sinh, không phải là vì Tiêu Thiên tiểu tới a? Đúng, chính là vì nàng mà đến. Này nữ chính là hoàng huynh trong miệng yêu vật, là nàng. Diệp Trường không ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Thiên tiểu, cô đã sớm nhìn nàng không thích hợp, ngọn núi đã vượt qua thường nhân quy mô, này không bình thường a, nguyên lai nàng là yêu. Lão Tam, tóm nàng trở về, để cho cô hảo hảo kiểm tra dưới. Diệp Trường Sinh, hoàng huynh nói có đạo lý. Diệp Trường Không, cô có một song hỏa nhãn kim tinh, cái gì yêu vật tại trong mắt cũng không có chỗ che giấu trang bức như gió, ghê tởm, lại cho hắn trang bức. Hoàng huynh, phu hoàng vẫn cho rằng ngươi sẽ trở thành một cái rất người xuất sắc. Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi làm được rồi 2/3, trở thành rất dê số người. Nói đến đây, hắn thần tình đạm mạc, cao cao tại thượng quan sát tất cả, yêu nghiệt, thúc thủ chịu trói a. Tiêu Thiên Kiều băng lãnh cười, các ngươi có thể tìm tới nơi đây, đích xác có chút kỹ năng, nhưng không nhiều. Tất nhiên tới, tối nay huynh đệ các ngươi hai người liền rất hầu hạ bản tọa. Theo thoại âm rơi xuống, nàng giận phất ống tay áo, bên trong sân không gian bặm mẻo. Sau một khắc, Diệp Trường Sinh huynh đệ hai người xuất hiện ở một chỗ thần bí bên trong không gian. Lão Tam, đây là cho chúng ta làm đến chỗ nào? Diệp Trường không ngắm nhìn một phía, thần tình đề phòng. Lão Tam, ngươi đừng sợ, hoàng huynh bảo hộ ngươi. Tốt. Diệp Trường Sinh lớn tiếng, đem hoàng huynh thủ hộ ở trước người. Hoàng huynh, con hổ yêu này bên người còn có một chỉ mang yêu, lực lớn vô cùng, có thể so với nhân tộc đại tông sư. Diệp Trường Không, Lão Tam, hoàng huynh cảm thấy hay là chúng ta liên thủ tương đối khá, ra trận thân huynh đệ. Hắn một bước lui ra phía sau, vô cùng tự nhiên đi tới Diệp Trường Sinh bên người. Tam đệ, ngươi tại Côn Lôn Sơn tu hành 20 năm, nói cho hoàng huynh ngươi là cảnh giới gì? Mu mu. Không đợi Diệp Trường Sinh mở miệng, mang lưu giống lên một tiếng truyền đến, một tôn đầu trâu mình người khổng lồ quái vật cùng Tiêu Thiên Kiều cùng đi ra, uy áp cường đại tựa như là núi rơi vào trên người của hai người. Mang lưu có điểm tương tự với Như Ma Vương, cầm trong tay một cây khai sơn phủ, khí phách dữ tợn. Nhân loại, chịu chết đi. Lão Nưu, bà đi công tử cho ta đập bất tỉnh, ta muốn kéo hắn trở về. Tiêu Thiên Kiều hài hước nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, an chắc dáng vẻ của hắn. "Tiểu Kiều, một cái khác đâu?" Như Ma ánh mắt rơi vào Diệp Trường Không trên người, hỏi. "Đánh chết a." Tiêu Thiên Kiều băng lãnh nói rồi. "Trắng trắng mềm mềm, phong độ chỉ có, đánh chết đáng tiếc, cho ta đi." Như Ma tham lam nhìn chăm chú vào Diệp Trường Không, "Ta đây liền thích chơi dạng này." Diệp Trường Không vừa nghĩ tới rơi vào Như Ma trong tay, át sẽ hoa cúc tàn, đầy mông tổn thương. "Tại sao là cô, vì sao không phải lão tam?" "Hoàng huynh, ta sẽ không để cho ngươi mất tích hoa cúc." Diệp Trường Sinh con ngươi khai hạp từng sợi kim mang lưu chuyển, quanh thân bên trên khí tức như vực sâu giống như ngục, hoan nên đi đến đối kháng đường. Chương 12, Hoàng huynh liền thích là lớn chương 12, Hoàng huynh liền thích là lớn yêu hồ mỹ ảnh thủ đoạn không kém, giơ tay nhấc chân ở giữa trận pháp biến ảo, hình như có vô số mỹ nhân xuất hiện ở bên trong không gian, các nàng quần áo lương bạc, quyến rũ động lòng người. Phiêu hốt ở giữa yêu thương nhung nhớ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng trêu đùa Diệp Trường Sinh hai người. Loạn muốn ảo trận, tướng mạo có thể khuynh thành mỹ nhân bước lên vào trận người dục vọng, ở trong trận trầm luân, triệt để mê thất tự mình. Hoàn toàn nghe lệnh của bảy trận người, cho dù là hạ lệnh để cho người ta tự vẫn, vào trận người sẽ không chút do dự. Tiêu Thiên Kiều triển khai phép thuật này, mục đích là vì khống chế Diệp Trường Sinh, để cho hắn quỷ nàng dưới gấu quần. Lúc này Diệp Trường Không đã tại trong trận pháp mê thất, cao thủ lộng tư nhúc đích, cùng bốn phía xuất hiện mỹ tiểu nương ảo giác chuyển động cùng nhau. Xinh đẹp dâm đãng dáng vẻ, thật là khiến người kinh ngạc. Sự thực chứng minh, nam nhân nếu như tao, thật không có nữ nhân chuyện gì. Mỹ nhân tiên tiểu bá mị dụ dỗ thái tử, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ triệt để rơi vào tay giặc, sẽ bị Tiêu Thiên Kiều nuốt dương khí, an tươi trái tim. Diệp Trường Sinh che ở hoàng huynh trước mặt, vũ y không gió mà phát động, từng sợi kim mang thánh quang lượn lờ ở trên người, sao động tứ tán nghiền nát ảo trận, bên trong sân vũ động gái đầu mỹ nhân trong nháy mắt hóa thành hư vô. "Thiên tiểu, người này đạo tâm công minh, người mang tiên vận, không phải là ngươi ảo cảnh có khả năng khống chế, đừng có hao tâm tổn sức, hay là giao cho ta a." Như Ma hài hước nhìn Diệp Trường Sinh. Một người phàm tục có được vô thượng đạo tâm, hạo nhiên tiên vận, là thiên địa báo vận. Nuốt hắn tiên vận, ăn máu thịt, đối với bọn hắn đều là đại bổ vận. Như Ma cải biến lúc ban đầu ý tưởng, không chỉ muốn lên Diệp Trường không đơn giản như vậy, còn đối với Diệp Trường Sinh huyết đục thèm nhỏ dãi. Diệp Trường Sinh không nghĩ tới chính mình tại Như Ma trong mắt trở thành đường tăng ăn một bụng Trường Sinh bất tử, phúc trạch và thế. "Lão tam, cô mới vừa làm sao vậy?" Ảo trận tán đi, Trường Không khôi phục thanh minh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ cảm thấy vừa rồi mình làm một cái mộng xuân. Trong mộng chìm đắm trong ôn nhu hương, cho tới giờ khắc này như trước kiên quyết không ngã. "Không có việc gì, hoàng huynh chính là mắc cỡ một chút." Diệp Trường Sinh giọng nói bình thản, "Hoàng huynh lại vào ảo cảnh." Diệp Trường Không lung túng cười, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cô là chân long chi tử, sao lại chịu ảo cảnh tả hữu?" Diệp Trường Sinh gật đầu, "Hoàng huynh đạo tâm kiên định, ảo cảnh tất nhiên là vô pháp thương tổn được ngươi." "É cửa cao, đạo tâm kiên định. É cửa thấp, đây là mạnh miệng." Chợt thấy Như Ma giáp uy áp cường đại đi tới, như là di động đồi núi, hơi thở phun ra nuốt vào như mây, cảm giác gáp bách mạnh mẽ rơi vào trên người của hai người, lệnh Diệp Trường Không mặt lộ vẻ thống khổ, đầy người đại hãn. Thân thể cong lưng, gian nan phát ra âm thanh, "Lão tam, Như Ma lực định, không phải là huynh đệ chúng ta có thể địch, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hai người mới gặp gỡ liền muốn táng thân nơi này." "Lão tam, ngươi trước chạy, đi gọi người, hoàng huynh còn có thể kiên trì sẽ." Diệp Trường Sinh vững như bàn thạch, đối với đi tới Như Ma không thêm phẩm nhịn, hoàng huynh có thể ở loại tình huống này lựa chọn bảo vệ hắn chu toàn, để cho Diệp Trường Sinh rất cảm động. Hắn là sẽ không rời đi, chính là Như Ma yếu như con kiến hôi, một ngón tay có thể đem hắn nghiền nát. Nếu như hắn xoay người rời đi lời nói, Diệp Trường không sẽ bị Như Ma giày vò đến chết. "Nhân loại, hiện thế a, có thể trở thành là bản tọa cái ăn, là ngươi phước đức ba đời." Như Ma hướng về phía Diệp Trường Sinh rêu rao lên. "Ngươi có mấy người ý thức dám nói như vậy với ta?" Diệp Trường Sinh không nhìn Như Ma thả ra uy áp, thuần di tới đi đến Như Ma trước mặt, bọn hắn gần trong gang tấc. "Như Ma." Diệp Trường Sinh không giận tự uy khủng bố uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn gần, một quyền đánh vào Như Ma trên cổ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. "Bành!" Như Ma giống như trọng pháo bắn ra đi, trong tay cự phủ trên không trung 360 tốc độ xoay tròn cắm vào mặt đất. "A, này!" Một quyền truy bạo Như Ma. "Lão tam, lúc nào kinh khủng như vậy?" Diệp Trường không hít sâu một hơi, trong lòng biết đệ đệ phải thừa dịp khi còn bé đánh, về sau cũng không có cơ hội nữa. Tiểu tử này một thân tu vi áp đảo đại tông sư phía trên A Cô tại kinh thành thư viện, nhân xưng võ đạo tiên tiêu, mới là liền cựu giai võ giả, lão tam là đại tông sư phía trên cường giả, vậy hắn là thiếu niên chí tôn. "Ha ha, không hổ là cô huynh đệ, chính là cường. Lão tam vô địch không phải tương đương với cô vô địch, về sau cô là có thể mang theo lão tam đi ra ngoài trảm yêu trừ ma." "Tiêu Thiên tiểu." Nàng kinh sợ, hoa dung thất sắc, Như Ma thực lực có thể so với nhân loại đại tông sư, lại làm cho Diệp Trường Sinh một quyền đánh cho bất tỉnh qua đi. Một đoàn yêu khí tán đi, Như Ma huyễn hóa ra bản thể. Một đầu màu vàng lóng như, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, sừng châu bị đập bể. Nhìn qua cực kỳ thống khổ bộ dáng, hắn thân thể có thể so với đại tông sư. "Tỷ tỷ, giúp ta." Tiêu Thiên Mị tự biết nhìn không thấu Diệp Trường Sinh, thân không một sợi linh khí, thân thể có thể so với đại tông sư, này Đường Quốc Tam hoàng tử cho là thật kỳ quái, vì vậy gọi tới trợ thủ tương trợ. Tiêu Mị hoặc âm ba động tại trong trận pháp sao động, bóng người lăng không bay xuống, lại là một vị hại nước hại dân tuyệt đại yêu cơ, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, trắng non như ngọc da thịt, lụa mỏng che thân, chân ngọc đặc hùng, phiêu hốt đi đến Tiêu Thiên tiểu bên người, "A Tử tỷ tỷ, người này có chút cổ quái." Từ Bách Mị ánh mắt đánh giá Diệp Trường Sinh, ánh mắt tham lam không che giấu chút nào, "Muội muội thông minh à, dẫn hắn tới, xem ta như thế nào bịa đặt hắn. Công tử, nhà của ta phu quân tối nay không ở nhà, không biết công tử đêm nay có thể nguyện cùng ta cùng bàn cộng trầm hay không. Lão tam, các nàng này không giống như là người tốt, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Trường không mở miệng nhắc nhở, đáy lòng có chút nhỏ thất lạc, vì sao mời lão tam cùng giường chung gối, cô không cường, lớn. Diệp Trường sinh mặt không gợn sóng, nhìn kỹ phủ xuống mỹ nhân, mặt nạ quỷ, vốn là mặt xanh nhanh vàng nền quỷ, nhưng có thể hóa thành đẹp để động nhân mỹ nhân. Tao lăng chân, ngươi mơ tưởng. Tốt, một chỗ chăn lớn cùng ngủ, các ngươi tỉ bội hai người đồng thời hầu hạ ta. Theo thoại âm rơi xuống, hắn phong khinh vân đạm hướng thiên kiều bá mị hai vị mỹ nhân đi tới, đột nhiên tao, chuẩn thái tử thắt lưng. Lao tam thật biết chơi a một con rồng làm cho hai phượng. Nhưng là, hai yêu thực lực thâm bất khả chắc, lao tam không gánh nổi. Lao tam, hoàng huynh đến vì ngươi chia sẻ áp lực, chúng ta một người một cái a. Diệp Trường không xung phong nhận việc, ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên Kiều trên người, hoàng huynh liền thích là lớn. Diệp Trường sinh, đại ca, đây là tại bắt yêu a, ngươi tới chọn mỹ nhân tới. Tiêu Thiên Kiều phòng bị nhìn chăm chú vào Diệp Trường sinh, a tử tỷ tỷ, chớ bị hắn cho lừa gạt, nam nhân miệng gạt người quỷ, không tin được. Tiểu tử này người mang tiên vận, không giống phàm nhân, tuyệt đối không có lòng tốt. Từ Bách Mị đôi mắt đẹp lấp lóe, yêu khí trên không trung tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt huyền hóa thành dương nhanh múa vút nữ yêu cùng nữ quỷ, phá toái không gian hướng Diệp Trường sinh công kích qua đi. Nàng không phải không tin tưởng Diệp Trường sinh, mà là không tin người loại. Có thể thèm Diệp Trường sinh thân thể cũng là thực sự, có chút ý tứ. Yêu pháp cao thâm, thủ hạ khống chế rất nhiều nữ yêu nữ quỷ, chuyên môn dùng để mê hoặc nam tử dùng cái này hút tinh hồn tu luyện. Diệp Trường sinh huy động cánh tay, ống tay áo tung bay, không trung tứ ngược nữ yêu nữ quỷ hóa là giả không, nhiếp tiên trưởng thả ra, vô hình trưởng lực bóp ở Tử Bách Mị gáy ngọc bên trên. Ách ách chương 13, năm đó 15, trò cười một chiêu dây trí tôn chương 13, năm đó 15, trò cười một chiêu dây trí tôn Tử Bách Mị bị nhiếp tiên trưởng khống chế, bóng người trôi nổi không trung, mặt nạ tiêu thất, giữ tợn cùng bố. Làm người ta nôn mửa bản thể xuất hiện, bén nhọn chói hai tiếng đều sợ hãi truyền ra. Sợ đến Diệp Trường không thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Xấu so với, an ta một côn. A tử tỷ tỷ. Tiêu Thiên Kiều kinh hô một tiếng, lúc này mới ý thức được Diệp Trường sinh không phải là các nàng có thể trêu chọc, nhìn không thấu Diệp Trường sinh tu vi. Là bởi vì hắn cảnh giới đã đến nàng không biết lĩnh vực. Phải biết rằng Tử Bách Mị ngự yêu khống quỷ, pháp lực cao siêu, vừa sang lưu ma cường đại hơn rất nhiều, như vậy tại Diệp Trường sinh trước mặt vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Này nhân loại thật biến thái. Nhìn Tử Bách Mị trên không trung thống khổ dãy rủa, Tiêu Thiên Kiều bông tha nghĩ cách cứu viện, xoay người thi triển huyễn thuật đảo tẩu, đột nhiên trong vô hình lực lượng thần bí ràng buộc tại gáy ngọc. Diệp Trường sinh cố kỹ trong đi, nhìn hai nàng chậm rãi hướng hắn bay tới, một cái hồ yêu mị ảnh, một cái mặt nạ quỷ, cũng dám đến đường quốc tán loạn. Đi vào đem ngươi. Bên hông treo tử kim hồ lô phiêu khởi, phụt ra rực rỡ thần huy bao phủ tại hai yêu thân bên trên, Côn Lôn tiên hồ tại sao sẽ ở trên người hắn? Diệp Trường không trợn mắt hốt hoồm, mắt mở trừng trừng nhìn lại hai yêu được thu vào tiên hồ bên trong, lão tam, ngươi này là cái gì pháp bảo, có điểm cường a? Mấy năm nay ngươi tại Côn Lôn có phải hay không chuyên môn tu luyện trảm yêu trừ ma? Ngươi bây giờ tu vi có phải hay không có thể ung dung đánh bại đại tông sư? Trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, một tia ý thức toàn bộ hỏi ra, đột nhiên đã cảm thấy 20 năm không thấy, có chút không biết chính mình tâm đệ. Hoàng huynh, đại tông sư có thể giết? Diệp Trường không kinh ngạc và phần, nhìn chăm chú vào Diệp Trường Sinh, Tú Nhi, là ngươi sao? Ở trong lòng hắn Diệp Trường Sinh trẻ tuổi như vậy là có thể đánh chết đại tông sư, đã là không thể tưởng tượng nổi, thật tình không biết, năm đó 15, Diệp Trường Sinh trò cười một chiêu dây trí tôn. Diệp Trường Sinh lại đem con bò già thu vào tiên hồ bên trong, "Hoàng huynh, chúng ta đi." Theo thoại âm rơi xuống, hắn cầm lấy Diệp Trường không biến mất không thấy gì nữa. Tại hai người rời đi không lâu, bao phủ tại Di Hồng Viện bên trên yêu khí đại trận tán đi, trong lúc nhất thời Di Hồng Viện bên trong khôi phục như lúc ban đầu, bên trong sân mọi người không thấy Tiêu Thiên tiểu bóng người triệt để sôi trào. Đủ loại suy đoán cùng hoài nghi xuất hiện. Rất nhanh thì lưu truyền ra thái tử cùng tam hoàng tử bắt đi Tiêu Thiên tiểu, huynh đệ hai người chơi với nhau lời đồn. Tiêu Thiên tử thật đáng thương, rơi vào thái tử cùng tam hoàng tử trong tay, lấy một chọi hai. Sợ là khó có thể chịu đựng, đã định trước lại là một cái khổ bức buổi tối. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn vẫn là chưa tin lệnh vạn người say mê Tiêu Thiên Kiều là hồ yêu. Đã không có Tiêu Thiên Kiều, Di Hồng Viện bên trong bầu không khí có chút hạ, rất nhiều người đều là hướng về phía Hoa Khôi mà đến. Vừa nghĩ tới mỹ nhân rơi vào thái tử cùng tam hoàng tử trong tay, bọn hắn liền tinh thần chán nản, biết này nữ không có duyên với bọn họ. Trong đám người Liễu Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, vì mọi người ngu muội cảm thấy không nói, biết Tiêu Thiên Kiều đã rơi vào công tử trong tay, đứng dậy hướng phía Di Hồng Viện đi ra ngoài. Mụ tú bà đón đến tin tức xuất hiện ở hậu viện, mới biết tối nay mất đi không chỉ Hoa Khôi Tiêu Thiên Tiểu một người, còn có Quy Nô lão hoàng và nhạc sĩ A Tử cô nương. Lập tức mất đi ba vị phụ tá đắc lực, cái này khiến lao nương sống thế nào A Tú bà đấm ngực dậm chân. Thính kiếm cắt. Diệp Cẩu đảng cô đơn chiếc bóng, lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở bên trong lầu, tu luyện Côn Lôn cựu kiếm nửa ngày không rảnh rỗi, cánh tay đều có chút tê dại, vừa nghĩ tới Diệp Trường Sinh mang theo Liễu Như Yên đi Di Hồng Viện tiêu sái, đã cảm thấy cuộc sống của mình thật sự là quá khắc khổ. Tại trên Côn Lôn sơn luyện kiếm, bước vào đế kinh vẫn là luyện kiếm. Đây không phải là chẳng khác nào đổi một địa phương tu hành sao? Bởi vì hắn muốn giúp Thúy Hoa hái hung cái lồng sự tình để cho cái khác thị nữ biết, chúng thị nữ tránh không kịp, biết Diệp Cẩu đản nhân tiểu quỷ đại là cái tiểu sắt vôi. Ai, tiếp tục luyện kiếm a, tính toán thời gian tiểu sư thúc tổ liền muốn trở về, để cho nàng thấy ta đang nghỉ ngơi lại muốn trách phạt. Kiếm giống như du long, bóng người đánh động, Cẩu đản tuổi tác còn nhỏ, có thể đem Côn Lôn cửu kiếm thi triển tới mức như thế đã là đăng phong tạo cực, ngày sau thành tiểu kiếm tiên không có vấn đề. Giờ khắc này, Phượng Cửu Khanh bước vào thính kiếm các, chợt thấy trên lầu các Diệp Cẩu Đản một kiếm, "Cẩu Đản, ngươi tiểu sư thúc tổ ở đâu?" Diệp Cẩu Đản thu kiếm cong trên lưng, quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, "Di Hồng Viện." "Phượng Cửu Khanh." Nàng hồi kinh sau đó vội vàng điều tra trăm tên hài đồng tin tức, đến bây giờ liền miệng cơm cũng không ăn, Diệp Trường Sinh lại đi nơi ăn chơi tiêu khiển, thực sự là quá khinh người. Liên thái độ này có thể phá án kiện, nhất định chính là cái hoàn cố. Chúng ta còn đối với hắn ký thác kỳ vọng. "Phượng tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì? Nếu là khẩn cấp, mang ta đi chung đi Di Hồng Viện tìm tiểu sư thúc tổ." Phượng Cửu Khanh đến đây là vì báo cho Diệp Trường Sinh, cùng hắn suy đoán đều giống nhau, bắt đi trăm tên hải đồng đều là năm âm tháng âm giờ âm sinh ra, tất nhiên tam điện hạ không tại, ta ngày mai lại đến. Nàng mới không muốn đi Di Hồng Viện loại kia dơ bẩn ô uế chi địa. "Phượng thống linh tìm đến bản vương, vì sao gấp gáp như vậy đi?" Diệp Trường Sinh thanh âm truyền đến. Phượng Cửu Khanh, Diệp Cẩu Đản hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Diệp Trường Sinh đứng ở thính kiếm các trong chủ điện, ở bên cạnh hắn còn đứng vẻ mặt mộng bức thái tử Diệp Trường Không. Vừa rồi vẫn còn ở Di Hồng Viện ảo cảnh bên trong, ngay lập tức sẽ đến thính kiếm các, đây là cái gì thân pháp? Văn chương trôi chảy, không đúng, một hơi thở nghìn dặm. Cô này tam đệ sẽ hơi nhiều a mạt tướng Phượng Cửu Khanh, bái kiến thái tử điện hạ, tam điện hạ. Diệp Trường không cố giả bộ trấn định, ưu nhã giơ tay lên ý bảo Phượng Cửu Khanh đứng dậy, "Phượng thống lĩnh, đã trễ thế này tìm đến tam đệ, có chuyện gì?" "Hồi thái tử điện hạ, mặt tướng phụng tam điện hạ chi mệnh, điều tra biến mất trăm tên hài đồng tin tức, bọn hắn chính là năm âm tháng âm giờ âm ra đời." Phượng Cửu Khanh nói rồi, ánh mắt nhìn Diệp Trường Sinh, lẽ nào suy đoán của hắn là thật, bắt đi trăm tên hài đồng tà ma thực sự là ma đăng tiên. "Đi, bản vương đã biết." "Điện hạ, không có ý định làm chút cái gì?" Phượng Cửu Khanh hỏi, "Chúng ta phải như thế nào nghĩ cách cứu viện bọn nhỏ, tốt sớm bố trí dưới." "Phượng thống lĩnh biết bọn nhỏ ở địa phương nào? Việc này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm." Diệp Trường Sinh dáng vẻ như có điều suy nghĩ, tựa hồ hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay, "Phượng thống lĩnh cứ cổ, sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi." Thấy Phượng Cửu Khanh nghi hoặc vạn phần nhìn hắn, Diệp Trường Sinh nói bổ sung, "Trở về à, thời cơ chưa tới, ra tay còn sớm." "Chờ." Phượng Cửu Khanh bán tín bán nghi, "Điện hạ phải chờ tới lúc nào?" "Phượng thống lĩnh, ngươi nghĩ dạy bản vương làm việc?" "Mặt tướng không dám." Phượng Cửu Khanh kinh sợ, "Mặt tướng xin cáo lui." Thấy thế, thái tử nhìn về phía Phượng Cửu Khanh rời đi bóng lưng, "Lão tam, phong thống lĩnh là nữ hài tử, ngươi nên ôn nhu một chút." "Hoàng huynh, sắp trời đã tối, ngươi không có ý định phản hồi Đông cung?" "Hồi Đông cung có ý gì?" "Lão tam, ngươi dự định xử trí như thế nào hai con tiểu yêu, nếu không chúng ta một người một đầu?" Diệp Trường không tiện hề hề nói, thấy Diệp Trường Sinh khiếp sợ nhìn hắn, "Lão tam, ngươi đừng hiểu lầm, cô có ý tứ là chúng ta một người một đầu thẩm vấn, không phải dạy dỗ, trả đạp. Cô làm không như vậy sự tình, liền yêu lên một lượt, vẫn tính là người sao?" Nói đến đây, hắn ngừng tạm, thấp giọng nói, "Lão tam, hoàng huynh biết tại trên Côn Lôn Sơn sơn quy sơ nghiêm, độc thân 20 năm, thấy cái gì đều muốn làm lập tức. Ngươi yên tâm, ngày mai hoàng huynh liền cho ngươi đưa tới 20 tên đế đô trên yên chi bảng mỹ nhân." Diệp Trường Sinh liền vội vàng lắc đầu, "Hoàng huynh, không dùng, thật không cần." Diệp Trường không vẻ mặt nghiêm nghị, "Làm sao, 20 người thiếu sao?" "Điện hạ, ta đã trở về." Ngay tại Diệp Trường Sinh không biết giải thích như thế nào thời điểm, phía sau truyền đến Liễu Như Yên thanh âm, hắn hồi đầu nhìn lại, "Trở về là tốt rồi." Giờ khắc này, Liễu Như Yên đã rút đi một thân nam trang, màu trắng quần áo ở trên mặt đất, ba búi tóc đen phi rơi vào trên vai thơm, tiên tư dạng dạo, linh tú như tiên, trong nháy mắt liền đem thái tử hồn câu đi. "Đẹp, tuyệt mỹ." "Như Yên, ngươi đi xuống đi." Diệp Trường không nhìn theo Liễu Như Yên rời đi bóng lưng, vừa muốn mở miệng hỏi, "Hoàng huynh, ta đi thẩm yêu." Diệp Trường Sinh đứng dậy rời đi. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Cẩu Đản, cái sau huy động trường kiếm vũ động, hoắc 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 Diệp Trường không. "Vừa rồi mỹ nhân kia là ai, có hay không điều lớn biết, có thể nói cho cô." Chương 14, yêu nghiệt, chúng ta tu hành a. Chương 14, yêu nghiệt, chúng ta tu hành a. Thính kiếm các bên trên. Liễu Như Yên lưu lại một bóng lưng giết, đem Diệp Trường không thấy năm mê ba đạo, trên đời lại có hoàn mỹ như vậy nữ tử. Tại Diệp Trường không trong lòng nữ nhân đẹp nhất chính là trong học viện phu tử, loại kia chi tính, thanh nha đẹp, làm hắn hãm sâu trong đó vô pháp tự kiểm chế. Tối nay xảo nộ Liễu Như Yên, mới biết thế gian có người so với phu tử còn muốn khuynh thành tuyệt đại. Đây chính là tam đệ sinh hoạt, đây chính là tam đệ nữ nhân. Thảo nào lúc trước sẽ tự tuyệt hắn hảo ý, bên người có như thế tuyệt đại giai nhân, thế gian khó có nữ tử có thể vào mắt của hắn. Không tiện uyên ương không tiện tiền, chỉ tiện lao tam mỗi một ngày. Đợi đến Liễu Như Yên mị ảnh biến mất ở hành lang phần cuối, Diệp Trường không mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, bước nhanh hướng Diệp Trường Sinh đuổi theo. Thầm yêu, hắn còn chưa từng có, rất hiếu kỳ, hai con tiểu yêu có thể cho bọn hắn mang đến có giá trị gì tin tức. Đế đô quỷ án manh mối ở nơi này hai con tiểu yêu trên người. Giờ khắc này, thính kiếm các bên ngoài, trên lầu cát, hai đạo nhân ảnh đạp lập bầu trời đêm, nam tử mày kiếm mắt sáng, con người đen tóc bạc, thành y liễu che thân, khí chất nho nhã thoát tục, ở bên cạnh hắn nữ tử bạch y liễu như tuyết, trong bóng tối cầm trong tay một thanh bạch ô, tóc dài lấy ngọc châm bó buộc, khí chất thanh nhã. Chân pháp cháo cung đỉnh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ở giữa. Bạch y liễu nữ tử cảm thấy hoảng sợ, ghé mắt nhìn về phía nam tử, "Viện trưởng, xem ra tối nay chúng ta muốn một chuyến tay không, thái tử đã vào thính kiếm các, không có nguy hiểm." Nam tử khẽ bước hai tấn rũ xuống tóc bạc, nghe nói tam hoàng tử từ Côn Lôn trở về, mới vừa hồi kinh chính là đại thủ bút, cầm xuống nằm vùng ở Di Hồng Viện Ba Yêu. Tòa trận pháp này tự nhiên mà thành, uy chấn khắp nơi, như vậy xem ra tam điện hạ tại Côn Lôn Sơn học được không ít kỹ năng, tất nhiên thái tử không ngại, chúng ta hồi thư viện à. Nhược Lưu Ly gật đầu, chân mày to khẽ nhăn mày, Tam điện hạ còn nhỏ tuổi lại có như vậy trận pháp tạo nghệ, vậy hạ lời nói không hoa, hắn trở về có thể giúp Đường Quốc vượt qua kiếp nạn này. Chỉ là, Lý Thanh Sơn hỏi, chỉ là cái gì? Ngươi tại lo lắng cái gì? Nhược Lưu Ly suy nghĩ trong nháy mắt, chúng ta từ Di Hồng Viện đuổi theo đến Tính Kiếm Các, viện trưởng có từng nhận thấy được Tam điện hạ trên người có sóng linh khí? Lý Thanh Sơn ánh mắt như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy à, không hề linh khí, làm sao có thể bố trí xuống như vậy huyền diệu trận pháp? Ngắn ngủi kinh ngạc, hai người trong nháy mắt đối với Diệp Trường Sinh tràn ngập hiếu kỳ, xem ra Tam điện hạ trên người bí mật không ít. Nhược Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn phía Tính Kiếm Các, tìm cơ hội gặp một lần Tam điện hạ a. Còn có trong khoảng thời gian này trên giang hồ danh tiếng tăng lên Tính Kiếm Các, có thể hay không cùng Tam điện hạ có quan hệ? Vậy hạ sai người đem Hoàng Thất Tổ Địa cải biến thành Tính Kiếm Các, cùng giang hồ thần bí nhất thế lực cùng tên, tuyệt đối không phải vừa khớp đơn giản như vậy. Lý Thanh Sơn cười nói, 3 năm trước đây Tính Kiếm Các xuất hiện ở trên giang hồ, cho đến tận này, giang hồ tu sĩ chỉ biết cái này thế lực, những tin tức khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả được xưng giang hồ bách hiểu sinh thiên cơ các, đều không tra được Tính Kiếm Các các chủ tin tức, hẳn là chỉ là vừa khớp a. Hiển nhiên hắn không tin Diệp Trường Sinh từ 3 năm trước đây mà bắt đầu bố cục giang hồ. Nhược Lưu Ly còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đạp ánh trăng, ngự phong rời đi. Nhưng mà từ hai người xuất hiện đến nói chuyện của bọn họ, cũng chưa có tránh được Diệp Trường Sinh cường đại thần thức, biết hai người xuất hiện là vì thái tử hộ giá hộ tống. Bằng không lấy thái tử cựu phẩm võ giả thực lực, sao dám giả thám Di Hồng Viện? Viện trưởng Lý Thanh Sơn, phu tử Nhược Lưu Ly, tu vi đều là đại tông sư, cho dù là có bọn hắn trấn thủ đế kinh, vẫn là liên tiếp phát sinh quỷ án, nói rõ người sau lưng chẳng bao giờ đem bọn họ hai người để vào mắt. Diệp Trường Sinh chẳng bao giờ cảm thấy đế kinh bên trong yêu ma quỷ quái nguy hiểm, chân chính hung hiểm là người. Nhân tính hiểm ác hơn xa tại quỷ thần. So với quỷ quái đáng sợ hơn là người tâm. Phàm nhân tâm hiểm tại sông núi, khó ở chỗ chi thiên. Thiên vẫn còn xuân thu đông hạ sáng ngộ kỳ hạ, người người lòng người khó đoán, đạo lý này mới lên Côn Lôn, ký sư liền dạy cho hắn. Theo lén vào hoàng cung bên trong âm linh cùng Di Hồng Viện bên trong yêu vật mất tích, sau đó người chắc chắn sẽ tự loạn trợ cước, không dùng hắn ra tay, đối phương liền sẽ không kềm chế được lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước đi. Hắn đã về kinh, tự sẽ đem quỷ án điều tra rõ ràng, bắt được người giật dây, còn Đường Quốc một mảnh thịnh thế. Lao Tam, bắt đầu thẩm yêu. Hoàng huynh có thể đi vào không? Vào đi. Diệp Trường không đẩy cửa vào cát, thấy Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở công văn trước, "Lão Tam, hoàng huynh cùng ngươi một chỗ thẩm yêu." "Có thể a?" Diệp Trường Sinh mở ra bên hông tiên hồ, ba sợi yêu khí bay ra, hiện ra khác biệt màu sắc, ngay sau đó Tiêu Thiên Tiểu, Tử Bách Mị, Như Ma xuất hiện ở hai người trước mặt. Lúc này bọn họ đã là cực độ suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại không trước đây tiêu ngạo. Tiên hồ thu yêu, trong đó trận pháp bao là vật tượng, chất chứa thái cực âm dương lực lượng, phàm yêu vật tiến vào bên trong đều sẽ bị luyện hóa. Nếu như Diệp Trường Sinh lại không thả ra bọn họ, qua không được bao lâu ba yêu liền sẽ hài cốt không còn. Hình thần câu diệt. Nhìn trước mắt ba yêu bộ dáng yếu ớt, Diệp Trường không tiến lên hướng về phía Như Ma chính là một hồi phát ra, nói hay không? Nói hay không? Cô liền hỏi ngươi nói hay không? Vốn là cực độ hư nhược Như Ma, bị đánh hơi thở mong manh, vẻ mặt u oán tức giận thái tử. Ta ni mã. Ta đây lão Như nói cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi a? Như Ma bực bội muốn chết, chưa từng thấy qua như vậy ngốc nghếch người, đi lên cái gì cũng không hỏi, liền một câu nói hay không, trực tiếp liền cho lão Như làm bối rối. Xấu hổ, quên hỏi. Diệp Trường không lung túng cười, ai bảo các ngươi vào kinh thành, trong khoảng thời gian này đế kinh phát sinh án kiện, có phải hay không các ngươi gây nên? Ngưu Ma, Tiêu Thiên Tiểu, Từ Bách Mị. Diệp Trường Sinh cười khổ một tiếng, hoàng huynh, ngươi như vậy thẩm vấn là hỏi không ra gì gì đó, để cho ta tới à? Ngay tại Diệp Trường Sinh chuẩn bị mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, nét miệng lên có chút không đè ép được, tự mình lẩm bẩm, còn dám tới? Ra hát phong cao, trong bóng tối vô số tà ma lui tới, từ đế đô bầu trời xẹt qua hướng phía hoàng cung mà đến, lại một lần nữa chuẩn bị đem vào hoàng cung, gây ra hỗn loạn. Mà khi bọn họ tới gần hoàng cung chuẩn bị tiến vào thời điểm, trong hư không bao phủ trận pháp ngăn lại bọn họ. Vâng. Trong bóng tối ngân quang bình chướng bao trùm đế cung, cường đại ngân quang sao động đi ra ngoài, sẽ trùng kích tới được tà ma chôn bụi. Bén nhọn tiếng kêu chói tai ở trong trời đêm truyền ra, trong bóng tối lao một cái phiêu hốt bóng người xuất hiện, thanh âm khàn giọng đạo, "Trận pháp, Đường Quốc hoàng thất khi nào mời tới một gã trận pháp cường giả?" Đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện một chỗ tới trước tà ma hoàn toàn không có. Bóng đen mặt lộ vẻ không cam lòng, lần nữa vội xông đi ra ngoài, hùng hồn linh khí phát ở trên trận pháp, nỗ lực muốn phá trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa bị đánh bay. Khí bóng đen ầm ĩ tức giận mắng, hư lão tử chuyện tốt, để cho bản tôn biết là người phương nào bố trí xuống trận pháp, không phải là để cho hắn sống không bằng chết. Có đúng không? Nghe nói ngươi muốn để bản vương sống không bằng chết. Diệp Trường Sinh mênh mông thanh âm, vọng lại tại dưới bầu trời đêm, bóng đen vạn phần hoảng sợ, ngắm nhìn một phía, không thấy có người xuất hiện, tức giận kêu gào, giả thần giả quỷ, có dám hay không hiện thân gặp mặt. Câu nói này đem Diệp Trường Sinh chọc cười. Một cái tiểu quỷ, nói hắn giả thần giả quỷ. Yêu nghiệt, ngươi trợ bản vương tu hành a. Chương 15, Yêu Vương vào kinh thành, Lục Trượng Kim Thân Đan chương 15, Yêu Vương vào kinh thành, Lục Trượng Kim Thân Đan hưu một tiếng, thiên vẫn từ tính kiếm các bên trong bay ra. Thân hồng phá vỡ bầu trời đêm, kiếm minh nứt hai, bóng đen phản ứng không kịp nữa, kiếm quang đã nhập vào cơ thể mà qua. Hạo nhiên kiếm khí giống như nở rộ tiên hoa, trong khoảnh khắc đem bóng đen hút vào thiên vẫn, quỷ ảnh chết quá nhanh, vạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến tiên nhân. Đáng tiếc, thằng đến bỏ mình nó mới ý thức tới trêu chọc một tôn nhân gian cự phách. Đoạn kiếm hóa hồng, thay đổi phương hướng trở lại bên trong các, trôi nổi tại Diệp Trường Sinh trước mặt. Hắn giơ tay để cho Thiên Vẫn hạ xuống lòng bàn tay, tà ma chi khí hóa thành một tôn tiểu nhân, bị Diệp Trường Sinh đùa bỡn tại vỗ tay. Thấy thế, Tiêu Thiên Điểu, Từ Bách Mị, Lưu Ma sợ choáng váng. Diệp Trường Sinh một kiếm nháy mắt giết tà ma, bọn hắn cũng không xa lạ, là trong Đế Đô thống ngự tiểu quỷ quỷ sứ, ngự bách quỷ mà đi, có thể vây giết đại tông sư. Chính là như vậy cường đại tà ma, liền Diệp Trường Sinh một kiếm vô pháp ngăn cản. Ba người quỳ tại Diệp Trường Sinh trước mặt, thân thể không tự giác run rẩy, trong lòng biết Diệp Trường Sinh muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Ba vị là mình mở miệng, vẫn là để bản vương độc thủ. Thời hợt giọng nói rơi xuống, uy hiếp ba người, chợt thấy thái tử ngây người như phỗng nhìn chăm chú vào hắn. Hoàng huynh, Diệp Trường không phục hồi tinh thần lại, ai có thể nghĩ tới ngươi đẩy người phong độ của người trí thức, nho nhã như tiên, ra tay càng như thế tàn nhẫn, một kiếm miểu sát tà ma, thật xoái. Hoàng huynh, phu tử nói, quân tử không nặng thì không uy. Lão tam, lời ấy giải thích thế nào? Quân tử đánh người phải hạ thủ nặng, nếu không không có biện pháp tạo uy tín. Diệp Trường không đồng tử phóng đại, khiếp sợ không thôi, câu nói này, thực sự là phu tử nói. Luôn cảm giác Diệp Trường Sinh đang gạt hắn, thế nhưng không có chứng cứ. Đọc sách nhiều chính là tốt. Lão tam, cô nếu có thể học được pháp thuật này, có thể giết xuyên yêu tộc. Từ Đường Đô một đường giết đến Nam Thiên Môn. Thái tử trực câu câu nhìn Diệp Trường Sinh, "Lão tam, dạy ta." "Hoàng huynh muốn học a?" "Hoàng huynh, vừa rồi ta là thi triển là Côn Lôn Cửu Kiếm bên trong Ngự Kiếm thuật." "Ngự Kiếm thuật, ngươi biết không?" "Lấy khí ngự kiếm, cần linh khí cường đại cùng thần thức, hoàng huynh hiếu học, cũng rất đồng, có thể tu vi của ngươi kéo khố một chút xíu." Hắn nói rất huyền chuyển, sợ đả kích Diệp Trường Không. "Như vậy đi, chờ hoàng huynh trở thành chí tôn, ta dạy cho ngươi ngự kiếm thuật, như thế nào?" "Nguyên lai là Côn Lôn Ngự Kiếm thuật, muốn chí tôn cảnh mới có thể tu luyện, lão tam quả nhiên là thiếu niên chí tôn." Diệp Trường Không cảm thấy hoảng sợ, "Lão tam, cô có thể đột phá đến chí tôn, cửu phẩm võ giả đến chí tôn cảnh, gánh nặng đường xa, hắn có rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Hoàng huynh có lục địa thần tiên chi tư." Diệp Trường Không khó tin nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, "Lão tam, hoàng huynh ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt cô." Diệp Trường Sinh cười khẽ, cảm thấy hoàng huynh thật có ý tứ, từ tay ống tay áo lấy ra một viên bình ngọc đưa cho hắn, "Hoàng huynh, ta chỗ này có một miếng Côn Lôn kỳ đan, tặng cho ngươi." "Côn Lôn đan dược?" Thái tử mắt hạ xuống bình, ánh mắt rưng rực, "Lão tam, viên thuốc này tên cứ gọi là gì?" "Lục Trượng Kim Thân Đan." "Gì?" Diệp Trường Không có điểm động. Thân là Đường Quốc thái tử, thư viện tiên tiêu, tất nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện, mấy năm nay hắn sử dụng qua một ít đan dược, Tẩy Tùy Đan, Tăng Linh Đan, Phá Cảnh Đan, Hợp Hoan Đan, Hôn Nguyên Đan. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lục Trượng Kim Thân Đan. "Lão tam, viên thuốc này ăn vào sau, cô thực sự có thể đạt được Lục Trượng Kim Thân?" "Đương nhiên." Thái tử giơ tay lên đem Lục Trượng Kim Thân Đan ném tới trong miệng, mấn nuốt xuống, "Ân, mùi vị không tệ à, làm sao còn có vị thịt." Sau một khắc, cương đại dược lực ở trong người lan tràn, Diệp Trường Không khoanh chân ngồi xuống, rơi vào minh tưởng bên trong, hoàng đạo linh khí bốc lên, tại bên trong lầu ngưng luyện ra một luồng kim thân. Tiêu Thiên Điểu, Từ Bách Mị, Như Ma phát hiện Diệp Trường Không sau lưng kim thân đang không ngừng tăng trưởng, giống như cựu thiên thần đế phụ xuống nhân thế gian, hoàng đạo linh khí bao trùm, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, ép tới bọn họ không thở nổi. Ba vị nghĩ rõ ràng, ai mở miệng trước? Diệp Trường Sinh cầm ly trà lên, thổi dưới lá trà, nhấp nhẹ một ngụm, biết thời cơ chín muồi. Hắn kiếm chém quỷ ảnh tà ma, thái tử rèn lục trượng kim thân, đã để ba yêu sợ vỡ mật, rõ ràng chỉ có thuận theo Diệp Trường Sinh mới có một chút hy vọng sống. "Chúng ta là phụ yêu vương vào kinh thành, mục đích là thu thập nhân tộc tu sĩ huyết mạch." Tiêu Thiên Kiều đạo tâm phá thoái, dẫn đầu mở miệng. Từ Bách Mị, Như Ma đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiêu Thiên Kiều ngừng tạm, lại nói, "Công tử đừng giết ta, ta nguyện ý phụng dưỡng tại công tử tả hữu. Ta sẽ rất nhiều, nhân loại nữ tử lấy lòng thủ đoạn ta đều sẽ, nhất định sẽ làm cho công tử dục tiên dục tử." "Yêu vương ở nơi nào?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Yêu vương, chúng ta phụ mệnh hành sự, mỗi lần thu thập được nhân loại tinh huyết, yêu vương sẽ đích thân đến đây lấy đi, mà lại hắn mỗi lần tướng mạo đều không tương đồng. Còn như yêu vương tại đế kinh điểm dừng chân, chúng ta không biết." "Công tử, tha mạng." Đế kinh bên trong quỷ án đều xuất thân từ yêu vương tay, không đầu kỵ sĩ cùng tiểu hài tử sát thủ là yêu vương mời tới trợ thủ, ta liền biết nhiều như vậy." Diệp Trường Sinh nhìn phía Từ Bách Mị, "Ngươi không có gì muốn đối với bản vương nói?" Từ Bách Mị lạnh lẽo cười, "Các hạ là thiếu niên chí tôn, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng là chỉ là có một chút, ngươi không thể nào là yêu vương đối thủ, nếu như không phải kiêng kỵ Đường Quốc tổ địa tử vi đế khí, chúng ta đã đem Đường Đô san thành bình địa. Thức thời thả lập tức ta rời đi, nếu không nhà của ta phu quân là sẽ không bỏ qua ngươi, chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Cô đương, ngươi là khi nào ngủ?" "Thiếu niên chí tôn, ta có yếu như vậy? Ta thích ngươi kiêu căng khó thuần bộ dáng, tiếp tục bảo trì." Theo thoại âm rơi xuống, Từ Bách Mị thân thể mềm mại hư ảo, vang một tiếng nổ truyền ra, hoảng sợ thái tử mở hai trong mắt, vừa bạn thấy Diệp Trường Sinh đem Từ Bách Mị bóp nát. Yêu nguyên hạ xuống trong tay, lóe ra cực mạnh quần sáng. Ngay tại một người hai yêu khiếp sợ trong nháy mắt, Diệp Trường Sinh đem yêu nguyên luyện hóa, "Các ngươi yêu vật mùi vị thật là khá a." "Diệp Trường Không, lão tam, những này yêu có thể ăn?" "Đương nhiên, mùi vị cũng không tệ lắm, hoàng huynh có muốn hay không nếm thử dưới?" "Cô, có thể." Diệp Trường Sinh ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên Kiều trên người, cái sau trong con ngươi hiện lên hơi nước, "Ta thấy mà yêu bộ dáng, công tử, ta đều thông báo, ngươi." "Phanh." Không đợi Tiêu Thiên Kiều nói xong đã bị Diệp Trường Sinh đập nát, yêu nguyên vào trường, trực tiếp nhét vào thái tử trong miệng, "Ô ô, yêu nguyên tại cửa vào trong nháy mắt cô đọng vì thuần túy linh khí, khí tức cường đại vào cơ thể, di chuyển linh hoạt tại thái tử kỳ kinh bát mạch bên trong. Ngoa tạo, làm sao trực tiếp nuốt, còn không có nếm được gì vị. Thái tử nuốt yêu khí, có loại bát giới ăn nhân sâm quả cảm giác. A, thật là thoải mái. Cô muốn phá? Không, là muốn đột phá. Hắn rất hưng phấn, bẹp lấy miệng, thật là khiến người hoài niệm mùi vị. Nguyên lai nuốt chửng yêu vật còn có như vậy kỳ hiệu. Thấy thái tử lộ ra tham lam nóng rực ánh mắt, Diệp Trường Sinh vội vã ngăn lại, "Hoàng huynh, này nuốt yêu là coi trọng phương thức phương pháp, không phải cái gì yêu đều có thể đưa vào trong miệng. Hầu hết thời gian, nuốt yêu nhất lúc thoải mái, sau đó hỏa tăng trạng. Hắn chỉ là muốn giúp hoàng huynh đề thăng một chút tu vi, tuyệt đối không thể để cho hắn hiểu lầm, cái gì yêu đều có thể thôn phệ, không có hắn đem yêu khí cô đọng chuyển hóa thành linh khí, trực tiếp nuốt yêu khí vào cơ thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hải cốt không còn." Nghe tiếng, thái tử ngưng thần nhìn về phía Ngư Ma, cái sau có do thân thể cứ sợ. "Hoàng huynh, con bò già giữ lại." "Tam đệ, vì sao đem các nàng đánh chết, nhưng phải lưu lại một đầu con bò già?" "Hoàng huynh, con bò già có thể cưới, bọn họ một điểm giá trị không có." "Ai nói bọn họ không có giá trị, bọn họ cũng có thể kỵ a." Diệp Trường không nghiêm trang nói, vừa rồi Tiêu Thiên Kiều đôi mắt sáng chứa sương mù bộ dáng, thực sự rất mê người a. "Khá lắm, nguyên lai hoàng huynh ưa thích dạng này, mỹ nhân khắp huyết nghiền nát cảm giác, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mắt to mày rậm, cư nhiên." Xách xách xách. Chương 16, Đại Mộng Xuân Thu, Thần Du Thái Hư chương 16, Đại Mộng Xuân Thu, Thần Du Thái Hư thính kiếm các bên trong. Nưu Ma co giúp ở góc tường lạnh run, Nưu Tiên đều hù dọa mềm nhũn. Một lời không hợp liền độc thủ. Tiêu Thiên Kiều đều thông báo, vẫn là không có tránh được Diệp Trường Sinh độc thủ. "Công tử, kỵ ta." Lão Nưu tốt lấy, chịu mệt nhọc, không một câu oán hận. "Còn có, lão Nưu dù chưa gặp qua yêu vương, nhưng có thể thông qua khí vị tìm được nó, công tử đừng giết Nưu a. Lưu lại Nưu Nưu có tác dụng lớn." Nưu Ma âm thanh run rẩy, cầu sinh dục kéo căng, thấy Diệp Trường Sinh yên lặng không nói, lão Nưu sẽ còn giặt quần áo làm cơm. Diệp Trường không liếc mắt Nưu Ma, nhìn đem ngươi sợ đến, lúc trước tại ảo cảnh bên trong, cô nhớ kỹ ngươi thế nhưng thật là phế lối. "Nưu Ma, lúc trước là ta đây nói chuyện lớn tiếng một chút, cũng xin thái tử điện hạ tha ngươi mệnh." "Hoàng huynh, ngươi đừng hù dọa hắn." Diệp Trường Sinh cong ngón đúng ra, dạng người rực rỡ khế ước đồ đằng rơi vào lão Nưu mi tâm. "Hoàng huynh, để nó trở thành tọa kỵ của ngươi a." Diệp Trường không vẻ mặt ghét bỏ, "Một con trâu làm cô tọa kỵ, nó không xứng." Diệp Trường Sinh cười nói, "Hoàng huynh, Nưu Ma thực lực có thể so với đại tông sư, mặt khác huyết mạch của nó có thể tiến đến giai, ngươi nếu không muốn, ta khả năng liền đưa cho người khác." "Ân." Diệp Trường không vừa nghe Nưu Ma có thể tiến giai, trong nháy mắt đã tới rồi hứng thú, "Không sai, không sai, cô liền thích cưỡi trâu." "Hoàng huynh, đem tinh huyết rơi vào khế ước bên trên, về sau lão Nưu liền thuộc về ngươi một người." Diệp Trường không nghe theo, thuận lợi cùng Nưu Ma ký kết khế ước, "Ha ha, về sau cô cũng là có hai đầu Nưu nam nhân." Vừa nói chuyện, hắn không người nhẹ vỗ về Nưu Ma, "Đã ngươi về sau muốn ở lại độc thân bên, cô ban thưởng ngươi một cái tên, cứ gọi Kiên Cường." "Nưu Kiên Cường." Diệp Trường Sinh gật đầu, không nghĩ tới hoàng huynh còn là một lấy tên thiên tài. Nưu Ma kích động rơi lệ, cam tâm tình nguyện trở thành Diệp Trường không tọa kỵ, chỉ cần có thể sống, ai kỵ đều giống nhau. Nếu là có thể trở thành Diệp Trường Sinh tọa kỵ, đó là nó phước đức ba đời. Vô pháp trở thành Diệp Trường Sinh dưới hung thần Nưu, làm thái tử tiểu Nưu cũng không tệ lắm. "Lão Tam, hoàng huynh có mấy chuyện muốn hỏi ngươi." Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng, thần tình cực kỳ nghiêm túc. "Hoàng huynh muốn biết cái gì?" Diệp Trường Sinh trong lòng rõ ràng, tối nay phát sinh tất cả lật đổ thái tử đối với hắn nhận thức, nếu như thái tử muốn biết hắn, có thể báo cho một hai. "Lão Tam, khi trước Lục Trượng Kim Thân Đan là Côn Lôn Sơn Tiên Đan a?" "Không tính là tiên đan, tự ta luyện chế." "Diệp Trường không." "Lão Tam, ngươi rốt cuộc tu vi gì? Mấy năm nay ngươi tại Côn Lôn Sơn đều học được cái gì? Hoàng huynh đột nhiên cảm thấy ngươi tốt xa lạ, cường đại có điểm để cho người ta không dám nhận thức." "Hoàng huynh, ta muốn nói mình là lục địa thần tiên, ngươi tin không?" Diệp Trường không, thời gian ngắn ngủi dừng cách, hắn ôm Diệp Trường Sinh bả vai, "Lão Tam, đừng nói ngươi còn rất hài hước, lại nói bừa, ngươi trẻ tuổi như vậy tại sao có thể là lục địa thần tiên? Cửu Châu Bát Hoang võ giả vô số, có thể đạt được lục địa thần tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Nói đến đây, hắn nghiêm trang, "Thiếu kiêu căng khó thuần, thiếu bất cần đời, tiểu tử ngươi về sau đừng như vậy thổi ngữ bức, hoàng huynh tròn không trở lại a." "Đầu năm nay nói thật không có ai tin tưởng." Diệp Trường Sinh bài trừ vẻ cười khổ, "Tốt, ta về sau không thổi ngữ bức. Tam đệ, cảm ơn ngươi đưa cho hoàng huynh đan dược cùng yêu nguyên, về sau tại kinh thành có hoàng huynh bảo kê ngươi, ta ai cũng bất kể." Diệp Trường không khí phách nghiêm nghị, "Cô đã là tông sư, mạnh đáng sợ. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cô hồi đồng cung đi." Hắn khẽ hất mà, mang theo Nưu Kiên Cường hướng thính kiếm các đi ra ngoài, lấy chồng trước đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, "Lão Tam, ngày mai như vô sự mà, theo cô cùng đi học viện." "Không đi, ngày mai ta muốn buổi mẫu hậu." Diệp Trường Sinh đối với Đường Quốc Tắc Hạ học viện một chút hứng thú đều không nhấc nổi, hắn đi học viện làm cái gì, trang bức sao? "Được rồi, ngày mai làm xong thư viện sự tình, cô trở lại thăm ngươi." "Lão Tam, đế đô quỷ án, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá án?" "10 phần." "Lão Tam, cùng yêu vương ai cường? Ngươi và nó giao thủ mấy mở?" Diệp Trường không thấy Diệp Trường Sinh dựng thẳng lên một ngón tay, sắc mặt chợt biến, "19 mở." Diệp Trường Sinh lắc đầu, "Hoàng huynh hiểu lầm, ý của ta là một giây đồng hồ giết yêu vương chín hồi." Thái tử đứng ngẩn ngơ tại các bên ngoài, "Tiểu tử ngươi là hiểu trăm bước." "Diệp Trường Sinh." Diệp Trường không rời đi tính kiếm cát, biến mất ở màn đêm phía dưới hành lang bên trên, tiếng nói chuyện rơi vào Diệp Trường Sinh bên tai, "Ngươi nói ngươi tại đại ca của ta trước mặt trang bức cái gì à? Đừng sợ, yêu vương tới, hoàng huynh cùng ngươi một chỗ gánh." Diệp Trường Sinh khẽ cười một tiếng, mặc dù bị thái tử hiểu lầm hắn là trang bức phạm, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Hắn lần này hồi kinh là vì hóa giải yêu ma loạn thế nguy cơ, từ Tiêu Thiên tiểu trong miệng biết được yêu vương giấu ở kinh thành, hắn lại không phát hiện được yêu vương khí tức. Yêu vương không đơn giản. Hắn hoài nghi tại yêu vương trên người có che giấu khí tức pháp bảo. Bất quá không đầu kỵ sĩ cùng ma đãng thiên là yêu vương tìm đến, bọn hắn nên biết yêu vương chỗ ẩn nút. Phong Cửu Khanh đưa tới tin tức, xác định bị bắt đi trăm tên hài đồng đều là năm âm tháng âm giờ âm, chứng minh hồi kinh trên đường suy đoán của hắn là chính xác thực. Hắn đứng dậy đi đến giường em khoanh chân ngồi xuống, rơi vào minh tưởng bên trong, cả người giống như là tiến vào trong mộng đẹp, một luồng thần hồn ly thể mà đi, hành vân ngự phòng, vô địch thiên hạ. Còn đây là đại mộng phương pháp. Đại mộng xuân thu, thần du thái hư. Giờ khắc này Diệp Trường Sinh lăng không mà nằm, tại màn đêm phía dưới phiêu hốt đi xa, giống như cựu thiên tiên nhân tuần tra nhân thế gian. Ma đãng tiên muốn lợi dụng hài đồng tu luyện tà pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cực kỳ yêu cầu hà khắc, năm âm tháng âm giờ âm hài đồng cùng canh giờ, còn muốn tìm đến một chỗ cực âm chi địa. Diệp Trường Sinh minh mông thần thức bao trùm tại ngoài hoàn thành, siêu tầm cực âm chi địa. Thái cực điện bên ngoài, hành lang bên trên. Đường Hoàng Diệp Thương Minh ngẩng đầu nhìn trời, mặt rồng vui mừng, thấy không, con ta về kinh, tối nay lại không tà ma vào cùng, an bình nhiều. Đại tư mệnh gật đầu, tam điện hạ thủ đoạn cao minh, bảy trận hộ cùng, lệnh tà ma tránh lui, vậy hạ rốt cục có thể ngủ ngon. Đông Vân, để ngươi làm sự tình như thế nào? Hồi bệ hạ, thành lập Trảm Yêu Ti, tuyển chọn nhân viên ngày mai đưa đến tính kiếm cát, bọn họ đều là môn phái giang hồ bên trong tiên kiêu nhân kiệt, nhất định có thể trở thành điện hạ phụ tá đắc lực. Phá án và bắt giam quỷ án ở trong tầm tay. Đường Hoàng gật đầu, Hoàng Lăng Đế cốt có đầu mối. Tinh Đông Quân lắc đầu, hồi bệ hạ, tạm thời còn không có. Đường Hoàng quay đầu hướng tính kiếm cát nhìn lại, Trảm Yêu Ti sinh ra, đế cốt án kiện cũng giao cho lão tam à, đổi thành những người khác, chấm không yên lòng. Tinh Đông Quân vừa muốn mở miệng, một gã hắc bảo nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa lô thai nói nhỏ một hồi, bệ hạ, vừa lấy được tin tức Thái tử cùng Tam hoàng tử đem vào Di Hồng viện, hai người một chỗ đem Hoa Khôi bắt đi. Ân. Hồ đồ. Diệp Thương Minh lớn tiếng quát lớn, cảm thấy tiếng lóng, thái tử làm sao có thể cùng lão Tam đoạt Hoa Khôi? Đại tư mệnh, Trường Sinh niên kỷ không nhỏ, chấm muốn tứ hôn cho hắn, cũng tốt để cho hắn kiềm chế lại, chấm nhìn ngươi đồ đệ kia cũng rất không tệ. Vô luận là gia thế bối cảnh, vẫn là dung mạo tài hoa, cùng lão Tam đều là trời đất tạo nên một đôi. Tinh Đông Quân. Chương 17, tìm được ngươi chương 17, tìm được ngươi ngay vậy. Tinh Đông Quân ngoài cười nhưng trong không cười, có chút ngoài ý muốn. Đường Hoàng vì sao có ý định tứ hôn Diệp Trường Sinh cùng Thẩm Khanh Lạc? Thẩm Khanh Lạc là hắn ái đồ, Ti Tiên giám thiếu tư mệnh, Thanh Hà Thẩm tộc đại tiểu thư, đế kinh yên chi bằng đầu. Vô số thiếu niên tài tuấn quý, theo đuổi đối tượng. Từ Thẩm Khanh Lạc đến hôn phối tuổi tác, Thanh Hà Thẩm tộc cánh cửa sắp bị người đặt gãy, thế nhưng phàm là đi cầu hôn người, đều bị lời nói dịu dàng bộ dạng cự. Thẩm Khanh Lạc nhất tâm hướng đạo, vô tâm thế tục tình ái. Kỳ thực Tinh Đông Quân trong lòng biết, bất quá là cầu hôn người vô pháp vào Thẩm Khanh Lạc mắt. Vậy hạ hoàng ân cuồn cuộn, tứ hôn Khanh Lạc là nàng may mắn. Vừa nói chuyện, hắn liếc trộm liếc mắt Đường Hoàng, tiếp tục nói: chuyện của người tuổi trẻ tình vẫn là để bọn hắn trước tiếp xúc dưới chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Đường Hoàng hồi đầu ánh mắt cười nói, cái gì bồi dưỡng cảm tình, lâu ngày sinh tình. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bất quá việc này chấm vẫn không thể làm chủ, muốn tìm thời gian hỏi thăm lão tam ý kiến, hai tử này chủ ý lớn. Diệp Thương Minh làm mỗi một kiện chuyện, nói mỗi một câu đều để lộ ra đối với Diệp Trường Sinh cương chịu, đây nếu là đổi thành thái tử nhị hoàng tử, hắn mới lời hỏi không đáp ứng đại hình hầu hạ. Tinh Đông Quân nở nụ cười, lòng nói đó chính là yêu tử cùng khuyển tử chênh lệch. Đêm đã khuya, chấm mệt mỏi. Diệp Thương Minh xua tay ý bảo Tinh Đông Quân rời đi, đứng dậy hướng phía Dưỡng Tâm Điện đi tới. Lão Tam thần thông quảng đại, chấm rốt cục có thể ôm lão bà ngủ một giấc thật ngon. Trong khoảng thời gian này tà ma náo đế cung, phiền phức không chịu nổi, lòng người bàng hoàng. Hắn hơn mấy tháng không có đặt chân hậu cung, tần phi, các quý nhân sớm đã đói khát khó nhịn. Phượng phủ bên trong, lầu các đình đài nhà thủy tạng, giá sơn san sát, hành lang cũng là cựu khúc huyện chuyển đối lượng. Chỗ sâu nhất trong lầu các, Phượng Cửu Khanh từ thính kiếm cắt trở về vẫn luôn tại sinh khí. Lúc này nàng đã tắm rửa kết thúc, rút đi một thân nhung tràng, thay tơ lụa cẩm y đi, thiếu vài phần tư thế hiên ngang khí chất, bình thêm một ít phái nữ mềm mại quyến rũ, nhất là bộ ngực quy mô dần dần lộ ra, núi to lớn, một tay che không dưới. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn là không có ngôi giận. Chính mình sau khi vào kinh, ngựa không ngừng võ điều tra trăm tên hài đồng tình huống, vào đại lý tự, hộ bộ, tham viếng hài đồng phụ mẫu, khó khăn tra được tin tức đưa vào tính kiếm cắt. Diệp Trường Sinh đi Di Hồng viện phong lưu coi như, nhận được tin tức sau, đúng là không có chút nào gấp gáp, trăm tên hài đồng tính mệnh đều tại ma đạm thiên trong tay. Hắn có tiểu hài tử sát thủ xưng hào, nguy hiểm lũy thừa. Cái gì gọi là thời cơ chưa tới, ra tay còn sớm. Chờ, đến tột cùng phải chờ tới lúc nào? Nàng vô tâm giấc ngủ, bách trảo não tâm, đoán không được Diệp Trường Sinh ý đồ, trong lòng thật giống như có vô số con kiến lại bò. Ngưỡng ấy, hiếu kỳ thúc đẩy người đối với không biết tất cả tràn đầy thăm dò dục vọng. Tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi còn không nghỉ ngơi? Hồ Phách, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Phượng Cửu Khanh nhìn lại giúp nàng đưa lên áo khoác ngoài thị nữ, ngươi đi nghỉ ngơi, ta nghĩ lặng lặng. Tiểu thư, đại công tử vừa trở về, la hét muốn uống canh giải rượu, mấy người chúng ta ngay tại chủ phòng bận rộn một lát. Đại ca lại đi uống nơi ăn chơi, câu lan nghe hát. Phượng Cửu Khanh chân mày to khẽ nhăn mày, không che giấu chút nào chán ghét tình, vào đêm sau đế đô hung hiểm và phần, hắn như thế nào còn dám đi ra ngoài, sẽ không sợ chết. Tiểu thư, lão gia đã răn dạy qua. Hồ Phách nói rồi, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu thư, đại công tử mang hồi một kiện chuyện lý thú, Hồ Phách nói cho ngươi nghe. đại ca có thể có cái gì chuyện lý thú mà, đơn giản bất quá là nơi ăn chơi cao đàm phát luận. Tiểu thư, lần này là về thái tử cùng tam hoàng tử. Phượng Cửu Khanh vừa nghe có Diệp Trường Sinh sự tình, trong nháy mắt đã tới rồi hứng thú, hổ phách, nói nghe một chút. Tiểu thư, nghe đại công tử nói, tối nay Di Hồng Viện bên trong, Hoa Khôi Tiêu Thiên kiểu bị thái tử, tam hoàng tử hai người bắt đi. Hổ phách vừa nói chuyện cái má nổi lên hứng ngất, Di Hồng Viện bên trong lưu truyền ra một ít ông nôn đến ngữ, là về thái tử, tam hoàng tử cùng Hoa Khôi, nói bọn hắn chơi với nhau. Phượng Cửu Khanh vẻ mặt chê dáng vẻ, trong đầu hồi tưởng lên nàng tại Thính Kiếm Các phát sinh tất cả, đã nói vì sao Diệp Trường Sinh đối với trăm tên hài đồng sự tình không có chút nào để bụng. Hóa ra là vì huynh đệ hai người cùng Hoa Khôi cùng chơi. Trên phố có nam tử thật là nhiều người một chỗ, nhưng cũng là nữ nhiều nam tiêu à, như Diệp Trường Sinh cùng thái tử như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Lúc này một đạo chết đi ký ức đột nhiên công kích nàng, chính là tại trên xe kéo thấy cái kia bản xuân thu, bên trong mơ hồ có ghi chép. Hổ phách, chuyện liên quan đến thái tử cùng tam hoàng tử, đừng có tự mình luận nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, biết không? Hổ phách minh bạch. Được rồi, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi. Phượng Cửu Khanh nghe được cửa phòng tắt thanh âm, tức giận hừ một tiếng, Diệp Trường Sinh, ngươi không đứng đắn, ngươi ô uế. Nhưng mà Diệp Trường Sinh cũng không biết Di Hồng Viện bên trong trừ yêu sẽ đưa tới mọi người như vậy không phải chê. Lúc này hắn đại mộng xuân thu, thần hồn đã tới đế đô bên ngoài. Đột nhiên thần hồn dừng lại, quan sát xuống dưới, cực âm chi địa, vọng hương lão sơn, địa phủ chi môn, âm binh cổ đạo. Cái gọi là địa phủ chính là âm linh tụ tập địa phương, âm linh vào phủ liền cần môn hộ. Nghe đồn vọng hương sơn có địa phủ chi môn, mỗi 7 tháng liền sẽ quỷ môn mở. Trên phố có tục ngữ, ngày mùng ngày 1 tháng 7 quỷ môn mở, nam tường phía dưới đừng đứng người. Vọng hương sơn ở cách đế đô ngoài trăm dặm trong dãy núi, nơi đây ngọn núi đá lởm chởm a, kinh ngạc cổ quái. Âm phong lạnh rùng, trong dãy núi có thanh âm như là địa ngục chuyển tới một dạng, làm người ta rùng mình. Nơi đây căn bản không phải địa phủ chi môn vị trí, âm khí tụ tập ở cái này, nguyên nhân có 3. 1. Nơi đây từng là một tòa siêu cấp mộ táng, mà lại mai táng người đều là nữ tử. Thứ hai, địa lý vị trí nguyên nhân, quần sơn tọa lạc, chuyển thái âm giống, vì vậy có người ở cái này lưu lại trận pháp, đem giữa thiên địa âm khí chết dẫn vào nơi đây tụ tập. Đó là một tòa cổ xưa thần bí trận pháp, không phải xuất thân từ ma đạm thiên tay, đó có thể thấy được trận này tồn tại đã lâu. Còn như ma đạm thiên bày ra tụ âm trận, thùng rông kêu to, liếc mắt đã bị Diệp Trường Sinh xuyên thủng. Hắn ngồi nằm cựu thiên, ẩn tại trong mây mù, quan sát phía dưới vọng hương sơn, dơ lên khỏe miệng đã không đè ép được, tìm được ngươi. Vọng hương sơn bên trong độc phủ, tóc đỏ hồng mi tinh tế nam tử đang tại quanh chân tu luyện, hắn gương mặt trắng non như tờ giấy, góc cạnh rõ ràng, giống như lao khắc, mi tâm màu đen đơn ký, có vẻ gương mặt bộc phát cao ngất, làm cho một loại tà mị âm ngoan cảm giác áp bách. Âm tà, dày đặc, lãnh triệt tận xương. Bên trong động phủ mơ hồ có thể nghe được hài đồng khóc để thanh âm, cứ tiểu loại kia, tìm được ngươi. Ma Đãng Thiên phút chốc mở mắt ra, từ bên trong động phủ đội sông đi ra ngoài, khẽ cơ ống tay áo, phòng bị ngẩng đầu nhìn trời, không có ai à, ta rõ ràng nghe được thanh âm. Hắn mỉm cười một tiếng, xem ra là ta quá lo lắng, đường nhân ngu dốt, sao lại tìm đến nơi này. 3 ngày sau, bản tọa công pháp đại thành, đến lúc đó huyết tẩy trường an thành. Ma Đãng Thiên chết thân phản hồi động phủ, ảo tưởng tương lai tốt đẹp, thật tình không biết hắn đã ở lý do đáng chết bên trên càng chạy càng xa. Chương 18, chín vô cùng cái hộ kiếm, cậu đàn nhận thức nương. Chương 18, chín vô cùng cái hộ kiếm, cậu đàn nhận thức nương. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh thần hồn vào cơ thể, chậm rãi đứng lên thư triển cánh tay, đã tìm được Ma Đãng Thiên chỗ ẩn thân, đồng thời lưu lại thiên nhãn phủ. Nói cách khác, từ nay về sau lúc này bắt đầu, nhìn phía trên núi Ma Đãng Thiên nhất cử nhất động đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, muốn diệt trừ hắn tùy thời đều có thể. Như vậy vì sao không có động thủ? Hiện tại Ma Đãng Thiên chính là một cái mồi, chờ giấu ở đế đô yêu vương bị hắn câu đi ra, có thể bắt đầu cuốn dây, bắt bọn nó một lưới bắt hết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tất cả đều nắm trong tay bên trong, Diệp Trường Sinh lựa chọn chậm rãi cùng bọn họ chơi, ngược lại có bó lớn thời gian. Kỳ thực từ bước vào đường đô một khắc này bắt đầu, không chính xác mà nói là từ đi xuống Côn Lôn Sơn thời điểm, hắn liền ý thức được đế đô quỷ án chỉ là một cái bắt đầu. Sự tình vượt xa hắn hiểu đến nhiều phức tạp. Lúc đó sư phụ hắn đi vào trấn áp tòa yêu tháp, vừa đi bật vô âm tín, trong đó có vấn đề lớn. Diệp Trường Sinh tự xưng là thiên tài, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại duy chỉ có tôn kính sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân, lần này xuống núi hộ quốc là thân là đường quốc tam hoàng tử sứ mệnh. Hắn còn muốn tìm sư phụ, cho dù là đạp biến thiên hạ mỗi một tấc sơn hà, cũng phải tìm được sư phụ hạ lạc. Sống muốn gặp đi, chết muốn gặp người. Lúc trước hắn vào đường quốc tổ địa, được bí mật chìa khóa cùng công pháp, lại một lần nữa chứng thực ý nghĩ của hắn. Đường quốc có bí mật, Cửu Châu có bí mật, thế giới này có bí mật. Bằng không ở ngoài xa mấy vạn dặm, tọa lạc ở Phong Đô Minh phủ tòa yêu tháp bí mật chìa khóa, tại sao sẽ ở đường quốc? Có bí mật cái kia ta từ bạch trần từng tầng một khăn che mặt bí ẩn. Diệp Trường Sinh thở ra một hơi dài, ai, thế đạo gian nan, may vá lại một thiên. Ngủ, 3. Ngày hôm sau, phát hiểu lúc, làm đế đô thần trung vang lên thời điểm, Diệp Trường Sinh luyện tập buổi sáng đã kết thúc, ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ công văn bên cạnh nuôi chim, tiểu hồng mổ thóc, nhỏ miệng đánh có trong hồ sơ đọc bên trên. Dường như chim gõ kiến mổ cây, bang bang bang. Như Yên, cậu đản, một hồi ta muốn đi cho mẫu hậu thỉnh an, các ngươi theo ta cùng đi. Sau khi kết thúc ngươi mang cậu đản đi đế đô đi một vòng, cho hắn đặt mua điểm quần áo, đều xuống núi, không thể một mực người khoác thanh y đi. Kỳ thực nếu như chế y mà nói, giao cho trong cung là được, chủ yếu là để cho Liễu Như Yên mang theo cậu đản đi trong thành chơi một chút. dù sao vẫn là đứa bé, ham chơi là thiên tính. Tiểu sư thúc tổ, ta liền biết người tốt nhất. Diệp Cẩu Đản đi đến Diệp Trường Sinh bên người, thần bí hề hề từ tay ống tay áo móc ra một quyển sách cổ, cái này cho ngươi ngự phòng hữu thuật, 360 chiêu. Diệp Cẩu Đản trừng mắt nhìn, đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt, ta học chủ phụ. Đêm qua tiểu sư thúc tổ đi Di Hồng viện, nhanh như vậy trở về, hay là muốn học thêm một ít chiêu thức? Có ý gì? Thời gian không đủ, chiêu thức đến đấu. Chủ yếu là, cái này ngự phòng hữu thuật tại sao sẽ ở Diệp Cẩu Đản trong tay? Sách này nhờ tay hắn, nhớ kỹ một mực đặt ở Côn Lôn Sơn Thính Kiếm Các trên giá sách. Minh Bạch, sách bị Lý Phú Quý từ Thính Kiếm Các lấy đi, sau đó lại bị Diệp Cẩu Đản thuận xuống núi. Nghĩ thêm đến chính sự, thiếu con mẹ nó một ngày liền suy nghĩ chủ công dưới ba đường chuyện hư hỏng. Diệp Trường Sinh đem ngự phòng hữu thuật sách cổ tịch thu, đã ngươi thích xem sách, Thính Kiếm Các bên trong ẩn chứa sách ngươi toàn bộ nhìn một lần, ta kiểm tra thí điểm, đáp không được, Sơn Quy nghiêm phạt. Còn có về sau không phải ngươi đồ vật, đừng đụng. Diệp Cẩu Đản vẻ mặt ủy khuất, ta đi cho sư phụ thu thập phòng ở, này sách ngay tại mặt đất, ta đây suy nghĩ cũng không có người muốn, liền mở tự động nhặt. Thấy Diệp Trường Sinh ăn nói có ý tứ, hắn vội vàng nói, Cẩu Đản ghi nhớ tiểu sư thúc tổ giáo huấn, về sau nhất định chăm sóc ngũ cô nương. Vị Ương Cung. Diệp Trường Sinh mang theo Liễu Như Yên, Diệp Cẩu Đản hai người vội tới Hoàng hậu Thịnh An, Độc Cô Huyên biết được Tam Nhi đến, bước nhanh đi ra. Mẫu hậu, thương thế của ngươi mới khỏi hẳn, không nên nhiều đi lại. Diệp Trường Sinh tiến lên đỡ Độc Cô Huyên, mẫu hậu, bọn họ là ta từ trên Côn Lôn Sơn mang đến. Vị cô nương này là Liễu Như Yên, tiểu hài này là Diệp Cẩu Đản. Hài Nhi dẫn bọn hắn cùng đi cho mẫu hậu Thịnh An. Độc Cô Huyên đôi mắt sáng rơi vào Liễu Như Yên bóng hình xinh đẹp bên trên, minh diễm động nhân khuynh quốc tiên tử, làm người ta khiếp sợ và phần, gặp quá nhiều mỹ nhân, như Liễu Như Yên như vậy đẹp đến không tì vết chút nào nữ tử, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tự giác bắt quái, thấp giọng nói, "Trường Sinh, Liễu cô nương là người đạo lữ." Liễu Như Yên vội vàng nói, "Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ là điện hạ tỷ nữ." Độc Cô Huyên, tận tuyệt như vậy đẹp như tiên nữ tử không làm đạo lữ, làm tỷ nữ, đơn giản là phung phí của trời. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Trường Sinh, dường như đang nói, "Ngươi niên kỷ không nhỏ, lại không giải quyết trung thân đại sự, mẫu hậu cùng phụ hoàng ngươi lúc nào có thể cháu trai ấm. Tiểu tử ngươi tốt nhất chủ động điểm, nữ hài tử đều thích chủ động." Liễu cô nương nhanh bình thân, "Hoàng hậu nương nương, đây là Như Yên một điểm tâm ý." Liễu Như Yên giơ tay lên đem một viên hộp gấm đưa cho Độc Cô Huyên, "Hoàng hậu nương nương, trong hộp gấm là một quả chú nhan đan, sau khi dùng có thể hóa giải dung nhan bất lão." Liễu cô nương quá khách khí. Độc Cô Huyên đưa cho nội thị một ánh mắt, cái sau tiến lên đem hộp gấm lấy đi. "Diệp Trường Sinh, mượn đan hiến nương, chú nhan đan là hắn luyện chế, định tìm cơ hội đưa cho mẫu hậu." Không nghĩ tới để cho Liễu Như Yên nhanh chân đến trước. Liễu Như Yên hướng về phía Diệp Trường Sinh cười xấu xa, dường như đang nói, công tử đưa cho ta đồ vật, là thuộc về ta, ta nghĩ đưa cho ai cũng có thể. Độc Cô Huyên bước liên tục khẽ mở, tiến lên một tay cầm lấy Liễu Như Yên, một tay cầm lấy Diệp Cẩu Đản, ngươi là nhà ai hài tử, lớn lên thật tuấn. Hồi hoàng hậu nương nương, Cẩu Đản là cô nhi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hoàng hậu nương nương, Cẩu Đản có thể nhận thức ngươi làm mẹ nuôi. Diệp Cẩu Đản túm một tiếng quỳ xuống đất, điềm đạm đáng yêu nhìn Độc Cô Huyên. Hài tử này, nó như thế nào quỳ liền quỳ. Mau đứng lên. Ngươi và Trường Sinh khi còn bé rất giống, về sau liền làm ta con nuôi. Mẹ nuôi ở trên, chịu Cẩu Đản cúi đầu. Diệp Trường Sinh, đây là náo cái nào ra? Có phải hay không có điểm quá chủ động? Tiểu tử này địa đặt, ám độ trần thương, làm hắn bất ngờ. Mẫu hậu, Cẩu Đản gọi ta là tiểu sư thúc tổ, ngươi nhận thức hắn làm con nuôi, không thích hợp. Không có việc gì. Độc Cô Huyên cưng chịu nâng dậy Diệp Cẩu Đản, chúng ta mỗi người nói một điều. Như Yên, Cẩu Đản, các ngươi theo ta đi bữa sáng. Trường Sinh, ngươi cũng cùng đi. Tiến vào Vị Ương cung bên trong, Ngự Thiện phòng đã đưa tới đồ ăn sáng. Độc Cô Huyên thấy Diệp Cẩu Đản trực câu câu nhìn chằm chằm công văn bên trên mỹ thực, ngươi không dùng câu thuốc, muốn ăn cái gì tự cầm. Nói đến đây, nàng đưa cho bên người phục vụ nội thị một ánh mắt, cái sau ngầm hiểu, bước nhanh rời đi, rất nhanh nội thị đi mà quay lại, trong tay nhiều hơn một cái hộp kiếm. Trường Sinh, mẫu hậu biết ngươi tại trên Côn Lôn Sơn tu kiếm đạo, đặc biệt để ngươi ông ngoại tại trên giang hồ cho ngươi góp nhặt một ít cổ kiếm, mau nhìn xem có ngươi thích. Nội thị tiến lên đem cái hộp kiếm đặt ở Diệp Trường Sinh trước mặt, hắn nhẹ vô về cái hộp kiếm, nhận ra trước mắt cái hộp kiếm chính là nổi tiếng giang hồ Cửu Cực hộp kiếm. Nghe đồn trong đó thu lục chín thanh kiếm thần. Nghe đồn Cửu Cực hộp kiếm từ thiên giới rơi, là một kiện vô thượng pháp bảo, mỗi nó ra mắt đều sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Diệp Trường Sinh chậm rãi mở ra cái hộp kiếm, đệ nhất chuôi cổ kiếm đập vào mi mắt, đây là chương 19, Trảm Yêu Ti thành viên chương 19, Trảm Yêu Ti thành viên, cái hộp kiếm mở ra, bảy chuôi cổ kiếm khảm nạm trong đó, bắn ra màu sắc khác nhau kiếm quang, rực rỡ chói mắt, rực rỡ màu sắc. Diệp Trường Sinh nhận ra đầu chuôi cổ kiếm chính là Đường Quốc đệ nhị thần kiếm Thương Long, trên thân kiếm hình như có long văn quấn quanh, chuôi kiếm là trông rất sống động đầu rồng. Thương Long không ra, kiếm uy nhất hồn. Trường Sinh, nay Cửu Cực hộp kiếm nổi tiếng lâu đời, chính là thiên hạ tối cường binh qua, đáng tiếc mẫu hậu không thể giúp ngươi tập thể chín chuôi thần kiếm. Độc Cô Huyên trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Ngươi nhanh thử một lần, có thể hay không khống chế trong hộp thất kiếm. Trong truyền thuyết chỉ có Thiên Mệnh kiếm tiên phương có thể thúc dục Cửu Cực hộp kiếm, còn ta tại Côn Lôn tu kiếm 20 năm, nhất định có thể khống chế kiếm này hộp. Mẫu hậu như vậy tin tưởng nhi thần. Diệp Trường Sinh đầu ngón tay từ bảy thanh kiếm bên trên xẹt qua, trong lúc nhất thời kiếm minh nổi lên bốn phía, ông ông tác hưởng, giống như là không bị khống chế, cần phải từ cái hộp kiếm bên trong bay ra. Vô Trần kiếm, Thiên Huyền kiếm, Thái Hạo kiếm, Thanh Thiên kiếm, Phá Hư kiếm, Thái Thượng kiếm. Thế gian danh kiếm phổ bên trên 10 kiếm, cựu cực hộp kiếm thu vào bảy chuôi, mỗi một thanh kiếm phẩm cấp đều áp đảo Đường Quốc Thương Long phía trên. Độc Cô Huyên nhìn run rẩy kịch liệt, kiếm khí bán tán loạn cựu cực, trên gương mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, còn ta thành công tỉnh lại cựu cực hộp kiếm, hắn quả thật là thiên mệnh kiếm tiên. Hoàng hậu thích không thắng thu, kích động ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người. Trong 20 năm Độc Cô gia liều mạng tìm đến cựu cực hộp kiếm, vì thế cha nàng Độc Cô Thánh Thiên đụng phải không nhỏ thương thế, bệnh tín đến bây giờ không thể khỏi hẳn. Mọi người ở đây khiếp sợ chi tế, thất kiếm ra khỏi vỏ trôi nổi tại không, dạng nơi rực rỡ, kiếm quang tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, ngay sau đó thất kiếm vây quanh Diệp Trường Sinh xoay tròn. Thần kiếm thông linh, chọn chủ Trường Sinh. Công tử, hắn thành. Liễu Như Yên nét mặt vui cười, đánh trong đáy lòng vì Diệp Trường Sinh vui vẻ. Diệp Trường Sinh quan sát thất kiếm, phát hiện bọn họ thả ra kiếm khí đang tại hội tụ, đến lúc đó bán tán loạn kiếm uy chỉ để cho đường cung trở thành một vùng phế tích, đầu ngón tay hắn hướng phía dưới đè một cái. Đi. Thất kiếm tận cúi đầu, thần phục với Trường Sinh một ngón tay dưới, hóa thành thần hồng không có vào cái hộp kiếm, chỉnh tề khảm nạm tại trong vỏ kiếm. Một màn này thấy mọi người trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ bần phần. Diệp Cẩu Đản cũng không ngẩng đầu lên cơn khô, trong miệng tự mình lẩm bẩm, thất kiếm vi mạnh, không kịp tiểu sư thúc tổ chế tạo thần kiếm. Mẹ nuôi một phần tâm ý, tiểu sư thúc tổ hẳn là sẽ thu cất đi. Nếu như tiểu sư thúc tổ không thu, nay cựu cực hộp kiếm ngược lại là thật thích hợp ta. Con nhỏ tuổi, bản tính hạt châu đều để ngươi đánh mạo yên. Cái hộp kiếm đóng cửa, không trung kiếm khí tiêu tán. Diệp Trường Sinh gánh vác cái hộp kiếm, nghi canh trường biểu hiện, khác hẳn siêu quần xuất chúng, tiêu giao siêu phàm kiếm tiên không gì hơn cái này, nhi thần tạ mẫu hậu, này cựu cực hộp kiếm nhi thần rất ưa thích. Ngươi ưa thích là tốt rồi, ưa thích là tốt rồi. Độc Cô Huyên lôi kéo Diệp Trường Sinh ngồi xuống, xúc lên trước mặt tuyết đường cao ngất, nếm thử, đây là ngươi khi còn bé thích ăn nhất. Diệp Trường Sinh cầm lấy tuyết đường cao ngất đưa vào trong miệng, gương mặt nổi lên kinh hỉ, "Ân, vẫn là khi còn bé mùi vị, ăn ngon thật, ta muốn bắt bọn nó ăn xong." "Tiểu sư thúc tổ, ta cũng thích ăn, lưu cho ta một khối." Diệp Cẩu Đản hô, "Không cho." Diệp Trường Sinh cố ý đem một khối tuyết đường cao ngất đặt ở Liễu Như Yên trước mặt, "Ngươi cũng nếm thử." Diệp Cẩu Đản hướng về phía Độc Cô Viên làm nũng, "Mẹ nuôi, tiểu sư thúc tổ khi dễ ta." Độc Cô Viên cười nói, "Cẩu Đản bất kể, mẹ nuôi để cho Ngự Thiện phòng sẽ cho ngươi chuẩn bị một bàn." Diệp Cẩu Đản hướng phía Diệp Trường Sinh đầu đi khiêu khích ánh mắt, vẫn là mẹ nuôi hiểu rõ ta nhất. Một bàn tuyết đường cao ngất rất nhanh bị Diệp Trường Sinh ăn xong, đó là hắn trong trí nhớ khi còn bé mụ mụ mùi vị, kỳ thực hắn hiện tại tu vi sớm đã không dùng ăn phàm vật. Thế nhưng mụ mụ mùi vị là trong trí nhớ khắc sâu nhất, vĩnh viễn không cách nào quên. Mẫu hậu, nhi thần hồi thính kiếm các nghiên cứu một chút tiểu cực, để cho Như Yên cùng Cẩu Đản cùng ngươi, chờ bữa tối thời điểm nhi thần lại đến tỉnh an. Trường Sinh, đế đô quỷ án hung hiểm, ngươi phải cẩn thận chút, mọi việc làm theo khả năng, thực sự không được liền hồi Côn Lôn Sơn. Độc Cô Viên căn dặn hai câu, có mấy lời đến miệng bên muốn nói lại thôi. Nhi thần biết. Rời đi Vị Ương cung sau, Diệp Trường Sinh gánh vác cựu cực hộp kiếm, độc thân hướng thính kiếm các đi tới. Cựu cực hộp kiếm rất mạnh, mà lại huyền diệu khó lường, hắn dự định trở về rất nghiên cứu một phen. Đồng thời tâm hắn hiếu kỳ, thất kiếm bên trong tối cường là Thái Thượng kiếm, như vậy mất đi hai thanh thần kiếm vậy là cái gì? Hắn tại cổ xưa trong quyển trục xem qua về cựu cực hộp kiếm ghi chép, trong đó cũng chỉ có thất kiếm tục danh, còn lại hai kiếm ghi chép là thất lạc. Tất nhiên cựu cực hộp kiếm rơi vào trong tay hắn, vậy thì nhất định nghĩ biện pháp tập tề cựu kiếm, thời ra cái hộp kiếm ẩn nút bí mật. Cùng lúc đó, thính kiếm các đình viện bên trong, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, tuấn nam mỹ nữ tao lao đầu, tổng cộng có 6 người. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, tò mò đánh giá tất cả, lựa chọn thêm vào Trạm Yêu Ti, hôm nay tới gặp Trạm Yêu Ti thủ tọa. Thính kiếm các lầu sắp hỏng cao trăm thước, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm đứng sừng ở đường cung, trong đám người lão giả dơ bẩn khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn ra không trung bao phủ trận pháp. Một tòa thuộc về tại thính kiếm các tụ linh trận, người này trận pháp tạo nghệ cực cao, thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, thiên hạ trận sư lác đác không có mấy, hắn rốt cuộc ai? 6 người hiếu kỳ thính kiếm các chủ nhân thân phận, có thể ở Đường Quốc cung đình bên trong sở hữu một ngôi lầu các, người này thân phận không đơn giản. Lão giả tóc trắng đi đến một gã phong cảnh tế nguyện phong tuấn công tử bên cạnh, tiểu huynh đệ cũng là trận sư, có thể bố trí xuống huyền diệu như vậy tụ linh trấn. Cẩm Ý công tử lắc đầu, ta làm không được. Hắn hồi đầu nhìn về phía Tinh Đông Vân, đại tư mệnh, thính kiếm các chủ nhân là ai, ngươi cũng biết ta, nếu như hắn tài nghệ không bằng người, liền không cách nào làm chúng ta thủ tọa, đương nhiên ta cũng sẽ rời khỏi Trạm Yêu Ti. Tinh Đông Vân mặt mũi hiền lành, cười nói, chư vị bình tĩnh chớ nóng, các ngươi thủ tọa lập tức tới đây. Còn như quân công tử nói, vậy hạ khâm định Trạm Yêu Ti thủ tọa sao lại tài nghệ không bằng người? Tinh Đông Quân không dám đem lời nói quá tuyệt đối, kỳ thực hắn đối với Diệp Trường Sinh cũng biết không nhiều. Nhưng trước mắt này 6 người là cái gì tình huống, hắn lại vô cùng rõ ràng. Mượn Cẩm Ý công tử quân trần mà nói, xuất từ Vô Song Thành, kiếm đạo thế gia quân gia tiểu công tử, trời sinh kiếm chủng, thiên hạ bát công tử một trong, tuổi còn trẻ đã là kiếm đạo tông sư. Người có thực lực thường thường đều so với ngạo khí. Tinh Đông Quân có chút bận tâm Diệp Trường Sinh, không có chút thủ đoạn thật đúng là không đè ép được những người này. Chư vị tới ta thính kiếm các có chuyện gì? Diệp Trường Sinh thanh âm truyền đến, bóng người đã bước vào đình viện, bên trong sân ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn. 6 người đánh giá Diệp Trường Sinh, thấy hắn như thế tuổi trẻ, cảm thấy không thể tin tưởng, bọn hắn thủ tọa đúng là một vị thiếu niên lang. Lao thần bái kiến Tam Điện Hạ. Tinh Đông Quân rời bước tiến lên, không người bái chào. Đại tư mệnh, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. 6 người nhìn kỹ Diệp Trường Sinh, đều là yên lặng không nói, cảm thấy hồ nghi và phần, đối với trước mắt vị này Đường Quốc Tam hoàng tử thật sự là quá xa lạ. Thế nhân đều biết Đường Hoàng có tứ tử, Thái tử Trường Không, Ngụy Vương Trường Phong, Tấn Vương Trường Minh, Tam hoàng tử không bị ban thưởng vương tước, hầu như chính là một cái người trong suốt. Qua đi trong 20 năm thiên hạ không có một chút về Tam hoàng tử tin tức. Đồng thời bọn hắn phát hiện Diệp Trường Sinh một người phàm tục, thân không một sợi linh khí, đây không khỏi cũng quá yếu, làm sao có thể đảm nhiệm được thủ tọa chức vụ. Chương 20, Trảm Yêu Ti thành viên 2 chương 20, Trảm Yêu Ti thành viên 2 thính kiếm các. Bên trong đình viện, Tinh Đông Quân thấy mọi người nghi ngờ nhìn mình, giống như là đang chất vấn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vội hỏi: "Tam điện hạ, bọn hắn 6 người là bệ hạ tuyển ra Trảm Yêu Ti thành viên, về sau hiệp trợ điện hạ một chỗ phá án và bắt giam quỷ án." Lao thần vội tới điện hạ giới thiệu bọn hắn: "Chư vị vị này chính là đế quốc Tam hoàng tử, Diệp Trường Sinh, sau này sẽ là Trảm Yêu Ti thủ tọa." Điện hạ, vị này chính là. Chờ đã. Quân Trần mở miệng làm gãy Tinh Đông Quân: "Đại tư mệnh, Tam điện hạ một người phàm tục, không chịu nổi nhiệm vụ lớn a, bản công tử không có ý tứ gì khác, yêu ma loạn thế, quỷ án phất, mà lại nguy cơ từ phía, vẫn là để Tam điện hạ ở lại trong cung a, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, không thích hợp điện hạ." "Các hạ là ai, xưng hô như thế nào?" Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn hướng Quân Trần: "Một người phàm tục, ngươi từ nơi này nhìn ra bản vương là một người phàm tục. Tam điện hạ thân không một sợi linh khí, không phải phàm nhân, vậy là cái gì?" Quân Trần không khách khí nói ra: "Tại hạ vô song thành Quân Trần, nhân xưng thiên hạ đệ nhị, lẽ nào ta sẽ nhìn lầm?" "Thiên hạ đệ nhị? Quân công tử thiên hạ này đệ nhị, chớ không phải là tự phong?" Diệp Trường Sinh giọng nói bình thản: "Quân công tử nói bản vương thân không một sợi linh khí, như vậy có hay không một loại khả năng, là bản vương quá mạnh mẽ, các ngươi nhìn không thấu đâu. Có vài người danh tiếng rất lớn, thực lực bình thường, có vài người vắng vẻ vô danh, lại vô địch thiên hạ. Chân chính cường giả là rất khiêm tốn, xưa nay không quan tâm những cái kia hư danh." Quân Trần nghe ra Diệp Trường Sinh ý tại ngôn ngoại, biết hắn là nội hàm chính mình, thế nhưng không có chứng cứ. Nói như vậy, điện hạ là một tôn cường giả, ngược lại là bản công tử trí nhớ tội, mời điện hạ chỉ giáo một hai. Hắn rất tự tin. Diệp Trường Sinh nhìn qua cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ, lại cường năng có bao nhiêu biến thái. Quân Trần tin tưởng mình ánh mắt, cũng không cảm thấy Diệp Trường Sinh là ở giả heo ăn thịt hổ. "Quên đi thôi, ngươi là đánh không lại ta, đừng làm bị thương chính mình." "Mọi người." Quân Trần giễu cợt một tiếng, Tam điện hạ không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình. Nói xong, vô song kiếm khí phụt ra, trong chớp mắt trên không trung hóa thành một tòa kiếm trận, Quân Trần đứng ở trong trận, khống chế kiếm quang, phi hồng phá không hướng Diệp Trường Sinh bắn nhanh qua đi. Bên trong sân mọi người thấy thế đều lộ ra khó tin ánh mắt, Quân Trần thực có can đảm độc thủ, Diệp Trường Sinh thân phận tôn quý, nhưng là đường quốc Tam hoàng tử, nếu như bị kiếm khí thương tổn được một hai, Quân Trần chịu không nổi, chính là vô song thành cũng không giữ được hắn. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nhìn chăm chú vào bay tới kiếm quang, kỳ thực hắn pha án và bắt giam đế đô quỷ án, căn bản cũng không cần trợ thủ, Đường Hoàng Âm thẩm thành lập Trảm Yêu Ti cũng là vì đường quốc. Tòa yêu tháp di động, yêu ma loạn thế, tà ma tung hành, từ lâu dài đến xem đường quốc cần Trảm Yêu Ti dạng này bộ môn. Vừa lúc mượn cơ hội này, giáo kiểm tra mọi người một cái thực lực, xem bọn hắn có hay không tư cách thêm vào Trảm Yêu Ti. Thấy Diệp Trường Sinh vững như bàn thạch, bát phong bất động, kiếm quang cách hắn gang tấc ở giữa, mọi người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng. "Quân Trần, đừng có thương tổn được Tam điện hạ." Tinh Đông Quân kinh hô một tiếng nhắc nhở, biết rõ Đường Hoàng đối với Diệp Trường Sinh thiên vị, nếu như Quân Trần thương tổn được Diệp Trường Sinh mà nói, đường quốc cùng vô song thành quan hệ giữa sẽ chuyển biến xấu. Quân Trần ánh mắt nhìn lại, cảm thấy sợ hãi, hắn làm sao vậy, không xuất thủ, cũng không tránh né. Giờ khắc này hắn muốn nhận hồi vô song kiếm khí lúc này đã trễ, nhưng hắn vẫn là đánh động thân ảnh nội xông đi ra ngoài, nỗ lực muốn ngăn dưới kiếm quang. Nhưng đúng lúc này, Diệp Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm tới, vô song kiếm khí tịch diệt, chợt tan ảnh đánh tới, Diệp Trường Sinh xuất hiện ở Quân Trần trước mặt, ngươi vô song kiếm pháp quá quen tay, liền chân chính vô song kiếm ý cũng chưa có lĩnh hội. Liền này, ngươi sao được xưng thiên hạ đệ nhị, không sợ bị người đánh chết? Chặt tiên chỉ. Trong đám người quần áo lam lũ lao giả nhìn ra Diệp Trường Sinh thi triển chỉ pháp, chính là Côn Lôn tuyệt kỹ một trong Chặt tiên chỉ, Tam điện hạ lại sư phó Côn Lôn Sơn. Nhờ có hắn cũng không sát tâm, bằng không một ngón tay phá không, vạn linh tịch diệt, giờ này khắc này Quân Trần đã là một cỗ thi thể. Nghe vậy, Quân Trần ý thức ông một tiếng, như bị sét đánh, không thể tin nhìn Diệp Trường Sinh, lời hắn nói lại cùng mình rời đi vô song thành trước, ra ra cho ta nhắc nhở giống nhau như lúc. Lần này rời đi vô song thành nhập thế lịch luyện, chính là vì trải qua Hồng Trần thanh tẩy, lĩnh hội vô song kiếm ý. Quân Trần khó nén nội tâm kinh ngạc, thỉnh giáo Tam điện hạ cũng biết như thế nào lĩnh hội vô song kiếm ý. Những người khác cũng là ngây ra như phỗng, nhao nhao hít sâu một hơi. Một ngón tay bại trong chớp mắt Quân Trần. Bát công tử một trong Quân Trần, thiếu niên tông sư, cứ như vậy bại. Cái kia Tam điện hạ là tu vi gì? Lại gặp Quân Trần khiêm tốn hướng Diệp Trường Sinh thỉnh giáo, đều là bội phục dũng khí của hắn cùng rộng rãi bằng phẳng. Ngươi là tông sư kiếm tu, kiếm đạo một đường con đường phía trước dài và xa, cố lên nha tao niên. Diệp Trường Sinh giọng nói bình tĩnh nói rồi, xoay người ánh mắt rơi vào lão giả dơ bẩn trên người, tiên sinh cũng là Trảm Yêu Ti thành viên, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Tú tài đạo sĩ, Lý Tứ Cửu, chữ một, điện hạ có thể gọi lão hủ Lý Kỳ Nhất. Đại đạo 50, thiên diện 49, người đột một, tiên sinh tên, chất chứa vô thượng đạo ý. Diệp Trường Sinh gật đầu, bên trong đình viện 6 người, hắn đối với lão giả đầy nhất ý Lý Tứ Cửu. Vạn vạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh một lời nói toạc ra thiên cơ, lại biết hắn tên kiêng kỵ xuất xứ. Bội phục, bội phục. Tam điện hạ người bên trong chân long. Diệp Trường Sinh ánh mắt rơi vào một gã tiểu cô nương trên người, lim đàn cô đầu, người khoác màu đỏ ngắn khoảng quần áo, phía dưới là rộng thùng thình mập mạp rộng rãi chất gỗ, một cách tinh quái la lị. Người tên là gì? Lục Nhị Nha, phụ sư, sư phó Đường Quốc phụ sư Thiên Quang Minh. Không sai, Quang Minh phụ sư đệ tử, có thời gian chúng ta luận bàn dưới phụ đạo. Diệp Trường Sinh ánh mắt nhìn phía ba người kia, giới thiệu chính mình a. Hồi Tam điện hạ, ta đây gọi Triệu Thiết Trụ, trời sinh thần lực, tự học thành tài, đến từ Thạch Thôn, ăn càng nhiều, lực lượng càng lớn. Triệu Thiết Trụ là một cái phi thường dịu dàng ít nói cô đường, người khoác váy dài màu trắng, điềm tĩnh mà ngại ngùng, cùng nàng tên hình thành tương phản to lớn. Tự học thành tài, không sư tử. Thông. Cái này khiến Diệp Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, biết Triệu Thiết Trụ thiên phú dị bẩm, là một cái có chuyện xưa cô nương. Hồi điện dưới, Vân Tăng tam táng, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, nhân xưng Diệu Thị Hòa Thượng, Phật tổ chuyển thế, nếu như điện hạ để cho tiểu tăng thêm vào Trạm Yêu Thi, trong kinh thành yêu ma tà ma, Vân Tăng ung dung siêu độ bọn họ. Cái gì Phật tổ chuyển thế, tam táng là đem đi ra khỏi nhà, thân phận đều là mình cho chơi minh bạch. Hợp cách làm công người, liền muốn học được cho lão bản không tưởng. Mới vừa vào chức trước hết cho lãnh đạo vẽ lên bánh, nhân tài A Diệp Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không có vạch trần Hòa Thượng, mà là hướng một tên sau cùng trầm mặc ít nói, an nói có ý tứ thiếu niên nhìn lại, ngươi tên là gì? Nhậm Minh Sinh. Tốt, các ngươi sau này sẽ là Trạm Yêu Ti thành viên, có bản vương một miếng cơm ăn, thì có các ngươi một cái bát soát. Mọi người. Chương 21, lập mới quy, trở lại kiếm chương 21, lập mới quy, trở lại kiếm ai sợ. Một toa mưa bụi Nhậm Minh Sinh. Tên không sai. Diệp Trường Sinh đánh giá lạnh lùng yên lặng Nhậm Bình Sinh, ngươi vì sao thêm vào Trạm Yêu Ti? Nhậm Bình Sinh không cần nghĩ ngợi, cho quá nhiều, ta không có cách nào cự tuyệt. Diệp Trường Sinh nở nụ cười, đây cũng là một không sai lý do. Hắn vừa nhìn về phía Lý Kỳ Nhất, tiên sinh, vì sao thêm vào Trạm Yêu Ti? Lý Kỳ Nhất, yến công lập nghiệp, lưu danh bách thế, coi là sao? Tam điện hạ cảm thấy lão hủ có thể chứ? Liêm Pha đã già rồi, còn ăn cơm nổi không? Bản vương nhìn ngươi đi. Diệp Trường Sinh hướng Thính Kiếm Các đi tới, các ngươi đi theo ta. Tiến vào bên trong các, cánh tay hắn khẽ nâng, ý bảo sáu người ngồi xuống. Không quy củ không toa thuốc chọn, tất nhiên các ngươi lựa chọn thêm vào Trạm Yêu Ti, liền muốn tuân thủ trong ti quy củ. Sáu người ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người. Thực sự là có câu quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa thân là Trạm Yêu Ti thủ tọa, cho bọn hắn lập quy củ, ngược lại cũng có thể tiếp thu. Bọn hắn xin lắng thai nghe. Đệ nhất, thêm vào Trạm Yêu Ti, các ngươi chính là một cái tập thể, tại về sau Trạm Yêu trừ ma bên trong, lẫn nhau là phải đem phía sau lưng giao cho đối phương, bất luận kẻ nào dám phản bội, ta tự tay giết chết. Đệ nhị, bản vương mặc kệ các ngươi xuất thân nơi nào, lựa chọn thêm vào Trạm Yêu Ti, nhất định phải trung thành với Đường Quốc. Đệ tam, thân là Trạm Yêu Ti một viên, chỗ đến chi địa, ngược đãi bách tính, như có bức dâm phụ nữ, phạm người trạm. Đệ tứ, phàm chấp hành nhiệm vụ, có thể đánh thắng liền hướng trong chết làm, đánh không lại ta bỏ chạy, không mất mặt, sống mới có vô hạn khả năng. Mọi người, thật có đạo lý dáng vẻ. Diệp Trường Sinh lại nói, Thính Kiếm Các phòng hạng trung ở giữa các ngươi tự động lựa chọn, có nhu cầu tăng thêm đồ vật, có thể nói cho thị nữ đi làm. Triệu Thiết Trụ cười nói, tam điện hạ, lúc nào ăn cơm, đói bụng. Diệp Trường Sinh cong ngón đúng ra, bình ngọc lần lượt bay xuống tại sáu người trước mặt, lần đầu gặp mặt, trong bình ngọc đan dược là bản vương đưa cho các ngươi. Thiết Trụ, một viên đan dược có thể cho ngươi 10 ngày không đói bụng. Được rồi, không có chuyện gì, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tam điện hạ, lão hủ có thể ở tại Tĩnh Vũ lâu thư các. Phê chuẩn. Diệp Trường Sinh nói rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiên sinh chiếm đóng, đã nhiều ngày bản vương để cho người ta đem đế đô tàng thư lâu điện tịch toàn bộ đưa đến. Đa tạ tam điện hạ. Lý Kỳ Nhất đối với Diệp Trường Sinh lòng cảm kích thản nhiên dựng lên. Điện hạ, chờ. Trầm mặc ít nói, Nhậm Bình Sinh đột nhiên mở miệng, muốn hướng điện hạ cầu một thanh kiếm. Cái gì kiếm? Diệp Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Thiện tay là được. Nhậm Bình Sinh tích tự như kim. Cái tính cách này cô tịch thiếu niên lang thành công gây nên Diệp Trường Sinh chú ý, tiên thiên kiếm thể, người mang võ mạch, quanh thân lượn quanh kiếm khí cực kỳ thuần túy, nhưng ngay cả một thanh kiếm cũng chưa có. Hắn không có quá nhiều hỏi, thần niệm khẽ động, tiếng kiếm reo truyền đến, một thanh phi kiếm từ Thính Kiếm Các bên trong bắn nhanh mà đến, xuất hiện ở Nhậm Bình Sinh trước mặt. Kiếm này tên là Quy Khứ, tặng cho ngươi. Đó là một thanh trường kiếm màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tản mát ra nhiếp hồn hàn ý, kiếm này mỏng như cánh ve, thần tú không gì sánh được. Hồi đầu từ trước đến nay hiệu quả chỗ, trở lại cũng không gian khổ cũng không tỉnh, vì vậy lấy tên trở lại. Nhậm Bình Sinh giơ tay lên nắm chặt trở lại kiếm, tạ ơn thủ tọa ban kiếm. Hắn khép lơ trở lại kiếm, quấn quanh tại bên hông, trên người phảng phất nhiều hơn một đạo bạch ngọc đai lưng, không tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện hắn giấu khí tại thân. Tốt một thanh trở lại kiếm, kiếm này phẩm cấp ứng với leo lên giang hồ kiếm phổ, xem ra lại là thất lạc thế gian thần binh. Cũng không phải, cũng không phải, trở lại kiếm bất quá là bản vương trong lúc rảnh rỗi rèn được. Diệp Trường Sinh đạm thanh nói rồi, chư vị tự tiện, bản vương đi làm việc. Điện hạ, ủy án sự tình không thương thảo dưới. Điện hạ, đang lúc mọi người la lên bên trong, Diệp Trường Sinh thân ảnh đạp không mà tiến lên vào Thính Kiếm Các tầng lớp cao nhất, chư vị nghỉ ngơi trước, sau 3 ngày mang bọn ngươi đi phá án. Bọn hắn vào đế kinh mấy ngày, âm thầm cũng điều tra ủy án, đó là một điểm manh mối cũng chưa có, Diệp Trường Sinh lại nói sau 3 ngày phá án, thực sự có thể. Diệp Trường Sinh không biết hắn này một đôi lời đối với mọi người đã kích bao lớn. Cùng lúc đó, đế đô, Tây Thành một tòa trang viên bên trong, Bạch Y Liễu nam tử xuất hiện. Vừa bước vào đại sảnh một khắc, mấy đạo nhân ảnh liền xuống tới, "Đại nhân, đã xảy ra chuyện." "Chuyện gì như vậy hoang mang?" Một gã lao tẩu đạo, "Hồi đại nhân, chúng ta an bài tại Di Hồng Biện ba yêu đêm qua mất tích, còn có ban đêm xông vào hoàng cung tà ma lại bị một tòa trận pháp bằng diện. Vừa rồi trong cung tin tức truyền ra, hoàng hậu độc cô viên khỏi hẳn, dấu ở trong cơ thể nàng âm linh lành ít dữ nhiều. Chỉ là một đêm thời gian, trong đế đô liền biến thiên. Ai làm, ai mẹ nó làm?" Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, "Thảo nào bản vương nhận thấy được hoàng cung bầu trời có trận pháp khí tức, không nghĩ tới là vì đối phó chúng ta, trả cho chúng ta mang đến tổn thất lớn như thế. Đường quốc lúc nào có trận sư?" các ngươi nhưng có điều tra ra manh mối? Còn có trong khoảng thời gian này đế đô có xảy ra chuyện gì? Hồi đại nhân, nguyên bản hết thảy đều tại đại nhân nắm trong lòng bàn tay, biến cố chính là từ hôm qua bắt đầu. Theo điều tra đêm qua, Tiêu Thiên Kiều Ba Yêu là bị thái tử cùng tam hoàng tử mang đi. Thái tử Diệp Trường không chính là nhất giới phế vật, cựu phẩm võ giả, nếu không phải hắn người mang hoàng đạo khí vận, có tử vi linh khí hộ thể, chúng ta đã sớm đem hắn trừ đi. Ngưu Ma, Hồ Yêu cùng mặt nạ quỷ thực lực đều là đại tông sư, vì vậy thái tử không có khả năng uy hiếp được bọn hắn, cho nên chúng ta đi điều tra tam hoàng tử. Người này 5 tuổi rời đi đế đô, đi vào Côn Lôn Sơn tu hành, hôm qua mới hồi kinh thành. Bạch Y Liễu nam tử con ngươi sáng, nghe được Diệp Trường Sinh đến từ chính Côn Lôn, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra, Côn Lôn đệ tử, hiểu chút trận pháp chẳng có gì lạ. Đường Hoàng gọi hắn hồi kinh, đây là muốn cùng chúng ta so tay, Đường Quốc tử vi yếu kém, đại thế đã mất, tất nhiên bọn hắn muốn chơi, bản vương liền phụng bồi tới cùng. Truyền lệnh không đầu tướng quân cùng Thái Bình giáo để bọn hắn bắt đầu hành động, hy vọng bản vương đưa cho Đường Hoàng lễ vật, hắn có thể đủ ưa thích. Còn như tam hoàng tử Diệp Trường Sinh, chờ ma đang tiên tả công đại thành, liền để hắn đi giải quyết, bản vương đã được đến Đường Hoàng tín nhiệm, rất nhanh thì có thể cướp đoạt bí mật chìa khóa, hiện tại vẫn không thể bại lộ thân phận. Lao huyết, ma đáng thiên bên kia còn bao lâu nữa? 3 ngày. Tốt, Lao huyết đến lúc đó ngươi đi Vọng Hương Sơn thông báo hắn, bản vương chưa có tới tìm các ngươi, ai cũng không nên chủ động liên hệ, biết không? Bạch Y Liễu nam tử đứng dậy không câu chấp hướng đại sảnh đi ra ngoài, có chút không kịp chờ đợi đi gặp một hồi Diệp Trường Sinh, vị này đến từ Côn Lôn Sơn cao đổ, để cho hắn lấy trộm tòa yêu tháp bí mật chìa khóa nhiệm vụ trở nên chẳng phải khô khan vô vị. Lúc hoàng hôn, thái tử Trường không cuối cùng kết thúc một ngày thư viện sinh hoạt, vừa bước vào hoàng cung đã bị một gã nội thị ngăn lại, thái tử điện hạ dừng chân. Cao công công, chuyện gì? Bệ hạ mời thái tử đi ngự thư phòng. Cao công công, phu hoàng tìm cô một người, không có gọi Lao Tam một chỗ. Liên thái tử một người. Diệp Trường không đáy lòng có chút sợ hãi, luôn cảm thấy Lao Diệp tìm hắn không có chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là kiên trì cùng Cao công công đi đến ngự thư phòng bên ngoài. Chương 22, hoàng huynh dẫn ngươi đi thấy quen mặt. Chương 22, hoàng huynh dẫn ngươi đi thấy quen mặt bên trong ngự thư phòng. Thái tử nhút nhát tiến vào, chợt thấy Đường Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng, đang cầm một đạo quyển trục nghiên cứu, nhi thần bài kiến phụ hoàng. Đường Hoàng cầm trong tay quyển trục ném ở công văn bên trên, ánh mắt nhìn về phía thái tử. Trường không, ngươi tiến lên đây. Viện trưởng nói cho chấm, tại thư viện trong khoảng thời gian này tâm tư của ngươi không tại trên việc tu luyện, có thể nói cho chấm ngươi tại vội vàng cái gì? Thái tử vừa muốn mở miệng, Đường Hoàng nhặt lên quyển trục ném tới, đồ không có chí tiến thủ, nhìn một chút ngươi nhị đệ, tam đệ, ngươi nhị đệ trong quân đội kiến công, lão tam tại Côn Lôn Sơn tu hành, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, ngươi xem hắn đều gầy gò thành bộ dáng gì nữa. Ngươi tam đệ đều là đại tông sư, ngươi ai nói lão tam là đại tông sư? Diệp Trường không lẩm bẩm một câu. Đường Hoàng nổi giận phút chốc bước lên thân thể, làm sao? Lẽ nào chấm sẽ còn gạt ngươi sao? Diệp Trường không thấy Đường Hoàng đi tới, vô ý thức lui về phía sau, đáy lòng tiếng long lấy, không đúng, tam đệ rõ ràng là trí tôn cảnh. Ngươi còn không nỗ lực tu luyện, thân là thái tử, lại là hoàng huynh, ngươi là dự định về sau để cho Trường Sinh phụ hộ ngươi. Đồ không có chí tiến thủ, cùng Trường Sinh cùng đi Di Hưởng viện, tự nhiên cùng hắn đoạt hoa khôi, ngươi là chưa từng thấy nữ nhân. Diệp Trường không, phụ hoàng, ai tung tin vịt? Nhi thần cùng tam đệ đi Di Hưởng viện cũng là vì bắt yêu, vì phụ hoàng chia sẻ áp lực. Bách tính trong miệng Di Hồng viện hoa khôi chính là một đầu bị ảnh hộ yêu, chuyên môn ăn tinh huyết cùng hồn phách. Đêm qua Di Hồng viện bên trong, Nhi thần đại triển thần uy, trọng thương yêu vật, cùng tam đệ một chỗ liên thủ đem giấu ở Di Hồng viện bên trong ba yêu toàn bộ bắt. Ngược lại đêm qua bên trong ảo cảnh chuyện đã xảy ra, là bọn hắn huynh đệ hai người biết, tin tưởng tam đệ sẽ không chú ý cô dùng uy danh của hắn thổi ngưỡng bức. Đường Hoàng bán tín bán nghi nhìn về phía thái tử, người đi Di Hồng viện bắt yêu, còn đại triển thần uy, người đến, lấy chấm Long Văn mang đến. Diệp Trường không, không tốt, trang bức hơi quá. Đường Hoàng lạnh lùng nói, còn không nói thật, chấm quất trên ngươi. Vừa nghĩ tới bay múa đầy trời, thái tử liền hoảng sợ được một nhóm. Trong những năm này Đường Hoàng một không vui vẻ liền đối với hắn Long Văn Mang bắt chuyện, một ngày một ít đánh, 3 ngày nhất lại đánh. Hiện tại vừa nghe đến Long Văn Mang 3 chữ, thái tử liền lên phản ứng sinh lý, chỉ cảm thấy cái mông đau. Phụ hoàng thủ hạ lưu tình, nhi thần không dám ở phụ hoàng trước mặt miệng ra vọng luôn. Đường Hoàng hừ lạnh, không thêm thoáng nhìn, ngươi bao nhiêu cân lượng chấm rất rõ ràng, chỉ ngươi còn vào Di Hồng Biện bắt yêu, Trường Sinh không về đế đô, ủy án giao cho hắn làm ngươi và lão nhị tra ra một chút gì. Một tháng trong thời gian, không có tra được dấu vết nào. Chấn đoan của ngươi. Phu hoàng, nhi thần thật không có dối trá. Diệp Trường không tâm thần khẽ động, con bỏ giả xuất hiện ở ngự thư phòng bên ngoài, hoảng sợ nội thị sợ hai bà phần, từ đâu tới Long Nhiêu, người đến, cho ta đem xin xuống dưới. Chấm đã. Kiên Cường, ngươi qua đây. Tại Diệp Trường không bắt chuyện dưới, Nhiêu Kiên Cường tiến vào bên trong ngự thư phòng, phu hoàng, nó chính là Di Hồng Biện ba yêu một trong, hiện tại đã thần phục với nhi thần. Nhiêu ma biến thân A, để cho phụ hoàng nhìn một cái. Lao hoàng ngoan rồi trong nháy mắt biến ảo thành Nhiêu ma bộ dáng, thân cao như tháp đứng ở đường hoàng trước mặt. Nhiêu ma. Đường Hoàng liếc mắt liền nhìn ra Nưu Kiên Cường thực lực, ít nhất là nhân tộc đại tông sư, Trường Không, Nưu Ma có thể so với đại tông sư, ngươi khi quân là cái gì lỗi? Nưu Ma là ngươi để nó thần phục. Thái tử liền vội vàng lắc đầu, phụ hoàng, là tam đệ để cho Nưu Ma thần phục, sau đó đem nó đưa cho Nhi thần làm thú cưới. Nhi thần muốn nói là, đêm hôm đó vào Di Hưởng viện, thật là đi bắt yêu. Thế nhân làm hại ta, đúng là không nên, cũng xin phụ hoàng minh giám. Lão tam giỏi bắt được Nưu Ma, vậy hắn tu vi chẳng phải là? Phụ hoàng, lão tam đã là chí tôn cảnh. Diệp Trường Không liền vội vàng nói, chí tôn cảnh, tốt, 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 người này loại ta, tư chất mỹ thiên. Đường Hoàng mặt rồng vui mừng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Không, lão tam đều chí tôn cảnh, các ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Người đến, cái kia Long Văn mang đến. Diệp Trường Không, hôm nay là không thể không đánh. Đường Hoàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Trường Không, ngươi cũng biết Trường Sinh vì sao đem Như Ma tặng cho ngươi. Nhi thần ngu rốt, mời phụ hoàng công khai. Trường Sinh bận tâm các ngươi tình thần, nay yêu ma loạn thế, đế đô không an toàn, ngươi tu vi yếu tiểu, Trường Sinh đem Như Ma tặng cho ngươi là vì để nó bảo hộ ngươi. Hắn bị ngươi làm nhiều như vậy, ngươi liền không hổ thẹn. Nhi thần minh bạch. Diệp Trường Không sao lại không biết Trường Sinh ý đồ, mặc kệ là Như Ma, Lục Trượng Kim Thân Đan, vẫn là nuốt yêu, đều là vì bảo hộ hắn. Phụ hoàng, đêm qua tại Tam Đệ trợ giúp dưới, Nhi thần tu vi đột phá một điểm, đã là tông sư tu vi. Đường Hoàng nhìn thái tử trên người nổi lên tông sư còn sáng, thực sự tông sư. Hắn khoát tay hào ý bảo nội thị đem Long Văn mang lấy đi, tất nhiên đã là tông sư, có thể đi Thương Nguyệt Thành xin cưới. Diệp Trường Không, hắn làm sao đem này một vụ cho ta? Thương Nguyệt Thành thời đại cùng Đường Quốc giao hảo, tại trên giang hồ nổi tiếng lâu đời, vẫn luôn là Thái Sơn bắt đầu, lúc đó Thương Nguyệt Thành thành chủ Tiêu Vân Nguyên cùng Đường Hoàng định ra hôn ước, yêu cầu chính là thái tử nhất định phải vào tông sư. Nhưng là Thương Nguyệt Thành thiếu chủ, Tiêu phủ giao tại trên giang hồ ác danh truyền xa, Thương Nguyệt yêu nữ ai không biết, ai không hiểu. Thái tử, quỷ án sự tình chấm giao cho lão tam, không dùng ngươi lại cầm tay, kế tiếp việc ngươi cần sự tình chính là đi Thương Nguyệt Thành, đem Tiêu phủ giao cho chấm cưới về. Chút chuyện nhỏ này nếu như đều làm không xong, chấm nện chết ngươi. Diệp Trường không biết Đường Hoàng không phải đang nói đùa, hôn ước sớm đã định ra, căn bản là không có cách cải biến, thân là Đường Quốc thái tử, cưới vợ ai mà không hẳn có thể lựa chọn. Phu hoàng, nhi thần có thể đi Thương Nguyệt Thành, nhưng có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Có dám mau thả? Để cho tam đệ bồi nhi thần cùng đi Thương Nguyệt Thành. Diệp Trường không dò xét tính nói ra. Ngươi một cái kém cỏi, làm sao một người đi Thương Nguyệt Thành, cưới không hồi lão bà? Đường Hoàng nộ xích một tiếng, lão tam bận bịu quỷ án, có hay không thời gian cùng ngươi đi Thương Nguyệt Thành, ngươi đi hỏi ý tứ của hắn. Trong một tháng, cưới không hồi Tiêu phủ giao, chấm để ngươi một tháng không xuống giường được. Nhi thần minh bạch. Diệp Trường không rời đi ngự thư phòng, giơ tay lên đem cái chán mồ hôi dịn trà lau, lòng còn sợ hãi, làm thái tử thật khó á lão hoàng, ngươi minh bạch cô bị thương. Mu mu. Lão hoàng hướng về phía thái tử lắc đầu, dường như đang nói, ta là một đầu không có cảm tình yêu. Diệp Trường không cảm xúc hạ, mang theo lão hoàng đi đến tính kiếm các, thấy bên trong đình viện Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ hai nàng bóng hình xinh đẹp, hắn đôi mắt mở to, đây chính là lão tam sinh hoạt. Lúc trước gặp phải Liễu Như Yên, nhìn thoáng qua, cho hắn nhìn cứng ngắc không gì sánh được. Lúc này mới không đến một ngày thời gian, lại kim ốc tàng kiểu, này tiểu La Lệ cùng tiên thiên tinh khiết muốn thánh thể, ai xem ai không mơ hồ. Lục Nhị Nha nhận thấy được thái tử ánh mắt, nhận thức được thân phận, mang theo Triệu Thiết Trụ rời đi. Cái kia Phong Tuấn Lang quân là ai? Thái tử Trường Không. Lục Nhị Nha nói ra. Lớn lên còn rất tuấn. Triệu Thiết Trụ nhẹ nói lấy, ngừng tạm, bất quá cùng thủ tọa so với, vẫn là kém như vậy một chút xíu. Diệp Trường Không nghe được hai nàng tiếng nghị luận, lúc đầu còn có chút ông chủ nhỏ tâm, dần dần nụ cười trên mặt tiêu thất, bi thương đang không ngừng phóng đại. Tam đệ, hoàng huynh tới thăm ngươi. Lên đây đi. Diệp Trường Sinh thanh âm từ thính kiếm các tầng lớp cao nhất truyền đến. Đi đến tầng lớp cao nhất bên trong lầu, thái tử thấy Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở vị trí gần cửa sổ, bước nhanh tiến lên, cầm lấy trước mặt của hắn chén trà uống một hơi cạn sạch, "Lão tam, hoàng huynh dẫn ngươi gặp quen mặt đi." "Nói chuyện này a." Chương 23, hoàng huynh là liếm cẩu chương 23, hoàng huynh là liếm cẩu hoàng huynh dẫn ngươi gặp quen mặt đi. Thái tử tiến vào thính kiếm các, vô cùng lo lắng ngồi ở Diệp Trường Sinh trước mặt, lại nghe Diệp Trường Sinh không có chút rung động nào, "Nói chuyện này a." Hắn cái gì chàng diện chưa từng thấy qua, trong thế tục từng trải, không cách nào làm cho hắn nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, tâm như chỉ thủy. Thấy Diệp Trường Sinh một chút hứng thú không có, lúng túng không thôi, đột nhiên liền thay đổi một bộ thần sắc thống khổ, "Lão tam à, ngươi có thể giúp đỡ hoàng huynh." Thái tử đem muốn đi Thương Nguyệt Thành cầu hôn sự tình báo cho. "Phu hoàng để cho cô đi cầu hôn, nhưng là..." "Vậy thì đi thôi." Diệp Trường Sinh tự rót tự uống, cầm chén trà nói ra, "Lão tam, cô một người đi vào có điểm hoảng sợ. Đường đường nam nhi bảy thước, có gì sợ, không phải là cưới vợ. Lão tam, ngươi có chỗ không biết, Thương Nguyệt Thành thiếu chủ Tiêu phủ giao nhưng là trên giang hồ nổi danh yêu nữ, nghe đồn nàng giết người như ngóe, nhất là ưa thích giết lớn lên đẹp mắt nam tử. Cô phong tuấn thần giật, nếu như rơi vào trong tay nàng, sẽ bị không thương hương tiếc ngọc." Diệp Trường Sinh không thêm thoáng nhịn, liền biết thái tử đang nói láo, "Hoàng huynh, muốn cho ta cùng ngươi đi vào Thương Nguyệt Thành, còn không có ý định nói cho ta biết tình huống thật. Không có thành ý, chính mình đi thôi, ta rất bận rộn." Diệp Trường không lưỡng lự chốc lát, cười khổ nói, "Lão tam à, cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi, kỳ thực cô đã có người mình thích." "A, có đúng không?" Diệp Trường Sinh uống tốt nhất trà trà, phẩm hoàng huynh bắt quái, đến, mánh khỏe trò chuyện. "Lão tam, ngươi biết cái gì gọi là yêu?" "Đương nhiên." Diệp Trường Sinh không chỉ có biết, còn am hiểu sâu này đạo, "Hoàng huynh, còn không có nói cho ta biết, ngươi thích người là ai?" "Thư viện nữ phu tử." Diệp Trường không chật vật nói ra, cô cũng biết dạng này không thích hợp, nhưng chỉ có không cách nào khống chế chính mình, chỉ có đi thư viện nhìn thấy nàng, cô mới phát giác được chính mình sống. Một ngày không thấy, trong lòng vắng vẻ. Nhưng là phu tử có đạo lữ, cô như thế nào đi nữa đối với nàng tốt, cũng không cách nào đạt được nàng. Diệp Trường Sinh nhìn thống khổ thái tử, dường như phát hiện cái gì, nguyên lai hoàng huynh là liếm cầu a liếm vẫn là hắn phu tử, mang một ít tiểu cấm kỵ thân phận, ngẫm lại quả thật có chút kích thích. "Hoàng huynh, ngươi thích nàng cái gì?" "Mông lớn, là lớn, coi là sao?" Diệp Trường không thẳng thắn, làm người ta có chút không tiếp nổi, "Lão tam, ngươi có phải hay không cảm thấy hoàng huynh là đồ háo sắc?" "Cũng không phải háo sắc, hoa nở đang tươi đẹp, ngươi không nhìn liếc mắt, cũng có vẻ không hiểu phong tình. Diệp Trường Sinh nghiêm trang, lại nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Lao tam ngươi quá hiểu cô, nói lòng ta đây bên trong nhà, thoải mái chết. Thái tử như là gặp phải chi kỷ, chuyện này một mực chôn sâu ở đáy lòng của hắn, cho tới bây giờ không có nói bất luận kẻ nào, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh có thể lý giải hắn. Ta không quên nàng, bên trong hao tổn có thể giết chết ta. Ta đã quên nàng, tưởng niệm sẽ giết chết ta, lão tam có thể hay không nói cho ta biết, cái này cục giải thích thế nào? Lúc đầu có thể thấy nàng, cô liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng bây giờ cô tựa hồ không vừa lòng nơi này, muốn cho nàng trở thành cô nữ nhân. Nam nhân luôn là tham lam, ngay từ đầu chỉ muốn biết ngươi tên gì, về sau còn muốn biết ngươi gọi làm sao. Diệp Trường Sinh có chút hơi khó, không biết nên như thế nào khuyên bảo thái tử, dù sao hảo luôn khó khuyên liếm cậu, hoàng huynh, phu tử biết ngươi thích nàng. Nên biết ta, nhưng nàng không có cự tuyệt. Có đạo lữ, chơi trò mờ mờ, không cự tuyệt, này không ổn thỏa trà em gái. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, hoàng huynh, ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng sẽ đem ngươi câu thành tiểu miệng. Diệp Trường không. Ý gì? Diệp Trường không đạo, hoàng huynh, nàng có đạo lữ, lại không cự tuyệt ngươi, chính là tại treo ngươi, hiểu không? Nàng treo ta làm sao vậy, nàng yêu ta mới treo ta, nàng làm sao không treo người khác? Diệp Trường Sinh một hồi im lặng, biết thái tử liếm cậu chứng rất nghiêm trọng, thanh niên nhân, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm á lao tam, cô nên làm cái gì bây giờ? Nhanh, giúp câu nghĩ một chút biện pháp. Ngươi xem ngươi vừa đội. Diệp Trường Sinh ý bảo thái tử bình tĩnh chờ nóng, hoàng huynh, ngươi cùng Thương Nguyệt thành thiếu chủ hôn ước xem như là chính trị thông gia, đại khái dẫn dắt là không đổi được. Đúng vậy a, không tới tiêu phù giao, phù hoàng sẽ làm chết ta. Diệp Trường không tang nghiêm mặt, chỉ thấy Diệp Trường Sinh cầm lấy công văn bên trên văn trường, ở trên không quyển giấy trắng bên trên múa bút thành văn, thái tử liền vội vàng đứng lên vọt tới bên cạnh hắn, buông xuống cá nhân tố chất, thưởng thụ thiếu đạo đức nhân sinh, cô gái tốt đừng cô phụ, cô gái hư đừng lãng phí. Diệp Trường không mặc niệm trong quyển trục văn tự, hướng phía Diệp Trường Sinh đầu bội phục ánh mắt, ngư bức. Cô hiểu. Lão tam, ý của ngươi là cô trước cưới tiêu phù giao, sau đó tiếp tục đối với phu tử tốt. Ngoa tào, làm sao nói cái gì từ thái tử trong miệng nói ra đều trộm cảm giác mười phần. Hoàng huynh, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Trường Sinh để bút xuống hắc, hoàng huynh thân là thái tử cưới vợ, có thái tử phi, phi tần, lương đễ, lương viện, thừa huy, phụ nghi. Chỉ cần hoàng huynh ưa thích, tái giá trở về không được sao? Nơi đây không có chế độ một vợ một chồng, dựa theo đường quốc chế độ thái tử ngoại trừ chính thê bên ngoài, còn có thể cưới vợ những người khác. Hợp pháp hợp quy. Đúng a, cô làm sao lại đã quên đường quốc luật pháp? Thái tử giơ tay lên đem Diệp Trường Sinh viết xuống quyển trục thu vào, lão tam, người hai câu lệnh cô hiểu ra, ta muốn lưu lại quyển trục thời khắc nhắc nhở chính mình. Hoàng huynh, hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nhưng nơi này mặt cũng là có phương pháp, ngươi không thể quá nhiệt tình, muốn đem quyền chủ động ta ở trong tay mình. Ngươi cả ngày vây quanh phu tử một người chuyện, sẽ cho nàng một loại cảm giác, chính là ngươi không thể rời bỏ, vì vậy đem ngươi đối với hắn tốt trở thành đương nhiên. Chắc chắn ngươi không thể rời bỏ, chính mình liền sẽ đối với ngươi không kiêng nể gì cả. Hoàng huynh cần phải làm là tận lực xa lánh nàng, để cho nàng ý thức được chính mình đối với hoàng huynh mà nói là có cũng được không có cũng được, cho nàng chế tạo nguy cơ, như vậy nàng mới có thể chủ động. Thái tử giống như bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên lai quan hệ nam nữ ở giữa cũng có mưu lược, âm thầm chắt lưới, lao tam, ngươi quá sẽ, thật là lợi hại. Giống như ngươi vậy thủ đoạn cao minh, trên đời có nữ tử có thể tránh được lòng bàn tay của ngươi. Lúc trước chúng ta thấy qua nữ tử, là ngươi đạo lữ, cô đệ muội. Diệp Trường Sinh biết thái tử trong miệng nữ tử là Liễu Như Yên, hoàng huynh nói Như Yên, nàng là thị nữ của ta. Diệp Trường không. Thị nữ, tiểu tử ngươi thực sự là phung phí của trời. Hoàng huynh, ngươi về sau gặp phải thích nữ tử, không nên gấp tại nói yêu thương, trước cùng nàng làm bạn. Nhìn một chút hắn bằng hưu có thể hay không so với nàng hoàn hảo nhịn. Không có cô nương vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng vĩnh viễn có 18 tuổi cô nương, hoàng huynh minh bạch. Đơn giản hai câu, lại một lần nữa để cho Diệp Trường không phục sát đất, trong mắt hắn Diệp Trường Sinh cao kiến, trực tiếp liền đổi mới hắn nhận thức. Lao tam, câu nghe lời ngươi, vậy chúng ta một chỗ đi vào Thương Nguyệt thành sự tình, cứ như vậy quyết định. Hoàng huynh, đã nhiều ngày không có thời gian, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Trường Sinh cũng không phải cố ý từ chối, sau 3 ngày chính là Ma Đạm Thiên Tà công đại thành thời gian, đến lúc đó dấu ở Đế Kinh yêu ma, tà ma đều là sẽ đi vào vì đó hộ pháp. Đến lúc đó hành động có thể bắt bọn nó một lưới bắt hết. Mặt khác hắn còn muốn tu hành lĩnh hội Tử Vi Hoàng Đạo Kinh, tỏa yêu tháp bí mật chìa khóa tại tổ địa bên trong, trấn áp tử vi đế khí trở nên mỏng manh, đợi cho tử khí tiêu tán, yêu vật đem không sợ Đường Quốc. Vì đạt được bí mật chìa khóa chỉ sẽ cường công Đường Quốc, cho nên Đường Quốc tử vi đế khí không thể tiêu tán, chuyện liên quan đến quốc vận, đương nhiên Diệp Trường Sinh lĩnh hội Tử Vi Hoàng Đạo Kinh, còn có tính toán của hắn. Lão tam, ngươi có chuyện gì cứ nói miệng, hoàng huynh giúp ngươi giải quyết, chúng ta một chỗ đi vào Thương Nguyệt thành. Ta đang nghiên cứu cựu cực, hoàng huynh dự định như thế nào giúp ta? Diệp Trường Sinh vừa nói chuyện, cựu cực hộ kiếm bay xuống tại hai người trước mặt công văn bên trên, hùng hồn bá đạo kiếm khí phủ ra, lệnh thái tử thần sắc chợt biến, cựu cực hộ kiếm. Chương 24, Tử Vi Hoàng Đạo trải qua đại thành chương 24, Tử Vi Hoàng Đạo trải qua đại thành cựu cực hộ kiếm xuất hiện ở công văn bên trên, lệnh thái tử sắc mặt chợt biến, hắn rõ ràng cái hộ kiếm đáng sợ, lúc đó ông ngoại hắn đem cái hộ kiếm đưa tới thời điểm, hắn cùng nhị hoàng tử chính mắt thấy tới thiên địa dị tượng. Đồng thời huynh đệ bọn họ hai người còn đã đếm thử rút ra cựu cực hộ kiếm bên trong bảo kiếm, cuối cùng hai người đều là đã mất bại. Suýt nữa còn bị kiếm khí gây thương tích. Lão tam, mẫu hậu đem cửu cực giao cho ngươi. Cái này cái hộp kiếm vô pháp mở ra, ngươi đừng có tại nó bên trên lãng phí thời gian. Diệp Trường Sinh giữa ngón tay từ cái hộp kiếm bên trên xẹt qua, chen một tiếng cái hộp kiếm mở ra, thất kiếm cùng bay trôi nổi tại hai người trên đỉnh đầu, cường đại kiếm khí tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Này, Diệp Trường không ngây ra như phỗng, ngẩng đầu nhìn kỹ xoay quanh thất kiếm, mở ra cái hộp kiếm, khống chế thất kiếm, đây không phải là trong truyền thuyết Thiên Mệnh Kiếm Tiên chuyện mới có thể làm được. Lão Tam, ngươi là Thiên Mệnh Kiếm Tiên? Cái gì Thiên Mệnh Kiếm Tiên, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, ta chính là một gã bình thường không có gì lạ kiếm khách. Đây cũng quá địa thấp. Diệp Trường không khiếp sợ không thôi, cảm xúc dâng trào, mỗi một lần Diệp Trường Sinh đều có thể mang đến cho hắn vô hạn chấn động. Lão Tam, ngươi có thể ngự thất kiếm, cựu cương hộp kiếm lịch đại kiếm chủ, không ai có thể làm được điểm này. Ngươi đều như thế cường, còn nghiên cứu cái cọp lông, không muốn đi Thương Nguyệt Thành cố ý từ chối. Thất kiếm cùng bay, giống như là Diệp Trường Sinh trong tay đồ chơi, thành thạo như vậy, ai có thể tin tưởng hắn mới vừa đạt được cựu cực hộ kiếm. Hoàng huynh, ngươi có chỗ không biết, cựu cực bên trong vốn có 9 chuôi kiếm, hiện tại chỉ còn 7 chuôi, chân chính cường đại xưa nay không là cổ kiếm, mà là cái hộp kiếm bản thân. Diệp Trường không vẻ mặt mờ mịt, thực sự là như vậy phải không? Hiển nhiên Diệp Trường Sinh nói, đã chạm tới kiến thức của hắn khu không thấy được. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, trước bồi cô đi Thương Nguyệt Thành. Tốt, sau 3 ngày chúng ta khởi hành Thương Nguyệt Thành, như thế nào? Diệp Trường Sinh không có cự tuyệt thái tử, chờ diệt trừ ma đăng tiền, yêu vương sau đó, đi vào Thương Nguyệt Thành đi một vòng, ngược lại cũng không phải không được, vừa lúc đi xem Huyền Trần tiểu tử kia. Tại Côn Lôn 20 năm tâm hắn không ngoại bận, truy cầu võ đạo, bây giờ phải làm là cảm ngộ thiên hạ, du lịch Hồng Trần, đi tìm thuộc về cho hắn đạo. Hồng Trần thanh tẩy, cuối cùng là nhập đạo quan trọng phân đoạn. Diệp Trường không đạt được câu trả lời mong muốn, đem quyển trục thu vào ống tay áo, tại Diệp Trường Sinh bên người khoanh chân ngồi xuống, lao tam, đế kinh quỷ án có đầu mối. Lúc nào lần nữa bắt yêu, thông báo Hoàng Minh cùng đi. Cô còn muốn lại nếm dưới yêu vật mùi vị. Ngươi là thèm yêu vật, ngươi là muốn lợi dụng yêu khí tăng cao tu vi. Diệp Trường Sinh một lời nói toạc ra thiên cơ, Hoàng huynh, thôn vệ yêu khí là tà đạo, võ đạo để thăng hay là muốn khắc khổ tu luyện. Lĩnh hội thiên địa áo nghĩa mới là võ đạo chính đồ. Được rồi. Diệp Trường không có chút thất vọng, lão tam, lĩnh hội thiên địa, khắc khổ tu luyện, cô khi nào có thể đuổi theo cảnh giới của ngươi? Diệp Trường Sinh, vấn đề này hỏi thật hay. Lại để cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp hồi đáp. Hoàng huynh, ngươi không dùng truy đuổi bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi, không giống nhau pháo hoa. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy, cũng không đả kích thái tử tính tích cực, vẫn không thể quá trang bức. Đầu năm nay lời nói thật rất khó nói ra. Hắn thật không phải là tận lực giấu giếm thái tử, hắn tại nhân gian vô địch sự tình, sợ đối với hắn đả kích quá lớn. Dưới Côn Lôn, nhập thế tục, nhìn Hồng Trần, kiếm Trường Sinh, đây là hắn cho mình định tiểu mục tiêu. Chỉ ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Diệp Trường không cảm giác trong lòng ấm áp, cô không phải rời người, đi chuẩn bị đi trước Thương Nguyệt Thành cầu hôn đồ vật. Thái tử rời đi thính kiếm các tầng lớp cao nhất, đóng chặt cửa phòng, Diệp Trường Sinh lắc đầu cười nói, làm thái tử thật khó, tốt không thú vị. Nói cật, hắn giơ tay linh khí di chuyển linh hoạt như rồng, trận pháp tự nhiên mà thành, thất kiếm trở vào bao, cựu cực đóng cửa, hắn nội liễm tâm thần, bắt đầu tu luyện Tử Vi Hoàng Đạo Kinh. Qua trong giây lát, hắn rơi vào minh tưởng bên trong, quanh thân bên trên tử sắc quang ngất nổi lên, tràn ngập ở trong trận, giống như đánh động tử tiêu thần văn. Nhoáng lên 2 ngày thời gian trôi qua. Thính kiếm các bên trong liễu như yên, Diệp Cẩu đàn hai người cùng Quân Trần 6 người quen thuộc, Lý Kỳ nhất tại Thính Vũ lâu thư các bên trong, cả ngày đắm chìm trong sách cổ, điển tịch, trong quyển chủ. Thư các bên trong ẩn chứa sách 10 vạn, lão đầu như nhặt được chí bảo. Đối với mỗi một quyển sách đều yêu thích không buông tay. Giang Hồ phí hoài nửa cuộc đời, vì đọc sách hắn từng chịu đựng quá nhiều không công bằng, ngày xưa muốn xem sách cơ bản đều dựa vào mượn, lần đầu tiên sở hữu 10 vạn sách điện tịch, hắn như nhặt được chí bảo. Gần như không bước ra thư các nửa bước, cũng liền cùng Liễu Như Yên, Diệp Cẩu Đản đánh đối mặt, biết có hắn này một người tồn tại. Còn có bọn hắn thanh niên nhân cùng một chỗ có tiếng nói chung, hắn một ông lão liền không lẫn vào. Thính kiếm các đột nhiên tới 6 người, vui vẻ nhất không ai bằng Diệp Cẩu Đản, hắn thích nhất Lục Nhị Nha, cả ngày đi theo bên người nàng, đã đem trên Côn Lôn Sơn Diệp Như bức quên đến lên 9 tầng mây. Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Tam Táng Hòa Thượng bế quan luyện hóa Diệp Trường Sinh ban cho hắn nhóm năng lượng, biết Diệp Trường Sinh không phải phàm nhân, nhất là tại gặp qua Diệp Cẩu Đản cùng Liễu Như Yên sau đó, bọn hắn buộc phát chắc ý nghĩ của chính mình. Diệp Cẩu Đản còn nhỏ tuổi, đã là tông sư, làm bọn hắn chấn động không thôi. Bọn hắn trong lòng biết muốn ở lại Trạm Yêu Ti, để thăng tự thân tu vi là biện pháp duy nhất. Vào đêm, sao trời sáng lạ, hạ nguyệt treo trên bầu trời. Thính kiếm các bên trong một mảnh vắng lặng, tầng lớp cao nhất bên trong bao xương hùng hồn bá đạo tử vi đế khí tàn sát bừa bãi, cô độc làm một từng cái tử tiêu cự long, tại trong trận pháp bay lượn. Quấn quanh ở Diệp Trường Sinh trên người, hắn chậm rãi dương đôi mắt, thở ra một hơi dài, Tử Vi Hoàng Đạo Kinh, rất đơn giản a. Vốn tưởng rằng Tử Vi Hoàng Đạo Kinh là đường quốc bất truyền bí pháp, tối nghĩa khó hiểu, muốn lĩnh hội trong đó áo nghĩa, thế tất yếu tốn hao một thời gian ngắn. Không nghĩ tới một ngày một đêm, hắn liền lĩnh hội Tử Vi Hoàng Đạo Kinh, ung dung tu luyện tới tầng thứ 9. Ta cũng không biết là kinh văn quá đơn giản, vẫn là chính mình ngộ tính nghịch thiên. Nhiều năm như vậy tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng chưa có gặp được hàng rào, để cho Diệp Trường Sinh không thể nghiệm được một tia cảm giác bị thất bại, thật là khiến lòng người bỏ vào. Bóng người chậm rãi đứng dậy, tử khí không có vào trong cơ thể, trận pháp hóa thành hư vô. Diệp Trường Sinh tư triển cánh tay, đẩy cửa sổ ra, gió đêm nhào tới trước mặt, làm người ta tâm thần sảng khoái. Lại mạnh lên. Hắn luôn là bởi vì mình ưu tú, cùng người khác không hợp nhau. Có yêu khí. Diệp Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, đường cung bầu trời có trận pháp bao phủ, tại sao có thể có yêu vật lén vào hoàng cung? Còn là nói, này yêu vốn là ẩn thân tại hoàng cung bên trong. Bóng người như tiên, phiêu hốt mà đi. Kia đạo yêu khí xảo túng tức hệ, lại không thể tránh được cảm nhận của hắn. Thanh Loan điện bên trong, hai đạo nhân ảnh đang tại cổ đình dưới, một nam một nữ, cảnh tối lửa tắt đèn, Diệp Trường Sinh xuất hiện ở xa xa, đem tất cả thu hết vào mắt. Ngoa tạo, phu hoàng thật biết chơi, ai chỉ thấy cổ đình dưới Đường Hoàng ôm ấp mỹ nhân, đã bắt đầu trên dưới cầu tác, ai. Đường Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, bung ra cô gái trong lực, phút chốc bước lên thân ảnh hướng cổ đình bên ngoài đi tới. Diệp Trường Sinh lúng túng cười, từ trong bóng tối bước ra, phu hoàng đội vàng, nhi thần xin cáo lui. Đường Hoàng mặt mo một đỏ, an bụng để cho mình nhi tử phát hiện, ít nhiều có chút thẹn thùng, theo lý thuyết Độc Cô Huyên mới vừa khỏi hẳn, hắn hẳn là hầu ở bên người. Có thể đoạn thời gian trước Độc Cô Huyên hôn mê, tà ma náo hoàng cung, quấy rầy chính hắn tâm phiền ý loạn, bây giờ âm linh đã trừ, Độc Cô Huyên khỏi rồi, Đường Hoàng tìm đến quý phi chơi một chút, rất hợp lý, do a còn như hỏi tại sao không đi Vị Ương cung tìm Độc Cô Huyên, đôi vợ chồng trung niên thân một bụng, ác mộng phải làm bài tốt, Diệp Thương Minh thân là Đường Hoàng, hậu cung giai nhân tam thiên, sủng hạnh những người khác cũng không đủ là lạ. Nhưng là vừa vặn bị Diệp Trường Sinh gặp được, lại có chút hoảng loạn, tiểu tử thối, hù dọa lao tử vừa nhảy. Chấp cũng không có làm gì a, vì sao hoảng sợ? Một bên quý phi thấy Diệp Trường Sinh đi xa, vội vã bắt lại Đường Hoàng cánh tay, "Vậy hạ, ngươi không sao chứ?" Nàng như trước mị nhãn như tơ, chứa được một dòng xuân thủy, chữ câu câu nhìn chăm chú vào Đường Hoàng, muốn hoàn thành tối nay không làm sự tình. Đường Hoàng lại một điểm hứng thú không nhấc nổi, buông ra quý phi cánh tay, bước nhanh hướng rời đi, Diệp Trường Sinh đuổi theo, "Trường Sinh, các loại phụ hoàng." "Quý phi, thử." Vốn tưởng rằng đêm nay có thể cùng Hạ Hoàng Hoa trước nói dưới, Diệp Trường Sinh hư nàng chuyện tốt. Có thể nàng biết Đường Hoàng độc sủng Diệp Trường Sinh, không cam lòng, cũng chỉ có thể giận phất ống tay áo rời đi. "Trường Sinh, ngươi không ở Thính Kiếm Các, như thế nào đi vào Thanh Loan Điện?" Nhi thần nhận thấy được một luồng yêu khí, vì vậy đến kiểm tra một phen. "Thanh Loan Điện có yêu khí?" Đường Hoàng khiếp sợ không thôi, vừa muốn mở miệng hỏi, Diệp Trường Sinh giọng nói bình tĩnh nói, "Bắt được ngươi." "Bá." Một đạo nhân ảnh bay xuống tại Diệp Trường Sinh, Đường Hoàng hai người trước mặt, người đến quỳ tại trên mặt đất, người khoác nội thị trang phục, Đường Hoàng liếc mắt liền nhận ra hắn là Thanh Loan Điện trưởng ấn thái giám. "Cầu nô tài, ngươi đúng là yêu vật, chấm há có thể khinh suất tha thứ, người đến, truyền lệnh cao đức, đem hắn kéo ra ngoài lại tiến một lần, không, vô hạn tiến cho đến bỏ mình." Diệp Trường Sinh, TTT. Quá hung tàn. Chương 25, mời mẫu hậu ăn lẩu, ma lay động trời tử kỳ không xa. Chương 25, mời mẫu hậu ăn lẩu, ma lay động trời tử kỳ không xa. Phụ hoàng, các loại. "Để cho nhi thần đem hắn mang về a." Nay yêu dấu kín tại cung đình bên trong, hẳn còn có đồng bọn, nhi thần trở về hảo hảo thẩm vấn một phen. Giết một yêu vật không đủ để giải quyết vấn đề. Yêu ma hoành hành, tàn sát bừa bãi đã lâu. Đem ma chảo đưa vào đế cung, tuyệt đối sẽ không chỉ phái khiến một yêu vào cung. Tại ra miệng của nó, có thể thu hoạch càng nhiều. "Cầu vật, để ngươi nhiều hô hấp dưới tự do không khí." Đường Hoàng tức giận không thôi, hung hăng tại trưởng ấn thái giám trên người cuồng đạp mấy đá, dùng cái này để phát tiết nội tâm lửa giận. "Đi theo ta đi." Diệp Trường Sinh ánh mắt khẽ nói, đứng dậy hướng Thính Kiếm Các đi tới. Phía sau trưởng ấn thái giám hơi cong thân, hai tay được khởi, theo sát tại Diệp Trường Sinh đi về phía trước, không dám chút nào lỗ mãng. Trong lòng sợ hãi và phần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nó nghĩ mãi không ra, chính mình người liền bại lộ. Giấu ở trong cung cũng có đoạn thời gian, một mực bình an vô sự. Tục ngữ nói, thường tại đi bờ sông nào có không dậy. Diệp Trường Sinh hành ở phía trước, giống như nhân gian tiên, chỉ là một đạo bóng lưng mang tới cường đại cảm giác áp bách, để nó cảm thấy hít thở không thông. Vừa rồi chính là trong vô hình xuất hiện linh khí, trói buộc nó xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trước mặt, này Đường Quốc Tam hoàng tử không trọng nổi. Hôm qua nó mới nghe nói Tam hoàng tử cùng thái tử đi vào Di Hồng viện bắt đi Hoa Khôi, huynh đệ hai người công khí tư dụng, có thể nó biết Hoa Khôi là hồ yêu mị ảnh, thực lực muốn tại nó phía trên. Tối nay ta mệnh mất rồi. Trong lòng hắn sợ càng ngày càng mãnh liệt. Thính Kiếm Các bên trong, Diệp Trường Sinh mang theo trưởng ấn thái giám đi đến tầng lớp cao nhất, bên trong gian phòng một mảnh vắng lặng, không đợi hắn mở miệng, trưởng ấn thái giám tú một tiếng quỳ xuống, "Tam điện hạ tha mạng." Theo thoại âm rơi xuống, trưởng ấn thái giám cái cổ vận động, vốn là tiểu bạch kiểm gò má đột nhiên liền phồng lên, hóa thành dữ tợn đáng sợ lang nhân. Nguyên lai là một đầu lang yêu. Diệp Trường Sinh nhẹ liếc liếc mắt Lang Yêu, thật xấu. Sau một khắc, công văn bên trên văn chương treo trên bầu trời phiêu khởi, xuất hiện ở Lang Yêu trước mặt, ngươi cũng chỉ là một đi làm, không cần thiết liều mạng, viết xuống nằm vùng ở trong cung yêu tộc, bản vương không giết ngươi. Không giết nó. Lang Yêu nhíu mày, bán tín bán nghi, muốn thực sự là như vậy, Diệp Trường Sinh người cũng được phết liệt, chớp bút viết nhanh, tại quyển trục viết xuống biết được yêu tộc cùng yêu tộc khôi lỗi. Điện hạ, ta biết nhiều như vậy. Quyển trục bay xuống tại Diệp Trường Sinh trong tay, nhìn quét liếc mắt sau, một đạo truyền âm tại Thính Kiếm Các bên trong vang lên. Ít ghi. Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Chủ cùng tam táng năm người xuất hiện, thấy Lang Yêu trong nháy mắt bọn hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, đồng loạt không người vái chào, bái kiến thủ tọa. Quân Trần, đây là nằm vùng ở trong cung yêu vật, các ngươi mang theo danh sách đi tìm Cao Công Công, hắn sẽ hiệp trợ các ngươi. Quyển trục rơi vào Quân Trần trước mặt, hắn thu hồi danh sách, thủ tọa, yêu vật xử trí như thế nào? Giết. Diệp Trường Sinh lạnh giọng nói ra. Năm người ánh mắt tụ vào tại Lang Yêu trên người, sợ đến nó lạnh run. Điện hạ, ngươi đã nói không giết ta. Bản vương nói qua không giết người, chưa nói không cho người khác giết ta. Diệp Trường Sinh khoát tay áo, xiên đi ra ngoài. Lang Yêu, Quân Trần, Nhậm Bình Sinh hai người cầm kiếm, xách Lang Yêu rời đi. Phía tử, ngươi một cái tên lừa gạt, lừa gạt sói, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức. Ngươi lời nói thật nhiều. Tam Táng một cái lớn bước đấu quất vào Lang Yêu trên gương mặt, răng đều cho làm nát. Nhìn lại Diệp Trường Sinh, sẽ không quấy rầy thủ tọa nghỉ ngơi. Ô ô ô. Một đêm này, tại Cao Đức dẫn dắt dưới, Trảm Yêu Ti 5 người tiểu đội lần đầu chấp hành nhiệm vụ, đem dấu ở các cung yêu vật nắm chặt đi ra. Bận đến phát hiểu lúc, Quân Trần đến đây bẩm báo, lại phát hiện tầng lớp cao nhất các môn mở rộng, Diệp Trường Sinh nằm ở trên ghế xích đu đang ngủ, đặt ở chân trên mặt điện tịch, đang rất nhanh lật giấy. Mơ hồ có thể thấy điện tịch nổi lên ký tự màu vàng, dường như khiêu động tinh linh tiểu nhân, đang từ Diệp Trường Sinh mi tâm tiến vào góc của hắn. A, này. Quân Trần ngây ra như phỗng, liền ngủ đều tại tu luyện. Đây là cái gì thần thông bí thuật? Hắn rủi rủi con mắt nhìn lại, phát hiện những cái kia khiêu động tiểu nhân tiêu thất. Ta không có khả năng hóa mắt. Quân Trần tới. Diệp Trường Sinh thanh âm đột nhiên vang lên, sợ đến Quân Trần giật mình một cái, thủ tọa rõ ràng không phải đang ngủ, bẩm thủ tọa, trong cung yêu vật 36 đã đều bị giết. Bọn hắn giấu ở trong cung không bị phát hiện, là bởi vì phục dụng mê hành đan, viên thuốc này chẳng những có thể tùy ý biến ảo hình dáng tướng mạo, hơn nữa có thể che lấp yêu khí. Ta biết rồi. Các ngươi bận rộn nửa đêm, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Quân Trần không người vai chào rời khỏi Thính Kiếm Các, từ đầu đến cuối, Diệp Trường Sinh đều không thêm thoáng nhìn, cái này khiến Quân Trần đối với hắn bộc phát hiếu kỳ. Mặc dù Diệp Trường Sinh cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ, nhưng làm cho thần dị không gì sánh được, giống như tiên nhân mênh mông, cao không thể chạm, vô pháp siêu việt. Đây là mấy ngày gần đây Diệp Trường Sinh cho hắn nhất trực quan cảm giác. Một giấc mộng dài, thần du nhân gian. Diệp Trường Sinh tỉnh lại thời điểm đã là ban đêm, đẩy cửa sổ ra thư triển cánh tay, tính toán thời gian tối nay buổi trưa chính là năm âm tháng âm giờ âm. Ma đãng tiên sinh mệnh rốt cục tiến vào đếm ngược thời gian. Mở ra thiên nhãn trận kiểm tra một hồi, Vọng Hương Sơn bên trong tế đàn thiết lập, Tà Phiên Ngự Phong mà phát động, Ma Đãng Thiên vì tối nay Tà Công Đại Thành làm chuẩn bị chú đáo. Kích động chờ đấy thời gian từng điểm trôi qua. Thần Công Đại Thành, thiên hạ ai cùng so tài, bản ma thời lại tới. Diệp Trường Sinh nhìn kỹ thiên nhãn trận, lắc đầu, cần phải hắn vong trước khiến cho cuồng, không phải là vì đưa chúng nó một lưới bắt hết, Ma Đãng Thiên trước mộ ổn định. Công tử, người đã tỉnh. Phía sau truyền đến Liệu Như Yên thanh âm mềm mại, hoàng hậu nương nương mấy ngày nay không có gì khẩu vị, ta chuẩn bị cái lẩu, chuyên tới để gọi công tử một chỗ. Lại thêm cái lẩu, cả rất tốt. Vừa lúc để cho mẫu hậu nếm thử. Cái lẩu là trên Côn Lôn Sơn được hoang nên nhất mỹ thực, thân thụ Lý Phú Quý cùng Trư Phong Phong chủ yêu quý, Lý Phú Quý từng nói không có chuyện gì là làm một trận cái lẩu không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai bữa. Một bầu rượu, nổi giận nổi, cho cái thần tiên cũng không đổi. Liệu Như Yên giơ lên trong tay vỏ rượu, công tử, Như Yên chuẩn bị ngươi thích nhất say thương sinh. Hảo tử a, Quỳnh Tương Ngọc Lưỡng, uống một vỏ thiếu một vỏ. Diệp Trường Sinh tâm tư không khỏi trở lại năm đó trên Côn Lôn Sơn, sư phụ Côn Lôn chân nhân trầm mê ở tiểu đạo. Hồng chân Trường Sinh, không như say sinh mộng chết. Côn Lôn chân nhân siêu thoát thế tục, lấy rượu làm bạn, vì vậy Diệp Trường Sinh vì đó sản xuất say thương sinh, thâm thụ sư phụ yêu thích, cơ hồ là rượu hồ bất ly thân. Năm đó sư phụ viễn phó thiên hạ, được mời trấn áp tòa yêu tháp, đến tận đây một đi không trở lại, Diệp Trường Sinh không còn có chứng cất rượu. Dưới Côn Lôn Sơn đảo hoa am, nhiều hơn một xóa sạch bóng hình xinh đẹp, chính là chứng cất rượu Liễu Như Yên. Nay lại gặp Như Yên mang đến say thương sinh, Diệp Trường Sinh trong thoáng chốc thấy được tùy ý hào hiệp, tiêu giao nhân gian lão đầu, cái kia dẫn hắn leo lên Côn Lôn lão giả. Giờ khắc này, đi trước vị ương cung hành lang bên trên, thái tử mang theo lão hoàng đi về phía trước, lão hoàng, tam đệ là thật lợi hại, đêm qua để cho giới trướng Trảm Yêu Ti đem trong cung 36 tên yêu vật nổ tận gốc. 36 yêu thân đầu dị sự, người lão hoàng là vận khí tốt, có thể ở lại độc thân bên, nếu không ngươi cũng chết. Lão hoàng, 36 yêu thân chết, ngươi sợ không? Ngư ma. Chủ nhân, ta không nói những này có thể chứ. Nói mở ra lòng sự tình. Thái tử, lão hoàng, ngươi đừng sợ, cô sẽ đối xử tử tế ngươi, làm cô tọa kỵ, ngươi đem trở thành trên đời hạnh phúc nhất yêu. Sẽ không bị chặt đầu, cũng sẽ không lão hoàng, ngươi tại sao khóc, là cảm động. Ngư ma. Chủ nhân, vị đạo trưởng nào đó, ngươi không có người được. Thơm quá a, lão như là thèm khóc. Thái tử, ân. Mùi này mà. Nhanh, nhanh, đi nhanh vị ương cung cho mẫu hậu thỉnh an. Một người một nhu cương bước vào vị ương cung đã bị công văn bên trên cái lầu hấp dẫn, Diệp Trường không đi đến độc cô miên bên người, mẫu hậu, đây là cái gì mỹ thực, nhi thần trước đây tại sao không có gặp qua. Mẫu hậu đã nhiều ngày không có khẩu vị, Như Yên chuẩn bị cho ta cái lầu, có phải hay không hương cực kỳ. Độc cô miên nói rồi, hướng vị ương cung nhìn ra ngoài, Như Yên đi gọi người tam đệ, lâu như vậy thế nào còn chưa tới. Nói cật, hai người mang theo một bầu rượu đi đến vị ương cung, chính là Diệp Trường Sinh cùng Liễu Như Yên, đi ngang qua đỉnh viện thời điểm bọn hắn liếc mắt lão hoàng. Lão hoàng nhận thấy được Diệp Trường Sinh ánh mắt, cảm thấy thầm têu không tốt, luôn cảm giác tam điện hạ có chút thèm nhỏ dãi nó. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Nhanh bình thân a. Độc cô viên nâng dậy Diệp Trường Sinh, ngươi có lòng để cho Như Yên cho mẫu hậu sắp sửa nổi giận nổi. Đều là nhi thần phải làm. Vì sao nói liệu Như Yên có thể một mực ở lại Diệp Trường Sinh bên người, e cơ cao, làm việc có chừng mực, mọi việc mà đều làm thiên ý vô phùng, không dùng để cho hắn quan tâm một điểm. Như Yên, chuẩn bị mở cơm a. Diệp Trường Sinh lôi kéo Độc cô viên hướng một bên đi tới, mẫu hậu, này mấy tờ phủ chú ngươi giữ ở bên người. Yêu ma tắc loạn, vì để người bám nhất, lưu mấy tờ phủ chú cho Độc Cô Viên phòng thân, dạng này hắn có thể an tâm một chút. Độc Cô Viên không có cự tuyệt, thu hồi màu vàng phủ chú để vào ống tay áo, lôi kéo Diệp Trường Sinh ngồi xuống, nóng hổi cái lẩu, quần quần hồng canh làm người ta muốn ăn đại trấn. Lão tam, này cái lẩu làm sao ăn, chủ yếu ăn cái gì? Hoàng huynh, cái lẩu chính là đùa cợt thịt, chủ yếu đùa cợt thịt bò. Diệp Trường Sinh đạm thanh nói rồi, xúc lên trong mâm liệu Như Yên chuẩn bị thịt bò, bắt đầu cho mấy người làm mẫu. Trong nhà nằm sấp mặt đất lão hoàng, một cái cơ linh đứng lên, phá hủy, hắn đổ thân thể của ta. Đã nói vì sao mới vừa có loại chẳng lành dự cảm. Thịt nấu xong, Diệp Trường Sinh xốc lên đặt ở Độc Cô Viên, thái tử cùng cậu đản trước mặt đĩa ngọc bên trong, "Mẫu hậu, hoàng huynh, các ngươi nếm thử." "Ngon cực kỳ, em mở rượu, thật sự là thật là khéo." Thái tử không tiếc ca ngợi, nóng bỏng thịt bò ở trong miệng nổ lên, mùi thịt sông thẳng óc, làm người ta muốn ngừng mà không được. "Diệp cậu đản, vế đúc cờ, ăn ngon thật, lần trước ở trên núi thấy sư phụ ăn lẩu, hắn nói cho ta biết không thể ăn, tiểu hài tử ăn đối với thân thể không tốt." Nhớ tới Lý Phú Quý lừa hắn, cậu đản liền cảm thấy bị khuất, làm sao có thể gạt người đâu, hắn vẫn một đứa bé. Thấy thế, Độc Cô Viên đem trước mặt thịt bò toàn bộ để vào trong nồi, cương chịu nhìn về phía cậu đản, thích ăn, là hơn chịu chút. Cảm tạ mẹ nuôi. Cậu đản, ngươi cho cô chừa chút ta. Cậu đản. Diệp Trường không thấy cậu đản chiếc đũa kén cực nhanh, lao tam, điểm ấy thịt cũng không đủ ăn a. Diệp Trường sinh cười khẽ, quay đầu nhìn về trong viện lão hoàng nhìn lại, mượn chút thịt bò, nhớ kỹ chính mình mảnh mỏng chút mà. Lão hoàng gọi thẳng hiểu công việc. Diệp Trường không thấy lão hoàng tiến vào đại điện, bắt đầu mảnh thịt, thật là tàn nhẫn. A không, tốt thèm người.